Chương 1360, ngu muội thôn dân chương 1360, ngu muội thôn dân hai cái người xứ khác, chạy đến bên trong làng của chúng ta cướp người, quả thực chính là cưỡi tại chúng ta trên cổ a phân đi đấy, quá ức hiếp người, đánh chết bọn hắn. Không biết là cái nào hô một tiếng, đám thôn dân này tựa như là điên cuồng như thế, nhao nhao giơ lên trong tay nông cụ, liền phải hướng phía ta cùng hộ tử thuốc bên này đánh tới. Lúc này, bên người thôn trưởng đội vàng đứng ra ngăn cản, các hương thân, hai vị này là ta chuyên môn theo hiến bắc mời tới cao nhân, giúp chúng ta trong thôn đội quỷ, cũng không thể đánh à, làm hỏng chúng ta thôn liền xong rồi. Thôn trưởng như vậy nói chuyện, những cái kia lúc đầu muốn xông tới thôn dân, cả đám đều ngây ngẩn cả người, buông xuống trong tay nông cụ. Lúc này đại như mẹ hắn đứng ra lại nói, cầm tiền của chúng ta, liền hảo hảo giúp trong thôn cô quỷ, thế nào quản nhiều như vậy nhàn sự, có phải hay không ăn no dỗi việc. Thiếu gia, ta nhìn chúng ta không có đợi ở chỗ này cần thiết, để bọn hắn tự sinh tự diệt à, ta nhìn những người này liền không nên cứu, không có một cái nào là mẹ nó người bình thường, cầm tu một cái vô tội nữ nhân, bắt người ta giống như là gia súc như thế buộc lên, còn cảm thấy là nhất chuyện không quá bình thường, ta cảm thấy bọn hắn liền không nên còn sống. Nhường quỷ đều giết mới tốt. Hổ tử thúc cũng phẫn nộ, trừng trong mắt nhìn xem những này càng tụ càng nhiều thôn dân. Ngươi làm sao nói đâu? Người trong thôn chúng ta dùng tiền xin các ngươi đến làm việc, các ngươi nói đi là đi. Một cái thôn dân tức giận nói. Người ta không lấy tiền, miễn phí tới cho chúng ta đuổi quỷ, các thôn thân, đều bất tranh cãi, chúng ta trong thôn đã chết mấy người, các ngươi phải trả muốn mạng sống, đều bất tranh cãi, đi nhanh lên đi. Thôn trưởng không ngừng phát tay. Lần này những thôn dân kia cả đám đều không lời có thể nói, bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán lên. Nhưng mà đại như mẹ hắn vẫn là tức giận nói, vậy các ngươi vì cái gì đoạt con dâu ta? Đem con dâu ta thả. Hôm nay ta liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, nữ nhân này ta nhất định phải mang đi, ai cũng đừng hòng ngăn đón. Không nói lời gì, ta lôi kéo nữ nhân kia cánh tay, liền hướng phía những thôn dân kia phương hướng đi tới. Hổ tử thúc vẫn tại phía trước mở đường. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn mang đi con dâu ta. Lao thái bà kia hô lớn một tiếng. Lúc này, những cái kia điên cùng thôn dân cũng không lo được nhiều như vậy, nhao nhao giơ lên trong tay quốc sẻng liền chụp tới. Hổ tử thúc gầm thét một tiếng, giống là một cái hình người xe tăng như thế xông đụng tới. Chỉ là một chút, liền đem phía trước nhất một đám thôn dân cho đụng ngã lăn mấy cái. Ta lôi kéo cô bé kia, một đường vọt tới trước. Phàm là ngăn khuất ta người phía trước, ta trên cơ bản là một chiêu một cái, dối quyền ra chân, nguyên một đám tất cả đều bị ta đánh bay ra ngoài. Những người bình thường này động thủ với ta, ta thật sự là lấn phụ bọn họ. Những người này cử động, trong mắt ta đều là động tác trưởng, bọn hắn thường thường vừa mới tới bên cạnh ta, liền bị ta một quyền đánh bay. Còn có người bị ta thuận tay nhấc lên, trực tiếp ném tới viện trên tường nằm sấp. Ta một đường mạnh mẽ đâm tới, đánh lấy, phát hiện phía trước không ai, bởi vì phía sau những thôn dân kia đều cách ta xa 7-8 mét, cả đám đều sợ hãi đến không nhẹ. Ta bước chân dừng lại, theo trên thân lấy ra một tờ liệt hỏa phù đi ra, đột nhiên ném bay ra ngoài. Kia liệt hỏa phù trực tiếp phiêu bay đến những thôn dân kia trên đỉnh đầu, đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh, tạo thành mấy cái hỏa cầu thật lớn, tại trên đỉnh đầu bọn họ vỡ ra. Những thôn dân này nơi nào thấy qua loại tràng diện này, nguyên một đám sợ hãi đến phát ra hoảng sợ tiếng kêu to, còn có người ngồi xổm trên mặt đất, dùng hai tay ôm lấy đầu của mình. Chuyện nơi đây, ta cũng chẳng muốn quản. Thích thế nào sao thế, những này ngu muội thôn dân thật đem ta cho chọc giận. Ngay tại ta mang theo cô bé kia, dự định rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên, người trưởng thôn kia chạy tới, ngăn cản đường đi của ta, trực tiếp quỳ trên mặt đất, "Nô thiếu gia, ngài cũng không thể đi à, trong thôn quỷ còn không có bắt đầu, ngài đi, làm sao chúng ta xử lý? Trong thôn còn có rất nhiều không hiểu chuyện tiểu hài tử, bọn hắn nếu như bị quỷ hại chết làm sao xử lý à?" Lúc này, hổ tử thúc đột nhiên tiến tới bên tai ta, nhỏ giọng nói, "Thiếu gia, ta cảm giác trong thôn này bị lừa bán tới đây nữ nhân không ngừng cái này một cái. Chúng ta cứu ra một cái không được việc à? Hổ tử thúc lời nói, lập tức để cho ta bình tĩnh lại. Chuyện này ta không gặp được cũng cứu mà thôi, đã gặp liền phải quản đến cùng. Hơn nữa thôn trưởng kia cũng đã nói, quỷ vật kia một phen phát đi lên, bị oán khí chi phối, vậy nhưng là chuyện gì đều có thể làm được, dù sao trong thôn tiểu hải tử là vô tội. Ta tới đây cũng là có mục đích tính, chính là thu một cái quỷ vật, cho na tỷ cùng hiểu hiểu bộ thân thể. Cứ thế mà đi, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Thế là, ta thở dài một cái, nói rằng, ta không có thể đi, nhưng là nữ nhân này ta nhất định phải mang đi. Ngươi dựa vào cái gì mang đi? Đây là chúng ta hoa 3 vạn khối tiền mua được, chúng ta lão lưỡng khẩu toàn cả một đời tiền mới cho con ta mua nàng dâu. Lão thái thái kia lúc này lại xông tới. Nếu không phải nhìn nàng là lão thái thái, tuổi tác lớn như thế, ta không phải cho nàng hai cái tát hai không thể. Lập tức đè lại lửa giận, theo long hổ kính bên trong lấy ra 5 vạn khối tiền, ném cho cái kia lão thái thái, ta mua. Vứt xuống số tiền này về sau, ta không nói hai lời, mang theo nữ nhân kia liền hướng phía ủy ban thôn phương hướng đi đến. Hổ tử thúc vẫn tại đằng sau đi theo. Phía trước còn có rất nhiều thôn dân, mặc dù trong tay đều cầm ra hỏa thập, nhưng là vừa rồi kiến thức hai người chúng ta thủ đoạn về sau, lúc này không ai còn dám xông về phía trước. Không bao lâu, chúng ta liền đem nữ nhân kia dẫn tới ủy ban thôn bên trong. Nữ nhân kia bị đánh rất thảm, mình đầy thương tích, trên thân cũng là bẩn thỉu. Ta theo long hổ kính bên trong lấy ra một bộ quần áo mới, đưa cho nàng nói, ngươi đi trong phòng thành tẩy một cái đi, chúng ta chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Nữ nhân kia một mực khóc, đối với chúng ta thiên ân vạn tạ một phen, sau đó vào nhà khép cửa phòng lại. Ta cùng hổ tử thúc còn có thôn trưởng đều đứng ở trong viện. Thôn trưởng kia vẻ mặt dáng vẻ quất bách, nhìn về phía ánh mắt của chúng ta có chút sợ hãi rụt rè. Một hồi lâu về sau, ta mới nhìn về phía thôn trưởng nói, thôn các ngươi bên trong có phải hay không còn có không ít người mua bị lừa bán nữ nhân. Thôn trưởng kia sửng sốt một chút, nơm nớp lo sợ nói, kỳ thật, cũng không có nhiều. ngươi tốt nhất nói thật với ta, bằng không thôn các ngươi bên trong chuyện ta thật mặc kệ. Ta tức giận nói. Nô thiếu gia. Đừng a, ngươi mặc kệ người trong thôn chúng ta không phải phải chết hết không thể. Thứ không dám dâu dếm, bên trong làng của chúng ta tình huống ngại cũng nhìn thấy, nghèo đinh đương vàng, nơi nào sẽ có nữ nhân bằng lòng đến bên trong làng của chúng ta, trong thôn xác thực có không ít người đều mua nàng dâu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác à, chúng ta nối dõi tông đường a. Thôn trưởng kia vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Chương 1361, có một đạo sẹo chương 1361, có một đạo sẹo không chờ ta mở miệng, hổ tử thúc vẻ mặt trào phúng nói, còn nối dõi tông đường, các ngươi có cần thiết này sao? Sinh ra hài tử, là truyền lại các ngươi ngu muội cùng nghèo khó sao? Nếu là như vậy, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng sinh con. Lời này thế nào nói, tục ngữ nói tốt, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, bất luận như thế nào, cũng phải cho mình giữ lại sau a. Thôn trưởng kia tiếp tục ở đằng kia giải thích. Ta cũng không thèm để ý hắn, chờ ta đem chuyện nơi đây xử lý xong về sau, ta liền cùng đường thượng linh gọi điện thoại, đem trong thôn này tình huống cho xử lý một chút. Cái thôn này sở dĩ dám như thế danh mục mở lớn mua bị gạt đến nữ nhân, phía trên khẳng định có người bảo bọc, tốt nhất đem những người kia cũng cho tận diệt. Năng lực của đường thượng linh, ta vẫn còn tin được, dù sao cũng là của Yến Bắc đại quan, xử lý những này thối cá nát tôm đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong khoảng thời gian này, ta liền không lại cùng những thôn dân này chính diện nổi lên xung đột. Chúng ta ở bên ngoài trò chuyện trong chốc lát, cái kia bị chúng ta cứu trở về nữ người đã rửa mặt hoàn tất, đổi lại ta cho hắn kia bộ quần áo. Quần áo là chính ta, nhìn qua có chút rộng lớn, ta cũng không chuẩn bị nữ y phục trên người, chỉ có thể như thế trước thích hợp. Khoan hay nói, nữ nhân này đơn giản như vậy thu thập một chút, tắm rửa một cái về sau, tựa như là đổi một người, trắng tinh, nhìn qua cũng liền chừng 20, ở độ tuổi này, hẳn là còn ở lên đại học. Nàng có chút nhăn nhó hướng phía chúng ta bên này đi tới, đi lên liền cùng ta cùng hổ tử thúc túi đầu, cảm tạ chúng ta ân cứu mạng. Sau đó liền có chút hốt hoảng nói rằng, ân nhân, chúng ta đi nhanh lên đi, vạn nhất một hồi bọn hắn đi tìm đến làm sao bây giờ, bọn hắn sẽ đánh chết ta. Có ta cùng chúng ta nhà thiếu gia tại, ngươi yên tâm, không có việc gì, hơn nữa thiếu gia nhà ta đã cho bọn hắn tiền, xem như đem ngươi cho mua bể, ngươi bây giờ là người tự do. Hổ tử thúc đội vàng an ủi. Nghe hổ tử thúc tiểu nói này, nữ hài nhi kia lúc này mới quan tâm không ít, tìm cái địa phương, ngồi ở bên người chúng ta. Lúc này, ta mới hỏi, ngươi là chuyện gì xảy ra nhi, vì cái gì bị người bán được nơi này? Nữ hài nhi kia nghe nói, lúc này liền rơi xuống nước mắt, cùng chúng ta nói rằng, ta là tại xuyên tỉnh học đại học, nghỉ hè đi ra làm công thời điểm, thấy được một cái dán ở trường học phụ cận miếng quảng cáo, nói là giá cao chiêu kỳ nghỉ hè công, thế là liền cho bọn họ gọi điện thoại, người bên kia liền để ta đi qua phỏng vấn địa phương rất xa, ta thật vất vả mới tìm đến lúc đó, không nghĩ tới một tới đó, liền bị người khống chế được, còn bị các nàng đánh cho một trận, bị nhốt ở một cái phòng bên trong. Qua tốt mấy ngày sau, những người kia liền bị kín con mắt của ta, đem ta đẩy vào một chiếc xe bên trong, chờ con mắt ta bên trên miếng vải đen bị để lộ về sau, ta liền đi tới trong thôn này, bị bán cho đại nưu nhà bọn họ. Nếu không phải là các ngươi tới cứu ta, ta hiện tại liền bị bọn hắn đánh chết. Lúc trước những cái kia mang ngươi qua đây người dáng dấp ra sao, ngươi còn nhớ rõ sao? Hổ tử thúc hỏi. Ta chỉ nhớ rõ bên trong một cái người, trên khỏe môi của hắn có một đạo sẹo, hắn còn đánh qua ta. Nữ nhân kia lại nói, ngươi trước cùng chúng ta ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, nhiều nhất 2 ngày, chúng ta liền dẫn ngươi rời đi nơi này. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền theo chúng ta, không nên chạy loạn, biết sao? Ta nhìn về phía nàng. Tốt. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, các ngươi đều là người tốt. Nữ hài nhi kia lại nói, căn cứ ta đối trong thôn này hiểu rõ, ta cảm giác cái kia quỷ vật rất có thể cùng trong thôn mua được nữ nhân có quan hệ. Cụ thể ta cũng không quá chắc chắn. Thế là, ta liền nhìn về phía nữ hài nhi kia lại nói, đúng rồi, trừ ngươi ở ngoài, ngươi còn biết trong thôn có hay không khác bị gạt đến nữ nhân. Ta liền biết một cái. Là ta sát vách nhà hàng xóm nữ nhân, nàng bị gạt đến thời gian lâu hơn ta, hơn nữa đều có thai, nhà kia người biết nàng mang thai về sau, liền đối nàng trông coi thư giãn rất nhiều, ngay từ đầu ta bị bắt tới, cũng là cả ngày khóc, sát vách tỷ tỷ kia liền quên ta, để cho ta không nên phản kháng, giả bộ như thuận theo, sau đó tìm cơ hội liền mang theo ta chạy trốn. Sau đó thì sao? Hổ tử thúc hỏi. Ngay tại 5 ngày trước đó, hai chúng ta thừa dịp người trong nhà đều đi tới thời điểm, hai chúng ta vụng trộm chạy ra thôn, muốn rời khỏi nơi này, thật là ra thôn đường quá phức tạp đi, bốn phía đều là sơn, chúng ta đi ra ngoài không bao lâu liền lạc đường, về sau người trong thôn tìm tới chúng ta, đem chúng ta lại bắt trở về, vừa về tới nhà, đại nưu liền hết sức đánh ta, hỏi ta còn có chạy hay không, ta hơi kém bị hắn đánh chết, nói cũng không dám nữa, sát vách tỷ tỷ kia thảm hại hơn, bọn hắn sợ hãi nàng lần nữa chạy trốn, đem chân của nàng đều cắt ngang. Nữ hài nhi kia khóc lại nói, một đám xuất sinh. Hổ tử thúc mắng một câu, quay đầu nhìn về phía thôn trưởng, chuyện này ngươi cũng tham dự a? Ngươi người thôn trưởng này làm kiểu gì, liền dung túng như vậy người trong thôn làm chuyện loại này. Thôn trưởng kia một bộ xem thường dáng vẻ, hiển nhiên loại chuyện này ở trong thôn thường xuyên xảy ra. Bất quá hắn vẫn là nói, chuyện này không quan hệ với ta, khi đó ta đã đi đến bác xin các ngươi, ta không biết rõ có chuyện này. Ngược lại ngươi cũng không phải vật gì tốt, nhìn xem trung thực bản phận, kỳ thật cũng là mặt người dạ thú ra hỏa. Hổ tử thúc hử lạnh nói. Chữ mắng, thôn trưởng kia cũng không dám lên tiếng, dù sao cũng là muốn cầu cạnh chúng ta. Cho chuyện trong chốc lát, trời đã tối rồi xuống tới. Ta xem chừng thời gian không sai biệt lắm, thế là liền nói nhường thôn trưởng mang bọn ta đi chết đi cái kia mẹ con trong nhà đi nhìn một cái. Nhưng mà, thôn trưởng kia lại là vẻ mặt hoảng sợ nói rằng, cũng không dám cũng không dám. Hiện tại trời tối, ra ngoài đụng vào quỷ làm sao xử lý ngươi theo chúng ta cùng một chỗ sợ cái rắm, chúng ta không phải liền là tới bắt quỷ sao? Hồ Tử Thúc tức giận nói. Thôn trưởng bất đắc dĩ, đành phải mang theo chúng ta rời đi ủy ban thôn, hướng phía bên ngoài đi đến. Trời tối xuống về sau, tình huống quả nhiên khác nhau, toàn bộ trong thôn đều bị một cỗ nồng đậm vẻ lo lắng bao phủ, phiêu tán nhàn nhạt tâm khí. Đi ở trong thôn trên đường phố, không nhìn thấy một cái người đi đường, bốn phía một mảnh đen kịt, liền đèn đường đều không có. Thôn trưởng sợ hãi đến run rẩy, vừa đi, một bên hoảng sợ hướng phía bốn phía nhìn, giống như tùy thời đều có thể theo chỗ tối tăm đụng tới một vật, đem hắn nuốt dường như. Ta có thể cảm giác ra, trong thôn này âm sát chi khí rất nặng, nhưng là ban ngày lại không có loại cảm giác này. Cô bé kia cũng đi theo bên người chúng ta, rất là sợ hãi dáng vẻ. Đi không lâu lắm, thôn trưởng kia liền mang theo chúng ta tới một cái rách nát viện lạc phụ cận, liền tường viện đều không có, bốn phía chất đống rất nhiều bắp nô thân, liền xem như tường viện. Ta đứng tại kia lủi bại tường viện phụ cận mở ra thiên nhãn đi nhìn, phát hiện nơi này đoán sát khí càng nghiêm trọng, quỷ vật kia khẳng định xuất hiện qua nơi này. Chương 1362, Đao Ba Chủy chương 1362, Đao Ba Chủy tại bên ngoài viện hơi hơi dừng lại một lát, ta theo trên thân lấy ra mấy chương tịch tà phù đi ra, phân biệt cho bên người mấy người, cái này thiếp thân đặt ở ngược vị trí, cùng ở bên cạnh ta, không nên rời bỏ ta trong vòng 3 bước, bằng không sẽ gặp nguy hiểm xảy ra. Hồ Tử Thúc tiếp nhận đi, trực tiếp đặt ở ngực trong túi, hắn đã rất có kinh nghiệm. Cái kia bị gạt đến nữ nhân gọi Tiểu Nhã, nàng cùng thôn trưởng cũng đều dựa theo ta nói đi làm. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, chúng ta một đoàn người mới hướng phía cái kia lùi bại sân nhỏ đi tới. Trong viện trồng rất nhiều cây, là loại kia bạch dương thụ, cả đám đều dáng dấp 10 phần cao lớn, che khuất bầu trời, tiến vào tiểu viện về sau, cảm giác càng thêm âm trầm rất nhiều. Tiểu Nhã nhìn qua 10 phần sợ hãi, một mực chăm chú theo sau lưng ta, còn dùng tay bắt lấy góc áo của ta. Trong viện tử này cũng nổi trôi một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng, không hiểu cũng có chút âm trầm cảm giác. Tiến vào viện về sau, ta bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thối, theo sân nhỏ một cái góc phiêu đi qua. Điều đó, thế nào thối như vậy? Hồ Tử Thúc bưng kín cái mũi nói rằng, bên kia có cái hầm cầu, là hạn xí, phía trên đóng một tầng đánh vậy, lần trước phát hiện nhị cầu hắn nương thời điểm, liền cua tại cái kia trong hầm phân, mấy người mới đưa nhị cầu hắn nương thi thể bất lên đến, thi thể kia đều cua sừng, dùng nước đơn giản sông tắm một cái, liền đưa đến hỏa táng chẳng, liền hỏa táng chẳng người đều ghét bỏ. Thôn trưởng che mũi nói rằng, kia đến đã làm gì chuyện thất đức, mới có thảm liệt như vậy tiểu chết. Hồ Tử Thúc nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng biểu lộ có chút bối rối, cũng không trả lời lời của Hồ Tử Thúc. Ta biết, cái này nhị cầu hắn nương khẳng định là làm chuyện thương thiên hại lý gì, bằng không cái kia quỷ vật cũng sẽ không tìm hắn trả thù. Ta cũng không có đi cái kia hầm cầu đi xem, quá bẩn thỉu, thế là mang lấy bọn hắn hướng phía trong phòng đi đến. Phòng cửa là mở ra, bên trong bài trí 10 phần đơn giản, cổ xưa mà lộn xộn, hơn nữa còn tản ra một cỗ mục nát hương vị. Cái nhà này, thật có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Nô thiếu gia, nơi này không có gì để mắt, liền những vật này, nhị cầu cùng mẹ hắn đều đã chết, ta rất muốn biết, ngươi thế nào bắt quỷ đâu? Thôn trưởng kia nghi ngờ nói rằng, thiếu gia nhà ta thế nào bắt quỷ, còn cần đến nói cho ngươi, bằng không ngươi đến. Hồ Tử Thúc kể từ khi biết trong thôn chuyện về sau, một mực đối người thôn trưởng này không có cái gì sắc mặt tốt. Một câu liền đối hắn cứng miệng không trả lời được. Ta tứ phương một cái, luôn cảm thấy chết đi hai mẹ con này khẳng định có vấn đề. Thế là liền dự định đem Mị Linh phong xuất, trở lại như cũ một chút tình cảnh lúc ấy, nhìn xem có thể hay không có phát hiện. Nghĩ tới đây, ta vỗ thiên cường ấn, đem Mị Linh tung ra ngoài, đồng thời cũng thả ra kia đối quỷ phu thê. Mị Linh giúp ta trở lại như cũ cảnh tượng thời điểm, ta là không thể động, ta liền sợ trong khoảng thời gian này, quỷ vật kia bỗng nhiên xuất hiện tập kích bất ngờ ta, cho nên đem quỷ phu thê phong xuất hộ giá. Lúc trước đánh lôi đài thời điểm, quỷ phu thê cũng không nhận được bao lớn thương tích, hai người bọn hắn thực lực bảo tồn đối lập hoàn chỉnh. Hai cái này quỷ vật coi như không phải quỷ vật kia đối thủ, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Quyết định như vậy đi, ta cũng không để cho mấy người bọn hắn nhìn thấy Mị Linh bọn hắn, sợ là đem Tiểu Nhã cùng thôn trưởng hù đến. Sau đó, ta trực tiếp ngồi xếp bằng tại địa phương, cùng bên người Mị Linh nói rằng, ngươi giúp ta trở lại như cũ một chút tình huống nơi này, kia hai mẹ con vừa mới chết không bao lâu, ngươi hẳn là có thể hoàn nguyên ra tới đi. Mị Linh nhìn về phía ta, hỏi, ngươi là trở lại như cũ bọn hắn thời điểm chết, vẫn là tình huống trước? Tốt nhất là sớm một chút, ta muốn biết cả kiện đầu đuôi sự tình, biết quỷ vật kia tại sao phải đối cái này mẹ con độc thủ, dạng này mới có thể làm ra bước kế tiếp quyết đoán, lần này lại muốn bất bại ngươi. Ta nhìn về phía Mị Linh. Làm ta cùng Mị Linh khai thông thời điểm, Tiểu Nhã cùng thôn trưởng đều là vẻ mặt một bức. Bọn hắn cũng không nhìn thấy ngoại trừ chúng ta chi người bên ngoài ở đây, trên mặt đều có chút vẻ hoảng sợ. Hồ Tử lão đệ, nô thiếu gia tại nói chuyện với người nào? Thôn trưởng mở to hai mắt nhìn. Không nên hỏi đừng hỏi, ở chỗ này trung thực đợi là được rồi. Hồ Tử thúc phủi nàng một cái. Mị Linh nhẹ gật đầu, để cho ta nhắm mắt lại. Sau đó, nàng vươn một cái tay, đặt ở ta thiên linh chỗ. Rất nhanh, ý thức của ta liền đắm chìm trong đó, có một loại nhanh chóng hạ xuống cảm giác, bốn phía lập tức biến đen kịt một màu. Cũng may loại cảm giác này kéo dài thời gian cũng không dài, không bao lâu, trước mắt hắc ám dần dần tan đi. Cảnh tượng vẫn tại cái tiểu viện này bên trong. Ta nhìn thấy lùi bại cửa viện ngừng lại một xe minibus. Xe van mở ra về sau, đi xuống một cái mang theo màu đen kính mát, mặc loẹt loẹt nam nhân. Nam nhân kia khỏe miệng có một đạo vết sẹo. Trước đó Tiểu Nhã đã nói với ta, lúc trước đưa nàng đưa người tới chỗ này con buồn, trên khỏe miệng liền có một đạo vết sẹo. Tại cái kia Đao Ba Chủy nam nhân sau khi xuống xe, rất nhanh lại có một người trẻ tuổi xuống xe, mặc 10 phần mốt, trên cổ còn mang theo một chuỗi kim liên tử. Kim liên tử sau khi xuống xe, mở ra xe van cửa sau, theo trên xe lôi kéo xuống một nữ nhân. Nữ nhân này ánh mắt bị bịt kín, hai tay bị trói, vác tại sau lưng. nữ nhân kia trực tiếp theo trên xe lăn xuống dưới. Kim Liên Tử Nam một tay lấy trên đất nữ nhân nhấc lên, cùng kia đao ba chủy liền hướng phía cái này lùi bại trong sân nhỏ đi đến. Bọn hắn vừa tiến đến, một hai mẹ con chợt liền ra đón. Nữ chính là Lao Thái Thái, hơn 60 tuổi, còn lưng eo, nam hơn 40 tuổi, vẻ mặt xẻo mụn, dáng dấp rất xấu, mũi kẹt, mắt nhỏ, rộng buồn miệng rộng, đi đường còn khập khiễng. Nhị cậu ca, ta mang cho ngươi nàng dâu đến đây, ngươi xem một chút ngươi có thể chọn chúng không? Kia đao ba chủy bắt lại nữ tóc người, kéo tới bên cạnh mình, đưa tay đem trên mặt nữ nhân kéo xuống. Miệng của nữ nhân dùng băng dán cố lấy, không phát ra được thanh âm nào, đầy mắt hoảng sợ, nước mắt vô thanh vô tức chảy xuôi xuống tới. Nữ nhân này nhìn qua 20 tuổi, tóc dài, vẻ ngoài thật đẹp đẽ, cũng hẳn là người sinh viên đại học. Mặt mũi tràn đầy sẹo mụn nhị cậu, vừa nhìn thấy nữ nhân này, lập tức cao hứng mặt mũi tràn đầy sẹo mụn đều đỏ lên, liên tục gật đầu, kích động nói, cái này tốt, dáng dấp thật tuấn, ta ưa thích. Được thôi, ưa thích liền lấy tiền à, nữ nhân này thật là người sinh viên đại học, có văn hóa, nói không chừng còn là một đứa con nít, thật sự là tiện nghi ngươi, ngươi đến cho ta thêm ít tiền mới được. Đao ba chủy tháo xuống kính râm, nhìn về phía nhị cậu. Trên mặt nhị cậu nụ cười lập tức liền biến mất, có chút quấn bách nói, ta không có tiền, liền chuẩn bị 3 vạn khối tiền, không có dư thừa, ngươi làm sao còn cấp ta lên giá. Nữ nhân này dáng dấp xinh đẹp, vóc người lại đẹp, vẫn là người sinh viên đại học, ngươi không được cho ta thêm điểm. Đao ba chủy vẻ mặt khinh thường nói. Chương 1363, ngươi còn dám chạy chương 1363, ngươi còn dám chạy nhị cậu lập tức quấn bách nói, ta thực sự hết tiền, vì mua cái này nàng dâu, ta trong nhà đem thứ đáng giá đều bán sạch, ngươi nếu không tin, ngươi liền trong phòng đi dạo. Nhìn thấy thứ gì đáng tiền, ngươi lấy đi là được rồi. Kia đao ba chủy tràn đầy ghét bỏ nhìn thoáng qua nhị cậu, quên đi thôi, ta coi như là làm việc tốt tiện nghi ngươi, lấy tiền à. Nghe nói lời ấy, nhị cậu lập tức hưng phấn lên, vội vàng chạy trở về trong phòng, lấy ra 3 vạn khối tiền, cho kia đao ba chủy. Kia đao ba chủy nhận lấy trong tay nhị cậu tiền, tử tế sổ một chút, sau đó liền đem tiền cho trang, hướng phía nhị cậu khoát tay áo, đủ số, nữ nhân này thật là đủ dã, ngươi nhưng nhìn tốt đi, chạy ta cũng không chịu trách nhiệm, đi, ta đi trước, thôn các ngươi cái này phá lộ, thật mẹ nó khó đi. Nhiều lần ta xe đều hơi kém cắm tới trong khe, nếu không phải lao tử mở chính là ngũ lăng thần xe, lúc này đều báo không được. Nói đao ba chủy cùng một cái khác nam tử liền ngồi lên xe, một đường nên ngang rời đi. Chỉ để lại nữ nhân kia, đứng ở trong sân sợ hãi bất lực, run lẩy bẩy. Chờ bọn hắn đi về sau, nhị cậu cùng nhị cậu hắn nương liền đi tới nữ hải kia bên người. Nhị cậu nhìn xem nữ nhân xinh đẹp này, kích động thẳng xoa tay, vẻ mặt sẹo mụn hương phấn đỏ bừng. Hắn đầu tiên là đi lên, tháo ra nữ nhân ngoài miệng quấn lấy băng dính, sau đó nói, muội tử, ngươi tên là gì? Về sau ngươi chính là ta nàng dâu. Thật tốt cùng ta sinh hoạt, lại cho ta sinh mấy cái em bé, ta về sau sẽ không bạc đãi ngươi. Còn nữ kia người ngoài miệng băng dán bị giật ra về sau, lúc này liền gào khóc khóc giống lên. Đại ca, đại nương, van cầu các ngươi thả ta đi, ta còn là học sinh, các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi, trong nhà của ta có tiền, các ngươi thả ta đi à. Nữ nhân kia quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu thần. Cô gái nhỏ, ngươi bị mang đến nơi này đến, cái này chính là của ngươi mệnh, ngươi cam chịu số phận đi, ngươi chính là nhi tử ta nàng dâu, về sau trong nhà này thật tốt qua, cho ta sinh mấy cái mập mạp cháu trai. Chúng ta nương đến sẽ không lánh đạm ngươi, ngươi nếu là không nghe lời, đừng trách chúng ta không khách khí. Nhị cậu hắn nương lạnh giọng nói rằng, đại nương, thả ta đi a, ta còn đang đi học, ta cho các ngươi tiền, cho các ngươi 10 vạn, ngươi để cho ta cho nhà gọi điện thoại, lập tức đem tiền cho các ngươi đưa tới. Nữ nhân kia lần nữa cầu khẩn. Con bé này vẫn rất bướng bỉnh, nhị cậu, ngươi mang nàng vào nhà, gạo nấu thành cơm, nàng liền trung thực. Nhị cậu hắn nương khoát tay háo nói rằng, nhị cậu đã sớm kích động có nhịn, bắt lại nữ nhân kia cánh tay, liền hướng phía trong phòng xé. Nữ nhân kia mặc dù bị trói chặt hai tay, vẫn còn đang cực lực dãy rủa, một bên dãy rủa, một bên la lớn, cứu mạng à, có ai không, ai tới cứu cứu ta à. Lời này vừa kêu đi ra không bao lâu, nhị cậu hắn nương lập tức đi ngay thế lên, đầu tiên là cho nữ nhân kia hai cái tát hai, đánh mặt của nàng lập tức liền phù xương phồng lên, ta để ngươi hô, ngươi chính là la rách cổ họng đều không ai phản ứng ngươi, chúng ta trong thôn này mua nàng dâu nhiều hơn, không ai có thể đi ra ngoài, ngươi lại tới đây liền cam chịu số phận đi. Nhị cậu cũng nhìn nữ nhân này không thành thật, đi lên hết sức hướng phía nữ nhân đạp mấy cước, đánh mấy cái tát. Lần này nữ nhân kia bị đánh quật mình trên mặt đất, đau toàn thân phát run, không có sức phản kháng. Nhị cậu một tay lấy nữ nhân kia, trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Không bao lâu, trong phòng liền truyền đến quần áo bị đập vỡ vụn tiếng vang, còn có nữ nhân kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hồi lâu sau, nhị cậu đỏ mặt theo phòng bên trong đi ra, vẻ mặt vẻ đắc ý sống hơn 40 tuổi, đây là lần thứ nhất hắn đụng nữ nhân, rốt cục nếm đến ngon ngọt. Nhị cậu hắn nương liền trong sân chờ lấy, nhìn thấy nhị cậu đi ra, liền đi tới nói rằng, ta nhìn con bé này không thành thật, hẳn là một cái trong thành cô nương, không thể chiều hắn tật xấu. Mấy ngày nay trước đừng cho nàng ăn cái gì, đói nàng mấy ngày lại nói. Xinh đẹp như vậy hoàng hoa đại khuê nữ, nói chết làm sao xử lý. Nhị cậu có chút nhăn nhó nói rằng, ai yêu, thật sự là cưới nàng dâu quên nương, nhanh như vậy liền đau lòng nàng dâu. Ngươi nghe nương chuẩn không sai, trước đói nàng mấy trận, nhường nàng đến một chút đau khổ, không nghe lời liền đánh, đến lúc đó nàng liền không nghĩ đi. Tốt, ta đều nghe nương. Nhị cậu kích động nói. Hình tượng nhất chuyển, ta thấy được cái kia bị gạt đến nữ nhân. Lúc này, nàng đang quần áo không chỉnh tề nằm ở trên giường, toàn thân bị đánh mình đầy thương tích, nước mắt trong nháy mắt khỏe mắt vô thành vô tức tuột xuống. Ta phảng phất có thể trải nghiệm sự tuyệt vọng của nàng. Nguyên bản vẫn là tại trong đại thành thị đi học học sinh, tốt đẹp tuổi thanh xuân, lại đột nhiên ở giữa được đưa tới cái này chính mình cũng không biết là cái nào lùi bại trong thôn. hơn nữa còn bán cho một cái xấu xí không chịu nổi nam nhân, tùy ý lăng nhục trả đạp. Loại cảm giác này hẳn là theo thiên đường trực tiếp ngã rơi xuống trong địa ngục mặt ta, nhưng là ta còn là theo con mắt của nàng bên trong thấy được không cam tâm, nàng rất muốn rời đi nơi này. Vừa bị bán được nhị cậu nhà mấy ngày nay bên trong, nhị cậu ban ngày xuống đất làm việc, đem nữ nhân liền khóa tại trong phòng, nhường lao nương nhìn xem nàng. Mấy ngày nay, nữ hài nhi không có cái gì ăn, cũng không phải là nàng không muốn ăn, mà là hai mẹ con này căn bản không cho nàng ăn đồ vật. Tới lúc buổi tối, nhị cậu về đến nhà, liền trực tiếp chạy tới trong phòng đi dạy vào nàng. Nữ hài nhi đã đói không có khí lực, căn bản bất lực dãy rủa, chỉ có thể bất lực lựa chọn khuất phục. Mỗi một lần, nữ hài nhi đều sẽ khóc, nước mắt không ngừng chảy xuôi. Ba ngày sau đó giữa trưa, bị khóa trong phòng nữ nhân, dãy rủa lấy đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Nàng phát hiện, lão thái thái kia xách theo rổ đống nhiên ra cửa, không biết là đi làm gì, nhưng là trong thời gian ngắn hẳn là về không được. Đây là chạy trốn thời cơ tốt nhất. Thế là nữ nhân trong phòng tìm một vòng, đống nhiên tìm tới một cây rất thô cốt thép. Cửa phòng bị khóa lại mở không ra, nhưng là cửa sổ là gỗ, hơn nữa năm tháng không ngừng, đã có chút mục nát. Nữ hài nhi dùng đã xuất thân bên trên tất cả khí lực, rốt cục đem kia song cửa sổ cho cậy mở, theo cửa sổ bò lên ra ngoài. Làm nữ hài nhi đứng tại nguyện ngươi bên trong một phút này, có ánh mặt trời chiếu tại trên người nàng, nàng giống như cảm nhận được tự do đang hướng phía nàng ngắt. Không lo được bụng đói kêu vang cùng mình đầy thương tích thân thể, nữ hài nhi trực tiếp liền xông ra sân nhỏ, hướng phía ngoài thôn phương hướng chạy tới. Nàng phát điên đồng dạng chạy, nghĩ đến rất nhanh liền có thể rời đi nơi này. Nhưng là nữ hài nhi vừa mới chạy đến cửa thôn vị trí, liền thấy nhị cậu hắn nương xách cái này giỏ rau, sau lưng liền đứng đấy nhị cậu, còn có trong thôn mấy cái chẳng hắn ngăn cản đường đi của nàng. Nhị cậu phẫn nộ như đầu sư tử, cầm trong tay một cây rất thô gậy gỗ. Lúc này, nữ hài nhi mới hiểu được, lão thái thái kia là cố ý thả nàng đi, sau đó cố ý tại cửa thôn địa phương chờ lấy nàng. Một phút này, nữ hài nhi tuyệt vọng, nàng gào khóc một tiếng, quay người hướng phía cùng nhị cậu phương hướng ngược nhau chạy ra ngoài. Ngươi còn dám chạy, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nhị cậu giận dữ hét. Chương 1364, còn con của ta chương 1364, còn con của ta một cái đói bụng ba ngày nữ nhân, bị cha tấn không có nhân dạng, chỗ nào có thể theo ác lang đồng dạng đám người này trong tay đào thoát. Rất nhanh, nữ nhân liền bị nhị cậu một gậy đánh té xuống đất. Nhị cậu hắn nương xách theo giỏ rau, đi tới nữ bên người thân, hướng phía trên người nàng cũng đá mấy cước, cùng nhị cậu hung hăng nói, nhị cậu, cho ta mạnh mẽ đánh, nữ nhân này không cho nàng một chút giáo huấn, không cho nàng một chút nếm mùi đau khổ, nàng liền không nhớ lâu, nhìn nàng về sau còn dám hay không chạy. Nhị cậu cắn răng, không ngừng cơ cây gậy trong tay, hướng phía nữ nhân trên người vung mạnh tới. Mỗi một cái đánh vào người, đều phát ra phanh phanh tiếng vang, đánh nữ nhân không ngừng trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Nhưng mà, chung quanh vây xem thôn dân có rất nhiều, lại không ai tiến lên ngăn cản, đều giống như tại xem náo nhiệt đồng dạng. Rất nhanh, nữ nhân liền bị nhị cậu đánh ngất đi, sau đó tại trước mắt bao người, đem nữ nhân khiêng trở về nhà. Lần chạy trốn này, chỉ là cho nữ nhân kia một chút giáo huấn, nhường nàng biết, căn bản không có bất cứ hy vọng nào có thể từ nơi này đi ra ngoài. Bị đánh rất thảm nữ nhân, trên giường trọn vẹn nằm nửa tháng, khả năng xuống đất đi lại. Nhưng mà, như xuất sinh đồng dạng nhị cậu, ngay cả nữ nhân ở nằm trên giường trong lúc đó, cũng không có buông tha nàng, vẫn như cũ không ngừng nhục nhã ước hiếp nàng. Tại vô tận khuất nhục cùng trong tuyệt vọng, nữ nhân thậm chí nghĩ đến đi chết. Loại này tối tăm không mặt trời, tựa như là không có cuối sinh hoạt, ngẫm lại cũng là người ta cảm giác đến vô cùng tuyệt vọng. Cùng nó như vậy còn sống, còn không bằng chết tốt. Thật là, nhị cậu hắn nương lại giống như là rắn độc như thế, cả ngày nhìn chằm chằm nàng, quan sát đến nhất cử nhất động của nàng. Hơn nữa từ lần trước nàng chạy trốn về sau, nhị cậu ngay tại trên đùi của nàng trói lại một vòng dây xích sắt, chính là phòng ngừa nàng lần nữa chạy trốn. Nhị cậu hắn nương nói, trừ phi nàng mang thai sinh hài tử, bằng không đừng muốn rời đi cái nhà này cửa một bước. Nữ nhân thật sự là muốn chết đều không có bất kỳ biện pháp nào. Loại này tối tăm không mặt trời sinh hoạt, ngày qua ngày, nữ nhân càng đến càng tuyệt vọng, về sau đã dần dần biến hơi trắng lên. Thời gian trôi qua, hình tượng nhất chuyển, ta liền từ trong tấm hình thấy được nữ nhân bụng phồng lên, nàng mang thai. Nhị cậu đối cùng mẹ hắn, đối với nữ nhân thái độ lập tức khá hơn. Nhất là nhị cậu hắn nương, giống như là đổi một người, mỗi ngày điểm lấy chân nhỏ chạy trước chạy sau, thận trọng phục thị lấy nàng, ngay cả đi đường đều muốn đỡ lấy. Nàng tấm kia hung ác sắc mặt, cũng nhiều hơn mấy phần nụ cười, ghé vào nữ bên người thân, không ngừng lại nhải, ai nha, sắp sinh, tranh thủ thời gian cho ta sinh mập mạp cháu trai, ta rất nhanh liền có thể cháu trai ấm đi. Nhưng mà, nữ nhân kia trên mặt cũng không có nửa phần vẻ vui thích, có chỉ là chết lặng. Nàng giống như đã dần dần quen thuộc loại cuộc sống này. Có lẽ, tại kinh nghiệm rất nhiều lần dãy rủa về sau, đều lộ ra tái nhợt bất lực, không có bất kỳ cái gì tác dụng thời điểm, người thật liền sẽ thay đổi chết lặng. Dãy rủa vô dụng, vậy thì nằm ngửa. Cho dù là hiện tại, cũng có rất nhiều người sẽ là cái này loại tâm lý. A hiện tại nàng đã mang bầu nhị cầu hải tử, nếu như hải tử một khi sinh ra tới, chính nàng cũng không xác định có phải hay không sẽ còn rời đi nơi này. Là mẫu lại được, một khi có hải tử, nữ nhân biến thành mẫu thân liền sẽ cải biến rất nhiều thứ. Bất quá nhiều khi, nữ người hay là sẽ hoài niệm ban đầu ở trong tiểu viện không buồn không lo sinh hoạt, bên người đều là bằng hữu quen thuộc cùng lão sư, nguyên một đám nhìn xem đều hữu hảo như vậy, chính mình rõ ràng có tiền trình thật tốt, đột nhiên đây hết thảy tất cả đều biến mất không thấy. Rốt cục, nữ người tới sắp sinh thời điểm, bụng đau gần chết. Nhị cậu cùng mẹ hắn lập tức kích động, đưa nàng đặt lên giường. Nhị cậu hắn nương vội vàng đi tìm bà đỡ. Cái này vắng vẻ lạc hậu thôn trang nhỏ, nữ nhân đến bây giờ cũng không biết tại Hoa Hạ cái nào chỗ kia, chỉ biết là nơi này cách lấy đô thị phồn hoa rất rất xa. sinh con đều không cần đi bệnh viện, trực tiếp tìm một cái bà mụ tới liền có thể. Cái này bà mụ cũng không phải rất chuyên nghiệp, nữ nhân sinh con, tựa như là đi một chuyến quỷ môn quan. Toàn tâm thấu xương đau đớn, nhường nữ nhân mấy chuyến hơi kém ngất đi, không biết rõ chảy nhiều ít máu. Rốt cục, một tiếng hài nhi khóc nỉ non thanh âm, phá vỡ yên tĩnh đêm. Nữ nhân rốt cục giải thoát rồi. Sinh sinh, là nữ hoa nhi. Bà mụ hô lớn một tiếng. Nữ nhân nghe xong sinh chính là nữ hoa, trong lòng nhất thời trầm xuống, vừa nghĩ tới nữ nhi của mình, sau khi lớn lên, cùng chính mình có lẽ là giống nhau vận mệnh, nữ nhân đã cảm thấy trời cũng sắp sụp đổ dạng. Nhưng mà, nữ nhân suy nghĩ nhiều. Cái này sinh ra tới nữ hoa, căn bản đợi không được lớn lên ngày đó. Nghe được bà mụ thanh âm, nhị cậu cùng mẹ hắn rất nhanh liền xông vào trong phòng. Nhị cậu hắn nương vừa vào cửa, liền từ bà mụ trong tay đoạt lấy tới nữ hài nhi, cẩn thận liếc mắt nhìn, mặt kia lập tức liền kéo xuống, thế nào sinh bồi thường tiền hàng. Ngươi cái này bụng thật sự là bất tranh khí, một chút dùng đều không có, bạch hầu hạ ngươi nhiều ngày như vậy, liền cho ta sinh thứ này. Sắc mặt nhị cậu cũng hết sức khó coi, không ngừng đứng ở nơi đó thở hổn hển. Nữ nhân vừa sinh xong hài tử, thân thể hết sức yếu ớt, nhưng vẫn là dễ dỗi lấy đưa tay ra, cho ta xem một chút hài tử, ta muốn thấy. Nhìn hài tử, nhị cậu hắn nương đem hài tử đặt ở nữ nhân bên giường. Nữ nhân cúi đầu nhìn thoáng qua hài tử. Hài tử còn không có mở to mắt, đang lớn tiếng khóc nỉ nó lấy. Hài tử cùng nhị cậu một chút đều không giống, trắng tinh, trên mặt cũng không có sẹo mụn. Rất đẹp tiểu hài tử. Nhìn thấy hài tử một phút này, lòng của phụ nữ phảng phất đều muốn bị hòa tan mất. Đây là chính mình sinh ra hài tử. Chỉ là không đợi nữ nhân cẩn thận đi xem, nhị cậu hắn nương lại lần nữa đem hài tử bế lên, cùng nữ nhân nói, ngươi trước thật tốt dưỡng thân thể, chờ dưỡng hảo thân thể, lại tiếp tục sinh, một mực muốn tới sinh ra nhi tử đến mới thôi. Nói, nhị cậu hắn nương liền ôm hài tử rời đi. Cho hài tử của ta. Còn con của ta, nữ nhân dãy rủa lấy đứng dậy, thật là trên thân một chút khí lực đều không có. Nàng trơ mắt nhìn nhị cậu hắn nương đem hài tử ôm đi. Nàng không biết rõ nhị cậu hắn nương đem hài tử ôm đi đến tột cùng muốn làm gì, nàng còn không tưởng tượng nổi trong lòng người ác đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Từ khi nhị cậu hắn nương đem hài tử ôm sau khi đi, nữ nhân liền không còn có gặp qua hài tử. Nữ nhân có chút điên dại, hàng ngày tưởng niệm con của mình, vừa nhìn thấy nhị cậu trở về, liền lẩm bẩm mau để cho nhị cậu đem hài tử ôm trở về đến, nàng muốn nhìn một chút hài tử. Thật là nhị cậu mỗi lần đều nói hài tử từ mẹ của hắn nhìn xem đâu, không cần nàng quản. Thật là nữ nhân quá muốn hài tử, nghĩ đều sắp điên rồi, liền sinh ra tới nhìn thoáng qua, về sau liền lại cũng không có thấy qua. Mãi cho đến nửa tháng sau, nữ nhân vẫn là không có nhìn thấy hài tử, ngày đó nàng bắt lấy nhị cậu cánh tay, van cầu ngươi, nhường ta xem một chút hài tử a. Hài tử đã sớm chết, ngươi nhìn cái rắm. Nhị cậu không nhịn được nói. Chương 1365, Tẩy Nhi chương 1365, Tẩy Nhi vốn là bởi vì hơn nửa tháng không nhìn thấy hài tử, nữ nhân bởi vì tưởng niệm hài tử, mỗi ngày không ngừng nhắc tới, cũng có chút đầu óc không quá bình thường. Lúc này nghe được nhị cậu nói, con của mình đã chết, nữ nhân lúc này liền hỏng mất. Nàng chưa từng có một khắc như thế tuyệt vọng qua, nàng giống như là phát điên đồng dạng nhào về phía nhị cậu, đã dùng hết trên thân tất cả khí lực, đối với nhị cậu quyền đấm cước đá, nhường nhị cậu trả lại con của nàng. Hắn dùng tay đi cào mặt của nhị cậu, dùng răng đi cắn hắn. Nhị cậu một tay lấy nàng đẩy ra, nàng lại lần nữa hướng phía nhị cậu đánh tới. Cuối cùng nhị cậu bị nữ nhân hoàn toàn chọc giận, hắn một bàn tay liền quất vào nữ nhân trên mặt, đem nó đánh té xuống đất, cứ như vậy, hắn còn cảm thấy chưa hết giận. Lại hướng phía còn tại ở cữ trong lúc đó nữ nhân trên người mạnh mẽ đạp mấy cước, một bên đạp một bên mắng to, ta để ngươi điên, ta để ngươi nổi điên, còn mẹ nó dám đánh mình nam nhân, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nữ nhân lần nữa bị hung hăng đánh cho một trận, tê liệt trên mặt đất không thể động đậy. Nhị cầu hắn nương, liền đứng tại cửa ra vào nhìn xem một màn này, chẳng những không có ngăn cản, còn ở bên cạnh cắn răng nghiến lợi cho nhi tử góp phần trợ uy, đánh, mạnh mẽ đánh, hiện tại liền dám cùng mình nam nhân động thủ, về sau còn không phải nhảy lên đầu lần ngói. Mạnh mẽ đánh nàng, nhưng nàng biết ai là trong nhà này trụ cột. Nữ nhân lần này lại bị đánh thảm. Nam dạng trên mặt đất hồi lâu đều không có đứng lên, cũng không có người quan tâm nàng. Tại sinh con trước đó, nhất là mang thai đoạn thời gian kia, cái này mẹ con hai người đối nàng vẫn rất tốt. Cái này khiến nữ nhân sinh ra một loại cảm giác sai, cảm giác mẹ con bọn hắn hai người cũng không phải như vậy cùng hung cực các người. Thật là nàng sai. Nhìn thấy chính mình sinh nữ nhi về sau, cái này mẹ con hai người lập tức liền hiện ra nguyên hình, lộ ra chính mình diện mục thật sự, lại biến giống là trước tiên như vậy chút nào vô nhân tính. Chỉ là đáng thương nữ nhi của mình, vừa sinh ra tới chỉ nhìn thoáng qua, bây giờ lại không biết tung tích. Thậm chí không biết rõ nàng đến cùng còn có hay không sống ở cõi đời này ở giữa. Một phút này, nữ nhân lại nghĩ tới rời đi thế giới này. Thật là vừa nghĩ tới nữ nhi, lòng của nàng lại mềm nhũn ra, nàng muốn từ trong miệng của nhị cậu đạt được tung tích của nữ nhi, nàng không tin, con của mình đã chết. Dù nói thế nào, đó cũng là cha ruột của mình hòa thân mãi mãi, thật chẳng lẽ bỏ được đối cứng sinh ra tới hải tử ra tay sao? Nữ nhân không tin, bọn hắn sẽ ác độc như vậy. Mang đối nữ nhi tín niệm, nữ nhân tiếp tục giữ vững được xuống dưới. Vì hỏi ra tung tích của nữ nhi, nữ nhân chờ trên người mình tổn thương dưỡng hảo về sau, bắt đầu chủ động tiếp cận nhị cậu, hỏi han ân cần, cẩn thận, không ngừng lấy lòng nhị cậu, hy vọng nhị cậu nói với mình nữ nhi đến cùng đi nơi nào. Thật là nhị cậu đến tận đây về sau, liền đối nữ nhi chuyện không hề để cập tới, hoặc là trực tiếp qua loa đi qua. Nhìn thấy nữ nhân như thế, nhị cậu cùng mẹ hắn cho là nàng đã nhận mệnh, đối với nàng trông giữ liền buông lòng rất nhiều. Có một ngày, nhị cậu đi làm ruộng, nhị cậu hắn nương đi vườn rau xanh bên trong hái rau thời điểm, đột nhiên trong thôn có một cái lao quang côn đi tới nhà của nhị cậu, nhìn thấy nữ nhân một mình trong sân bận rộn, thế là liền đưa tới. Nữ nhân dáng dấp rất xinh đẹp, trong thôn đều biết nhị cầu cái này người quái dị mua một cái 10 phần nữ nhân xinh đẹp, rất nhiều lão quang côn không có chuyện thời điểm, liền sẽ vụng trộm chạy đến nhị cầu trong nhà đi nhìn cái này nữ nhân xinh đẹp. Cái này lão quang côn gọi lại tráng, hắn nhìn thấy nữ nhân ở nhà một mình bên trong, liền sinh ra ý đồ xấu, lặng lẽ vây quanh nữ nhân sau lưng, ôm lấy nàng. Nữ nhân giật nảy mình, kêu lớn lên. Đại tráng vội vàng nói, đừng hô đừng hô, ngươi chỉ phải đáp ứng cùng ta ngủ một giấc, ta liền nói cho ngươi con gái của ngươi chuyện. Nữ nhân một mực tại nghe ngóng nữ nhi tin tức, nghe được đại tráng nói như vậy, lập tức đình chỉ dãy rủa, kích động mà hỏi, ngươi biết nữ nhi của ta ở đâu? Ta đương nhiên biết, ngươi chỉ phải đáp ứng cùng ta ngủ một giấc, ta liền nói cho ngươi biết nữ nhi ở nơi nào. Cái kia lão quang côn ôm thật chặt ở nữ nhân, tham lam ngửi ngửi khí tức trên người nàng. Vì thăm dò được tung tích của nữ nhi, nữ nhân khuất phục, nàng đã sớm lòng như cho nguội, cảm thấy cùng nhị cậu cùng một chỗ, cùng nam nhân khác cùng một chỗ ngủ, không có gì khác biệt, ngược lại mỗi người đều làm hắn như thế chán ghét. Chờ kia đại tráng hài lòng về sau, còn chưa kịp mặc quần áo, nữ nhân liền gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn, ngươi mau nói, nữ nhi của ta ở đâu? Đại tráng cười hắc hắc, đông nhiên cùng nữ người nói, bọn ta trong thôn có cái tập tục, phàm là trong thôn nàng dâu sinh nữ hoa, hơn nữa rất muốn nam hoa thời điểm, tại hài tử sinh ra tới 3 ngày hoặc là trăng tròn thời điểm, liền sẽ thay tẩy thân, cũng gọi là tẩy nhi, chính là đem vừa sinh ra tới hài nhi trực tiếp đặt ở trong chậu nước chết đuối, con gái của ngươi đã sớm chết. Nữ nhân nghe được đại tráng nói như vậy, cảm giác là gặp sấm sét giữa trời quang, một phút này, trời cũng sắp sụp. Nàng đã bi thương liền nước mắt đều lưu không ra. Vì cái gì vận mệnh của mình bi thảm như vậy, bị bán đến nơi đây không nói, liền ngay cả mình thân sinh hài tử, vừa sinh ra tới, vậy mà bị loại độc này tay. Nữ nhân khổ sở nở nụ cười, khi thì khóc khi lại cười, người nhìn xem giống như là điên. Đại tráng nhìn thấy nữ nhân như thế, cũng giật nảy mình, vội vàng chuẩn bị mặc quần áo, đi nhanh lên người. Nhưng mà, đúng vào lúc này, nhị cậu cùng mẹ hắn bỗng nhiên về nhà, liền thấy được trong phòng quần áo không chỉnh tề nữ nhân cùng đại tráng. Nhị cậu không nói hai lời, đi lên liền đánh đại tráng một trận, vừa đánh vừa mắng nói, ngươi mẹ nó dám ngủ nữ nhân của ta, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nhị cậu ca đừng đánh nữa. Là ta không đúng, ta đưa tiền, ta bồi thường tiền được hay không? Nói, đại tráng theo trên thân lấy ra 50 đồng tiền đến, đưa cho nhị cậu. Tại cái này nghèo trong thôn, 50 khối tiền cũng không phải cái số lượng nhỏ, đủ trong đất bận rộn đã mấy ngày. Nhị cậu lấy được đại tráng tiền, đem nó đổi đi, sau đó liền vọt tới nữ bên người thân, bắt đầu đánh nàng. Vừa đánh vừa mắng, cái gì lời khó nghe đều mắng lên. Nữ nhân ăn đòn, tựa như là không có bất kỳ cái gì cảm giác đau như thế, đứng ở nơi đó như cái gỗ. Lòng của nàng đã chết. Không biết do chịu nhiều ít đánh, nữ người đã đầu rơi máu chảy, nàng đầy mắt rưng rưng, nhìn chằm chằm lấy nhị cậu, ngươi có phải hay không đem nữ nhi của chúng ta giết? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nàng là ngươi thân sinh nữ nhi a, ngươi sao có thể xuống tay? Ngươi xúc sinh a. Đã ngươi đều biết, vậy cũng không có gì dễ nói, sinh nữ nhi chính là bồi thường tiền hàng, ngươi mẹ nó còn phải cho ta sinh, mai cho đến cho ta sinh ra nhi tử đến mới thôi, nếu là vẫn là sinh nữ nhi, ta vẫn như cũ đưa nàng chết đuối. Nhị cậu tức giận nói rằng, chính mình bụng bất tranh khí, sự tình vẫn rất nhiều, còn dám con ta nhi tử trộm nam nhân, ngươi thật là một cái tiện hóa, nói không chừng sinh ra tới cái kia, không biết là cùng nam nhân kia cùng nhau con hoang. Nhị cậu hắn nương cũng đi theo mắng. Chương 1366, một tòa ngôi mộ mới. Chương 1366, một tòa ngôi mộ mới. Nữ nhân lần nữa gặp đánh đập, nhưng mà đau đớn trên thân thể, xa xa không so được tăng nữ thống khổ. Từ ngày đó về sau, nữ nhân liền biến thần kinh có chút không bình thường, miệng bên trong thường xuyên sẽ lẩm bẩm một chút hay cũng nghe không hiểu lời nói, tại trên đường cái thấy có người ôm hài tử, nàng liền sẽ tiến lên, nói kia là nữ nhi của nàng. Người trong thôn đều nói nữ nhân này điên rồi. Nàng có đôi khi mặc rách dưới quần áo xuất hiện tại trên đường cái, trong thôn không ít lão quang côn đều sẽ vây quanh nàng chuyện, thừa dịp cơ khai du. Cái kia đàn ông kêu đại tráng, còn ở trong thôn tuyên dương ra ngoài, nói là chỉ phải trả tiền, liền có thể cùng nhị cậu lão bà đi ngủ. Kết quả thật là có người tìm tới nhị cậu, cho hắn 100 khối tiền, nói là muốn cùng lão bà hắn ngủ. Lúc này nhị cậu đối với nữ nhân này đã sinh ra phiền chán tâm lý, hắn cảm thấy nữ người điên, nói không chừng về sau sinh ra hải tử, cũng là thần kinh không bình thường. Cái gì đều không cần làm, liền có thể đạt được 100 khối tiền, nhị cậu cảm thấy vẫn rất yếm. Ngược lại là mua được nữ nhân, cùng lắm thì tích lũy tiền, lại mua một cái chính là. Kết quả là, nhị cậu thu người kia tiền, người kia liền mang theo nữ nhân vào phòng. Nữ người đã điên điên cùng cùng, nhưng là bị mang vào trong phòng đi về sau, vẫn là phát ra tê tâm liệt phế tiếng tê. Chuyện này sau khi phát sinh, liên tiếp có mấy cái trong thôn lão quan côn tìm tới nhị cậu, đều cho hắn 100 khối tiền. Nhẹ nhàng như vậy, một ngày liền có thể kiếm hơn mấy trăm khối, nhị cậu lập tức cảm giác cái này mua được nữ nhân thành chính mình cây dụ tiền. Qua sau một khoảng thời gian, nữ nhân đã bị tra tấn không còn hình dáng. Nàng giống như điên thật rồi, mặc rách dưới quần áo, mỗi ngày đều ở trong thôn tìm kiếm nữ nhi của mình. Có một ngày, nữ nhân không biết rõ làm sao lại chạy tới ngoài thôn, hơn nữa cách lấy thôn đã rất xa. Trong thôn có người thấy được nữ nhân này, liền thông chi nhị cậu, nói hắn mua được nữ nhân chạy. Nhị cậu nghe nói, lập tức giận dữ, cầm một cây gậy ngay tại thôn dân kia dẫn dắt phía dưới, ra thôn đi tìm cái kia mua được nữ nhân. Rất nhanh, nhị cậu ngay tại ngoài thôn vài dặm địa phương tìm tới nữ nhân điên, không nói hai lời, chính là một trận đấm đá. Nữ nhân lúc này cũng điên cuồng, kêu to nhường nhị cậu còn nữ nhi của mình, còn cắn một cái tại nhị cậu trên cánh tay. Nữ nhân dùng rất lớn khí lực, hơi kém đem nhị cậu trên cánh tay thịt cho giật xuống đến. Nhị cậu cầm cây gậy trong tay, không ngừng hướng phía nữ đầu người bên trên đập tới. Một chút, hai lần, ba lần. Máu tươi cốt cốt theo nữ đầu người chảy xuôi xuống tới, thật là nữ nhân vẫn là không có buông ra miệng. Không biết do đánh mấy cây gậy, nhị cầu đông nhiên cảm giác cắn nữ nhân của mình bất động. Hắn một tay lấy nữ nhân đẩy té xuống đất, liền nhìn thấy nữ nhân kia mặt mũi tràn đầy máu tươi, ánh mắt trừng đến rất rất lớn, sắc mặt dữ tợn mà bặm mẹo, đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Không biết do vì sao, nhị cầu nhìn đến lúc này nữ nhân, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ ác hàn, không nói được sợ hãi tự nhiên sinh ra. Nữ nhân cứ như vậy nằm ở nơi đó, cặp kia chết không nhắm mắt ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm lấy nhị cầu. Giống như có khoảnh khắc như thế, nhị cầu cảm giác ánh mắt của mình bỏ ra đồng dạng, đã biến thành thi thể nữ nhân kia, giống như hướng về phía chính mình nở nụ cười. Chính là nụ cười kia nhìn cũng dị thường dữ tợn. Cùng nhị cầu cùng nhau người kia, nhìn thấy nằm trên mặt đất không có sinh tức nữ nhân, giật nảy mình, đi qua dò xét một chút hơi thở của nàng, lúc này thân thể run lên, nhị cầu ca, người đã chết, bị ngươi đánh chết. Nhị cầu cũng có chút hoảng, đi qua nhìn thoáng qua nữ nhân kia, trong lòng thật lạnh. Đều do nàng. Ai bảo ta cắn ta tới, ta nếu không đánh nàng, trên người ta thịt đều bị nàng cắn xuống tới. Nhị cầu còn tại cho mình tìm kiếm cớ. Nhị cầu ca, vậy làm sao bây giờ? Đồng bạn luôn cuống. Còn có thể làm sao, đương nhiên tìm một chỗ đem nàng chôn, ngược lại là mua được nữ nhân, cũng sẽ không có người biết nàng. Nhị cầu nói, liền đem nữ nhân thi thể giấu đi, chợt trở về nhà, lấy ra sẻng ra mặt, đào một cái hố, đem nữ nhân cho giấu đi. Nữ nhân liền táng thân tại một cái khe núi nhỏ bên trong, bốn phía đều là cỏ hoang, một tòa ngôi mộ mới, mấy phần thê lương. Làm nhị cầu mang theo đồng bạn rời đi về sau không bao lâu, ngôi mộ mới đó phía trên liền tràn ngập lên một cỗ nồng đậm oán sát khí, bốn phía cỏ hoang trong nháy mắt liền khô héo xuống dưới. Nữ nhân này chết, giống như cũng không hề có xuất hiện ở trong thôn này như thế. Nhị cầu sau khi trở về, liền cùng người trong thôn nói, nữ nhân chạy, không có tìm được. Các thôn dân cũng không có cảm thấy thế nào, tất cả làm từng bước sinh hoạt. Thật là rất nhanh. Trong thôn ác ngộng giáng lâm. 7 ngày sau đó, mỗi ngày tới đêm khuya, toàn bộ trong thôn phiêu tán một cỗ nhàn nhạt sương mù màu trắng. Trừ cái đó ra, còn có u oán tiếng khóc tại toàn bộ trong thôn quanh quẩn. Còn có người ban đêm lúc ra cửa, lần nữa thấy được nhị cầu mua được nữ nhân kia, một người lẻ loi trơ trọi ở trong thôn du đãng. Nàng giống như đang tìm kiếm thứ gì. Ngươi thấy nữ nhi của ta sao? Ngươi thấy nữ nhi của ta sao? Ô ô, nữ nhân khóc rất thảm, như khóc như tố. Liền xem như ở lại nhà, cửa sổ bên ngoài cũng sẽ xuất hiện nữ nhân kia tiếng khóc, nửa đêm lúc ngủ, nửa đêm tỉnh ngộ, cũng có thể nghe được nữ nhân kia trong sân khóc. Hình tượng nhất truyền. Nhị cầu nhà trong viện, đông nhiên trôi hiện lên một đoàn đồng đậm sương mù màu đen. Đã là đêm khuya, cái kia mua được nữ nhân đông nhiên liền hiện lên ở trong viện. Ngươi thấy nữ nhi của ta sao? Ngươi đem nàng giấu ở nơi nào? Ô ô, nữ nhân đứng ở trong sân khóc. Nhị cầu đang ngủ say, hoàn toàn không biết tử kỳ của mình sắp đến. Ngay từ đầu hắn cũng không nghe thấy trong viện tiếng vang, còn nằm ở trên giường hô hô lớn tiếng ngay chấn thiên. Thật là rất nhanh, nữ nhân liền trôi dạt đến phía dưới cửa sổ, một chút đập cửa sổ, một bên gõ, một bên miệng thảo luận nói, ngươi thấy nữ nhi của ta sao? Cái này tiếng đánh thức trong lúc ngủ mơ nhị cầu. Hắn mở mắt về sau, đột nhiên phát hiện bên cạnh cửa sổ xuất hiện một cái bóng người mơ hồ, đang không ngừng đập cửa sổ. Ngay từ đầu nhị cầu cũng không muốn quá nhiều, trong lòng không khỏi nổi giận, ai vậy, hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến nhà ta gõ cái gì cửa sổ? Phía ngoài cái thân ảnh kia không có trả lời, vẫn tại gõ, ngươi thấy nữ nhi của ta sao? Đột nhiên, nhị cầu cảm thấy thanh âm này có chút quen hay, trong nháy mắt liền sinh ra một cỗ mồ hôi đi ra. Hắn đầu tiên là đánh chính mình một bàn tay, còn cho là mình là xuất hiện ảo giác. Nhìn xem phía dưới cửa sổ đứng đấy bóng người, nhị cầu xuống giường, từ trong nhà cầm lên đến một cây gậy, đột nhiên đẩy ra cửa sổ. Làm cửa sổ mở ra một phút này, nhị cầu liền thấy một trương quen thuộc mặt, mặt mũi tràn đầy máu tươi, dị thường dữ tợn. Chương 1367, nàng tới chương 1367, nàng tới lúc đầu nhị cầu còn cảm thấy mình không sợ hãi, liền xem như nữ nhân kia oan hồn tìm tới, cũng không có gì phải sợ. Dù sao nàng một mực bị chính mình nhức hiếp, đều nói quỷ sợ ác nhân, nhị cầu cảm thấy mình chính là ác nhân. Thật là làm cửa sổ đột nhiên mở ra một phút này, nhị cầu thấy được tấm kia tràn đầy máu tươi, vô cùng dữ tợn mặt thời điểm, nâng lên dũng khí, lập tức tất cả đều đổ xuống mà ra. Hắn đầu tiên là sợ hãi đến phát ra một tiếng hét thảm, đội vàng lui về phía sau mấy bước, thân thể đều dán tại trên tường. Đừng hại ta à? Ngày đó ta không phải muốn cố ý đánh chết ngươi, là ngươi trước cắn ta nhất thời thất thủ, mới đưa ngươi đánh chết. Nhị cầu toàn thân phát run nói rằng. Hắn nhắm mắt lại, thậm chí không dám nhìn tới nữ nhân kia. Trong lúc đó, trong phòng đã nổi lên một cô âm lãnh gió, không bao lâu, nữ nhân kia đã phiêu vào trong phòng. Con của ta đâu? Nàng ở đâu? Giọng của nữ nhân ngay tại vang lên bên hai, nhị cầu cảm giác trên người nổi da gà trong nháy mắt tất cả đều xông ra. Giống như có một đôi bàn tay vô hình giữ lại cổ họng của mình đồng dạng. Nhị cầu không tự chủ được liền mở mắt. Sau đó đối mặt hắn là nữ nhân tấm kia tràn đầy máu tươi mặt, còn có một đôi vô cùng oán độc ánh mắt. Hai tử là bị mẹ ta xử lý xong, không quan hệ với ta. Ta cũng không biết nàng ở đâu. Nhị cầu đã bị dọa thảm, toàn thân phát run. Lúc này, nữ nhân bỗng nhiên nở nụ cười, cười có chút tấm lãnh, ta rất muốn biết, tâm của ngươi là cái gì làm, vì cái gì ác như vậy, ngay cả mình thân sinh cốt nhục cũng không chịu buông tha, ta muốn xuất ra tới nhìn một cái nói. Nữ nhân tay trực tiếp đưa về phía trong lòng nhị cầu, nhị cầu chỉ cảm thấy một cỗ nhói nhói truyền đến, toàn thân siết chặt. Túi đầu nhìn lên, lại phát hiện kia nữ nhân trong tay cầm chính là một cái còn đang không ngừng khiêu động trái tim. Kia là hắn trái tim của mình. Nhị cầu hoảng sợ nhìn xem chính mình khiêu động trái tim, trong lúc nhất thời sợ hãi tới cực điểm. Chợt mắt tối sầm lại, thân thể thẳng tắp hướng phía đằng sau ngã xuống. Ngủ sát vách nhị cầu hắn nương nghe được động tĩnh, run rẩy đi tới, nhị cầu, sao thế, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, la to chở nhị cậu hắn nương đẩy ra cửa phòng, ngay sau đó liền thấy nhường nàng mười phần hoảng sợ một màn. Nhị cậu ngã xuống vũng máu bên trong, ở trước mặt của hắn đứng đấy cái kia mua được nữ nhân, mà nữ nhân kia đang hướng về phía nàng nhe răng cười, cầm trong tay một quả máu me nhảy múa, trái tim đang đập. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân kia, lúc này sợ hai đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi không được qua đây. Không được qua đây, nhị cậu hắn nương đã sợ hai đến toàn thân phát run, không ngừng về sau động đậy thân thể. Thân thể nữ nhân liền phiêu phù ở cách mặt đất nửa mét không đến địa phương, chậm rãi hướng phía lao thái bà kia phiêu tới. Nữ nhi của ta đâu? Ngươi đem nàng thế nào? Nữ nhân âm âm u mà cười cười, hướng phía lao thái bà kia không nhanh không chậm lướt tới. Lao thái bà đã sợ hãi đến không bò dậy nổi, nàng xoay người sang chỗ khác, hướng phía bên ngoài viện bỏ đi. Nữ nhân liền phiêu ở phía sau một mực đi theo nàng. Lao thái bà vốn là mong muốn hướng phía cửa viện bỏ đi, một bên bỏ một bên lớn tiếng hô hào, muốn gọi người tới. Thật lạ nhưng lại không biết vì cái gì, toàn bộ thôn đều yên tĩnh như chết, không có một chút động tĩnh truyền đến, càng không khả năng có người tới. Nữ nhân khu xử lão thái bà kia hướng phía hố phân phương hướng bỏ qua. Mỗi lần làm lão thái bà quay đầu thời điểm, liền sẽ thấy nữ nhân tấm kia giữ tận kinh cùng mặt, không ngừng có máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Lão thái thái cực sợ, nàng bò một chút liền ngã rơi xuống trong hầm phân. Nàng đang dãy rủa, đang hô hoán, rất tuyệt vọng, nàng lúc này hy vọng dường nào có người có thể kéo nàng một thanh. Hôi thôi đánh tới, phân và nước tiểu không ngừng hướng phía mũi miệng của nàng bên trong dũng mãnh lao tới. Nàng hô hấp cũng biến thành khó khăn. Nữ nhân kia bỗng nhiên phiêu bay đến trên đỉnh đầu nàng, âm trầm nói, lúc ấy ngươi chết đối tôn nữ của ngươi thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới, nàng cũng rất khó chịu, nàng muốn hô hấp, có thể là giống ngươi bây giờ như thế. Nói, nữ nhân chân đạp tại đầu của nhị cầu hắn nương bên trên. Một cổ lực lượng cường đại truyền đến, thân thể của nhị cầu hắn nương liền chậm rãi bao phủ tại trong hầm phân, cuối cùng cả người đều ngập vào. Trong viện quanh quần nữ nhân kia báo thủ về sau cùng thiếu, cười cười liền khóc, khóc rất thương tâm. Đến tận đây, trước mắt hình tượng đống nhiên lập tức tất cả đều biến mất không thấy. Trước mắt ta lần nữa khôi phục hắc ám. Lại sau một lúc lâu, ta mở mắt. Trong lòng đè nén khó chịu, giống như luôn có một mạch nhà không ra như thế. Vì cái gì mỗi lần giải quyết một cái quỷ vật, đều phải đối mặt loại này cực kỳ bi thảm cảnh tượng, cũng phải làm cho ta đi chứng kiến đấm máu nhân tính đâu. Ta bắt đầu hơi sợ, sợ hãi đối mặt những cái kia quỷ vật. Lúc đầu nghĩ đến nhường Na tỷ cùng Hiểu Hiểu nuốt lấy nơi này quỷ vật, nhưng là bây giờ xem ra, khẳng định là nuốt không xong. Dù sao cái này quỷ vật quá đáng thương, ta cũng không đành lòng đem nó đánh hồn phi phách tán. Nàng làm đây hết thảy đều tình có thể hiểu, thậm chí đem toàn bộ thôn đều cho tàn sát, giống như đã không còn gì để nói. Dù sao người trong thôn đều là người đứng xem, trơ mắt nhìn nữ nhân bị cha tấn thành cái dạng này, lại không ai dỗi ra viện trợ về sau, thậm chí đều không có người vì nàng nói một lời công đạo. Nhìn ta mở mắt, sắc mặt tâm trầm, đứng ở một bên hổ tử thúc liền đội bằng hỏi, thiếu gia, ngươi hốc mắt thế nào đỏ lên, ngươi nhìn thấy cái gì? Ta tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Một bên sắc mặt mị linh cũng là âm trầm tới cực điểm, mắng một câu xuất sinh, còn nói nếu là nàng sẽ đem người trong thôn đều giết sạch. Ta tin tưởng mị linh là có thực lực này. Có như vậy một cái mắt, ta đều toát ra một cái ý nghĩ, cái này phá sự, lao tử mặc kệ, thích thế nào sao thế, ngược lại trong thôn này người đều không phải là vật gì tốt. Thật là nghĩ lại, trong thôn còn có hài tử. Còn có thôn trưởng trước đó mời tới cái kia âm dương tiên sinh cũng là vô tội. Người lớn trong thôn có lỗi, tiểu hài tử nếu là bởi vì chuyện này toàn đều chết sạch, ta thật là có chút khó mà thoát tội. Cái này quỷ vật đạo hạnh rất cao, oán khí cũng rất nặng, theo nàng giết người càng ngày càng nhiều, ý thức liền sẽ bị oán khí hoàn toàn chi phối. Đến lúc đó đây chính là gặp người liền giết, một người sống không lưu. Không được, chuyện này ta còn là đến quản. Căn cứ trước đó thôn trưởng nói, trong thôn đã chết rất nhiều người, đoán chừng đều là trước kia đắc tội qua nữ nhân kia người. Khẳng định cũng bao quát cho nhị cầu tiền, muốn cùng ngươi người ngủ những người kia. Cũng liền nói, nữ nhân kia đáng giết người đều không khác mấy giết sạch, lúc này thu nàng không còn gì tốt hơn. Không đúng, còn có người không có bị xử lý, cái kia chính là đem nữ nhân lừa bán người tới chỗ này con buôn. Cái kia đao bà chủy phải chết. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, bên người mị linh bỗng nhiên khẩn trương nói rằng, nàng tới. Chương 1368, Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh. Chương 1368, Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh. Chiều ta lấy phía ngoài phòng nhìn thoáng qua, trong lúc bất chi bất giác, đã mấy giờ trôi qua. Tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, ta đã xem hết cái kêu bi thảm nữ con người khi còn sống. Ta không nghĩ tới, bên này vừa mới biết cái này quỷ vật thân thế, nàng nhanh như vậy liền tìm tới. Mị Linh nhắc nhở về sau, ta lập tức cũng cảm giác được trong viện này âm sát chi khí nồng nặc rất nhiều, tên nữ quỷ đó đang nhanh chóng hướng phía chúng ta tới gần. Ta hít sâu một hơi, từ dưới đất đứng lên, ngồi thời gian dài như vậy, chân đều ngồi tê, cũng làm nên hoạt động một chút tay chân. Cái này quỷ vật đạo hạnh khẳng định không thấp, oán khí của nàng quá nặng đi, ta cảm giác so Na tỷ còn bi thảm hơn. Chỉ là hai người bọn họ chết phương thức khác biệt, Na tỷ là tự sát mà chết, đốt sống chết tươi, mà nữ nhân này là bị nhị cầu cho đánh chết. Na tỷ chết càng khốc liệt hơn cùng bi tráng một chút, cho nên oán khí tự nhiên muốn so cái này nữ quỷ nặng hơn rất nhiều. Mỹ Linh, còn có quỷ phu thê, ba người các ngươi phụ trách bảo hộ trong phòng người, đừng đi ra. Ta chào hỏi một tiếng, theo trên thân lấy ra thiên đồng xích, trực tiếp đi tới trong viện. Trong viện tử này sương mù so trước đó nồng nặc rất nhiều lần, không khí bốn phía đều âm lãnh rất nhiều, nhường trên người của ta sinh ra không ít mồ hôi đi ra. Vừa mới đi vào trong sân, đột nhiên một hồi nhi âm trầm tiếng khóc theo bốn phương tám hướng chuyển tới, một hồi ở bên trái, một hồi ở bên phải, dường như cách ta rất xa, lại hình như cách rất gần, một mực lơ lửng không cố định. Ra đi à, đừng làm trò này, không có ý nghĩa, chuyện của ngươi ta đều biết, đi ra chúng ta trò chuyện chút. Chiều ta lấy tiếng khóc kia truyền đến phương hướng, la lớn. Đồng thời, ta đã theo trên thân lấy ra mấy đạo phù đi ra, chuẩn bị tùy thời động thủ. Từ khi thiên cương ấn bên trong quỷ vật đều bị thương nặng về sau, ta cái này cơm chuột đều ăn không thơm. Bắt dạng này quỷ vật, còn muốn chính mình tự mình động thủ, nếu như Na tỷ cùng Hiểu Hiểu đều êm đẹp, ta lại làm sao đến mức này? Món nợ này còn phải nhớ ở trên người của Lạp Thát đạo sĩ, cái này thối cái thứ không biết xấu hổ, vậy mà đem ta thiên cương ấn bên trong quỷ vật tất cả đều đả thương nặng. Nghe được ta chào hỏi về sau, đột nhiên, theo lăn lộn màu trắng sát khí bên trong, thời gian dần trôi qua có một thân ảnh hiện lên đi ra, ngay từ đầu rất đạm bạc, nhưng là dần dần rõ ràng lên. Chính là nữ nhân kia, đến bây giờ ta cũng không biết tên của nàng, chỉ biết là nàng là một cái bị bọn buôn người lừa bán tới đáng thương nữ nhân. Dáng dấp của nàng rất đáng sợ, cùng ta tại Mị Linh trở lại như cũ cảnh tượng bên trong nhìn thấy giống nhau như lúc. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là máu, kia máu còn đang không ngừng giọt rơi trên mặt đất, một đôi đoán độc con ngươi nhìn chòng chọc vào ta, thân thể liền lơ lửng tại cách đất không đến nửa mét địa phương. Ngươi là người trong thôn mời tới bắt ta? Tên nữ quỷ đó thâm trầm mà hỏi. Không sai, ta chính là ta, lời còn chưa nói hết, kia nữ quỷ bỗng nhiên hơi vung tay, liền có mấy đạo ẩn chứa sát khí huyết thủy hướng phía ta ném dắt tới. Khá lắm, một lời không hợp liền động thủ, ta lời còn chưa nói hết đâu. Quỷ vật này trên thân đánh ra đến huyết thủy không thể coi thường, ta tự nhiên không dám kinh thường, vội vàng hướng phía một bên lách mình để tránh. Những cái kia huyết thủy rơi trong sân một mảnh cỏ hoang phía trên, lập tức bốc lên khói trắng, trong nháy mắt liền khô héo xuống dưới. Đây là ẩn chứa oán sát chi lực huyết thủy, có thể ăn mòn người sống thần hồn, quỷ vật này thật là điên rồi. Ta vừa đứng bước gót chân, quỷ vật kia xuất hiện lần nữa tại ta một bên, trực tiếp mở ra hai tay, hướng phía ta đánh tới. Đại gia, lão hổ không phát huy, còn thật sự cho rằng ta là héo lộ kitty. Nhìn xem kia nữ quỷ hướng phía ta lần nữa đánh tới, ta trực tiếp hơi vung tay, đem kia 10 cái đảo mộc đinh toàn bộ vung bay ra ngoài. 10 cái trên đảo mộc đinh mặt đồng thời phù văn lấp lóe, lập tức bạo phát ra năng lượng cường đại, hướng phía kia nữ quỷ phương hướng đụng tới. Khoảng cách gần như thế, quỷ vật kia muốn tránh cũng không kịp. Hơn nữa đảo mộc đinh bay sau khi ra ngoài, là theo phương hướng khác nhau hướng phía nàng đụng tới. Trong chốc lát, những cái kia đảo mộc đinh liền có mấy quả rơi trên thân nàng, quỷ vật kia phát ra một tiếng thê lương kêu rên, lắc người một cái, đột nhiên liền giấu ở trong sương mù trắng. Ta bóp một cái pháp quyết, đem kia 10 cái đảo mộc đinh lần nữa tụ họp tới, một lần nữa xoay quanh tại trên đỉnh đầu ta. Suốt đạo mấy năm qua này, tu vi của ta cũng coi là đột nhiên tăng mạnh, đương theo lấy ta tu vi tăng lên, cái này đảo mộc đinh lực sát thương cũng biết tùy theo biến lớn. Không phải khoác lác, liền xem như Na tỷ thời kỳ đỉnh phong, liền lấy tu vi của ta bây giờ, đoán chừng cũng có thể thu thập nàng. Kém gọi nhất cũng phải cùng Na tỷ gọi ngang tay. Quỷ vật này mặc dù lợi hại, nhưng là cùng thời kỳ đỉnh phong Na tỷ so sánh, còn thì kém rất nhiều. Cái này đảo mộc đinh vừa ra, lúc này liền đem kia nữ quỷ bị đả thương. Ta biết nàng còn không hề rời đi. Lập tức, ta một cái tay cầm thiên đồng xích, trên đỉnh đầu lơ lửng đảo mộc đinh, chậm rãi hướng phía quỷ vật kia ẩn thân địa phương đi đến. Vừa đi, ta một bên hòa ái dễ gần nói, "Tiểu tỷ tỷ, ta biết ngươi chết oan khuất, thậm chí muốn giết sạch trong thôn này hết thảy mọi người, ngươi tất cả ta đều biết, ta tới đây cũng không phải là muốn tiêu diệt ngươi, mà là muốn đem ngươi siêu độ, ngươi lại tiếp tục giết đi xuống, oan khí sẽ càng ngày càng nặng, đến lúc đó liền xem như ta không thu ngươi, sẽ có nhiều người hơn tới diện sát ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, không cần làm vô vị chống cự." Ta nói nhiều như vậy, quỷ vật kia vẫn luôn không có trả lời. Nàng chịu oán khí chi phối quá lợi hại, mong muốn dùng những lời này đả động nàng quả thật có chút nhi độ khó. Ngay tại chiều ta lấy kia nữ quỷ phương hướng dựa sát vào thời điểm, đột nhiên lại sinh xảy ra biến cố, không biết do theo phương hướng nào, truyền đến một tiếng hài nhi khóc nỉ non thanh âm, tại cái này yên tĩnh trong đêm, nghe ta sởn hết cả gai ốc. Hoàng bét, nữ quỷ này có thể là tìm tới con gái nàng. Đây cũng là một cái đáng sợ anh linh. Càng nhỏ quỷ vật liền càng hung tàn, hơn nữa cái này tiểu anh linh cũng còn không có mở mắt ra, liền bị nàng thân mãi mãi cho chết đuối. Cái này toán khí liền càng thêm nồng nặng. Quỷ vật mong muốn luân hồi đầu thai cũng không dễ dàng, thật vất vả đầu thai một lần nữa là người, đều chưa kịp mở to mắt nhìn xem thế giới này, lại mẹ nó bị người hại chết, là ai khẳng định cũng chịu không được cái này, toán khí tự nhiên không là bình thường lớn. Khá lắm, cái này hai mẹ con quỷ vật đồng thời xuất hiện, ta liền không có hoàn toàn nắm chắc tất thắng. Lập tức, ta nhấc lên 12 phần cẩn thận, trong miệng mặc đọc chú ngữ, nhường kia 10 cái trên đảo mộc đinh mặt phù văn càng thêm sáng ngời lên. Chỉ cần quỷ vật kia vừa xuất hiện, những này đảo mộc đinh liền cùng lúc chào hỏi. Kia hài nhi khóc nỉ non thanh âm càng thêm vang phát sáng lên, giống như chính là tại bên tai ta khóc như thế, nghe được ta lại có chút nhức đầu. Ta lung lay đầu, trong miệng mặc niệm lên tĩnh tâm khẩu quyết. Khẩu quyết này chỉ niệm một nửa, trong lúc đó, theo ta né người sang một bên phương hướng, đột nhiên lóe ra một đạo tử hồng sắc thân ảnh. Chương 1369, bắt lấy nhược điểm của nàng. Chương 1369, bắt lấy nhược điểm của nàng. Cái kia đạo tử hồng sắc thân ảnh vừa xuất hiện, trực tiếp thẳng hướng lấy ta nhào giết tới đây, tốc độ rất nhanh, nhanh đến để cho ta đều không kịp phản ứng. Bất quá trước đó trong tay của ta một mực nắm nuốt mấy đạo hoàng chỉ phù, thời khắc mấu chốt có đất dụng võ, cảm giác được nguy hiểm về sau, ta trực tiếp đem trong tay kia mấy đạo hoàng chỉ phù ném bay ra ngoài. Trong nháy mắt, kia mấy đạo hoàng chỉ phù liền đâm vào cái kia đạo tử hồng sắc thân ảnh phía trên, đem nó đánh bay ra ngoài một khoảng cách. Mà ta lúc này cũng liền bận bịu lui về phía sau mấy bước, hướng phía bị hoàng chỉ phù đánh trúng vật kia nhìn sang. Kia là một cái vừa ra đời không bao lâu đứa bé bộ dáng, thân thể vẫn là loại kia màu đỏ tím, ánh mắt liền mở ra một cái khe, trong khe hở có huyết hồng quang mang tỏa ra. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, dạng này một cái vừa ra đời không bao lâu tiểu anh linh, vậy mà so ta bên trong thiên cương ấn anh linh còn muốn hung. mấu chốt là ta cái kia là bị luyện hóa, cái này thật là thiên nhiên hình thành. Chi như vậy, đoán chừng cũng có mẫu thân của nàng một bộ phận nguyên nhân. Ta đánh đi ra kia mấy đạo hoàng chỉ phù cũng không có đưa nàng thế nào, nàng nằm dạp trên mặt đất, dùng cặp kia ác độc mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm ta, trong cổ họng phát ra giống như dã thú tiếng gầm. Nếu không phải tiểu anh linh nhận lấy trọng thương, ta nói cái gì cũng đem hắn phóng xuất, cùng cái này tiểu quỷ chơi một chút, nhìn xem đến tuột cùng ai lợi hại. Cái này tiểu anh linh xuất hiện về sau lưng ngay sau đó lần nữa truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ. Ta quay đầu nhìn lại, tên nữ quỷ đó cũng xuất hiện ở phía sau của ta. Hai mẹ con quỷ vật, tiền hậu giáp kích, đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết tiết đấu. Trong chốc lát, cái kia tiểu anh linh một tiếng quay thiếu, lần nữa hướng phía ta nhào giết tới đây. Mà sau lưng tên nữ quỷ đó cũng đồng thời đối ta phát động tiến công. Loại tình huống này, ta cũng không sợ, đội vàng chọn ra ứng đối. Kia 10 quả đào mục đinh, lần nữa hướng phía kia nữ quỷ đánh tới, mà ta xách theo thiên đồng xích, tính lao thẳng về phía tiểu anh linh. Đầu óc của ta nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến cách đối phó. Đầu tiên, ta cảm thấy trước hết tập trung tinh lực, giải quyết cái này tiểu anh linh. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Cái này nữ quỷ khẳng định đối nữ nhi của mình 10 phần coi trọng, chỉ cần ta đem cái này tiểu anh linh khống chế, tên nữ quỷ đó liền không đáng để lo, tất nhiên thúc thủ chịu trói. Muốn nói vẫn là ta thông minh, cái này nhiều năm học bá không có phí công làm. Ngoại trừ khảo thí không được, còn lại ta cũng không có vấn đề gì. Kia 10 quả đào mục đinh đem kia nữ quỷ lần nữa bức lui, biến mất tại màu trắng sát khí bên trong. Kia tiểu anh linh hướng phía ta vồ giết tới thời điểm, ta thúc dục linh lực, kích phát thiên bổng xích, trên thiên bổng xích mặt phù văn đột nhiên lóe lên, trực tiếp trùng điệp đập vào kia trên người tiểu anh linh. Kia tiểu anh linh phát ra một tiếng rít chói tai, lúc này lăn rơi xuống đất. Như là bình thường quỷ vật, chịu như thế một thức tử, liền nên hồn phi phách tán. Mà trước mắt cái này tiểu anh linh, chỉ là bị ta đánh bay, thân hình cũng không có thay đổi mờ nhạt, đủ để chứng minh oán khí của nàng không phải là bình thường trọng. Nàng lung lay bị ta dùng thiên đồng xích đập có chút chóng mặt đầu, lại là một tiếng quỷ tê, lần nữa hướng phía ta đánh giết mà đến. Ta đang nghĩ đến đối phó nàng biện pháp, chính là dùng ngũ hành lệnh kỳ bày trận, đem cái này thứ này cho vây khốn lại nói. Cho nên, làm nàng lần nữa bộ giết tới thời điểm, ta lại làm mấy đạo phủ, đem nó bước lui. Thừa dịp nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, ta vội vàng lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, hướng phía kia tiểu anh linh ngay phía trước ném bay ra ngoài một đạo. Kia một mặt ngũ hành lệnh kỳ bám dễ sinh trồi, phù văn lấp lóe, kia tiểu anh linh đang muốn tiến lên, lập tức cảm ứng được trên ngũ hành lệnh kỳ mặt phát ra uy lực cường đại, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Mà ta lúc này, lần nữa nhanh chóng tới gần tiểu anh linh, tại phía sau của nàng, lại đánh ra một đạo lệnh kỳ. Phía trước cùng đằng sau đều bị ta cho phong tỏa ngăn cản, kia tiểu anh linh cũng không đốc, đội vàng hướng phía một phương hướng khác phá vây. Mà ta lập tức thôi động mà đến thần tiêu cự lý, nhanh hơn nàng một bước, ngăn ở trước mặt của nàng, lại là một đạo ngũ hành lệnh kỳ đâm trên mặt đất. Kia tiểu anh linh bóc dáng không lớn, tính tình cũng không nhỏ, nhìn thấy ta ngăn cản đường đi của nàng, cũng là không quan tâm, trực tiếp thân hình bật lên, liền phải hướng phía ta bổ giết tới. Chỉ là thân thể của nàng vừa mới bay lên, phía trên ngũ hành lệnh kỳ lập tức bắn ra một vệt kim quang, rơi trên thân nàng. Cái này phía trên ngũ hành lệnh kỳ đánh ra kim quang, có thể so sánh thiên đồng xích uy lực lớn rất nhiều. Chỉ là một chút, liền đem kia tiểu anh linh cho đánh bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, ta cảm giác thân ảnh của nàng hơi giả thoáng một chút. Nhìn thấy tiểu anh linh lập tức liền muốn bị ta khống chế lại, kia nữ quỷ có chút không giữ được bình tĩnh, phái khiếu một tiếng, hướng phía ta bổ nhào mà đến. Ta trên đỉnh đầu lơ lửng đào mục đinh, chính là chuyên môn vì đối phó nàng. Chỉ cần nàng dám tới gần, những cái kia đào mục đinh sẽ lập tức hướng phía nàng chém tới. Cho nên, ta lấy ra thứ tư mặt lệnh kỳ, lần nữa đâm trên mặt đất. Như thế, đông nam tây bắc bốn cái phương vị, tất cả đều bị ta cuốn lên lệnh kỳ, đem kia tiểu anh linh khống chế tại một cái phương viên không đến 3 mét địa phương. Kia tiểu anh linh gấp tạ xung hữu đột, muốn rời khỏi ngũ hành lệnh kỳ bằng đây, nhưng là khẽ rửa gần kia ngũ hành lệnh kỳ, phía trên lệnh kỳ liền sẽ có một vệt kim quang đánh ra, rơi vào trên người nàng. Liên tiếp mấy lần về sau, kia tiểu anh linh thân hình liền mở nhạt rất nhiều. Nàng có quắp tại ngũ hành lệnh kỳ khống chế pháp trận bên trong, run lẩy bẩy, không còn dám tiếp tục xông về phía trước. Còn nữ kia quỷ một mực bị ta đảo một đinh đuổi theo đánh, liên tiếp bị đảo một đinh đánh trúng nhiều lần, thân ảnh cũng mở nhạt không ít. Ta cảm giác thời cơ không sai biệt lắm thành thục, nhanh chóng đi tới ngũ hành lệnh kỳ phụ cận, theo trên thân lấy ra thiên cương ấn. Cái này thiên cương ấn tại ngũ hành lệnh kỳ một bên, đột nhiên vô xuống đi. Kia bốn đạo ngũ hành lệnh kỳ đồng thời kim mang đại thịnh, toát ra nói đạo kim sắc quang mang, đồng thời hướng phía trên người anh linh đã đâm tới. Kia tiểu anh linh tiếng kêu rên liên hồi, cuối cùng chỉ còn lại một đạo cái bóng nhạt. Thừa dịp này thời cơ, ta trực tiếp lách mình tới pháp trong trận, trên cánh tay dán một đạo phù, khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy kia tiểu anh linh cổ, đưa nàng nhấc lên. Một cái tay khác bên trong thiên đồng xích cũng là giơ lên cao cao, chuẩn bị hướng phía kia trên người tiểu anh linh đập hạ xuống. Không cần a, van cầu ngươi thả nàng kia nữ quỷ xuất hiện lần nữa, trực tiếp quỳ gối trước mặt của ta. 10 quả đào mục đinh đồng thời hướng phía nàng chém tới, nhưng là mắt thấy liền phải rơi ở trên người nàng thời điểm, lại trong cùng một lúc tất cả đều ngừng lại. Ta cũng không phải là thật muốn tiêu diệt cái này tiểu anh linh, mà là dùng nàng uy hiếp nữ nhân kia, hiện tại mục đích của ta đã đến. Đối phó loại này quỷ vật, liền phải nắm lấy nhược điểm của nàng, một chút liền trung thực. Ta nhìn kia nữ quỷ, lạnh giọng nói rằng, ngươi nói thả ta liền thả. Có phải hay không đến cho ta một cái lý do? Mẹ con các ngươi giết nhiều người như vậy, dù sao cũng phải cho ta một cái thuyết pháp a. Chương 1370, vẫn là đến đen ăn đen chương 1370, vẫn là đến đen ăn đen nghe ta nói như vậy, kia nữ quỷ đã là khóc không thành tiếng, chỉ cần pháp sư thả nữ nhi của ta một con đường sống, ta cam nguyện pháp sư xử trí chính là, tuyệt không hai lời. Ta liền biết nó đúng, nàng quả thật vẫn còn thương yêu nhất cô gái này. Vì nàng, mình có thể hồn phi phách tán. Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không làm như vậy, bởi vì ta chính mắt thấy nàng bi thảm tao nộ, nếu như giết nàng, ta cái này lương tâm bên trên cũng băn khoăn. Ta nhìn về phía kia nữ quỷ nói rằng, vậy ở trước mặt ngươi có hai con đường thứ nhất chính là bị ta phong ấn tại bên trong thiên cương ấn, trừ khử trên người oán sát khí, đem công bộ tội, ngay tiếp theo con gái của ngươi cùng một chỗ. Con đường thứ hai kia đâu? Kia nữ quỷ nhìn về phía ta. Thứ hai con đường, kia chính là ta làm một tràng pháp sự, đem mẹ con các ngươi cho siêu độ, để các ngươi lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi, tiếp sau tiếp tục làm người. Ngươi chọn cái nào? Ta nhìn về phía nàng nói, ta tuyển đầu thứ hai. Kia nữ quỷ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chém đinh chặt sắt nói. Ta sửng sốt một chút, không có nghĩ đến cái này nữ quỷ vậy mà với cái thế giới này không có một chút xíu lưu luyến, không theo sáo lộ ra bài a mẹ con các nàng hai người đạo hạnh đều không thấp, nếu như bị ta thu lời nói, về sau nhất định có thể có tác dụng lớn. Lần này đem ta cho làm sẽ không? Cái kia, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút, đi theo ta lăn lộn, về sau có thể tăng lên đạo hạnh, nói không chừng còn có thể có cơ hội lại làm người không cần. Ta lựa chọn cái thứ hai, cái này bẩn thỉu thế giới, ta một phút đều không muốn chờ lâu. Van cầu pháp sư đem mẹ con chúng ta siêu độ a, vô cùng cảm kích. Nói, kia nữ quỷ hướng phía ta lần nữa giật đầu. Ai, giữa hái xanh không ngọt, đã người ta không nguyện ý, ta cũng không có cách nào. Kỳ thật, ta cũng có thể trải nghiệm nỗi khổ tâm riêng của nàng, nàng cả đời này quá khổ, nhất là bị bán cho nhị cầu về sau, vẫn luôn là thống khổ hồi ức, cả ngày có thụ tra tấn, vừa ra đời nữ nhi bị chết chìm. Nàng chỉ cần còn ở cái thế giới này một ngày, những thống khổ kia hồi ức liền sẽ một mực nương theo lấy nàng. Cho nên nàng mong muốn lại vào luân hồi, quên cái này hỏng bét tất cả, lại bắt đầu lại từ đầu. Mỗi cá nhân ý nghĩ cũng không giống nhau, ta chỉ có thể biểu thị tán thành. Nhẹ gật đầu, ta nhìn về phía kia nữ nhân rất đáng thương nói rằng, đang siêu độ trước đó, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nữ quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt chảy ra huyết lệ, âm trầm nói rằng, những cái kia tại sinh tiền ức hiếp ta người, ta tất cả đều giết, chỉ có một người là mối hận trong lòng ta, liền là lúc trước đem ta lừa bán tới đây cái kia đao ba truy, ta hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn, đem nó chém thành muôn mảnh, chỉ tiếc, ta không có cơ hội tự tay giết hắn. Ta liền biết, trong nội tâm nàng khẳng định ghi nhớ lấy chuyện này. Lập tức, ta nhẹ gật đầu, nói rằng, thù này, ta có thể giúp ngươi báo. Ngươi cùng con gái của ngươi trong khoảng thời gian này, tạm thời muốn chờ tại trong thiên cương ấn của ta, chờ ta đem kia bọn buôn người dẫn tới nơi đây, lại từ ngươi ra mặt, kết liêu hắn tính mệnh như thế nào. Nghe nói lời ấy, kia nữ quỷ kích động hướng phía ta cuốn quýt giật đầu, cảm tạ pháp sư đại ân đại đức, tiếp sau, ta bằng lòng làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của ngài. Cái này thì không cần, đưa ngươi siêu độ, cũng là tích lũy âm đức chuyện, đối ta tu hành cũng có trợ giúp, chuyện này quyết định như vậy đi, ngươi cùng con gái của ngươi đi trước ta thiên cương ấn bên trong đợi a. Kia nữ quỷ lần nữa nói ta. Lập tức ta thả cái kia tiểu anh linh hướng phía nữ quỷ thả tới, bị kia nữ quỷ ôm chặt lấy. Như thế, các nàng cam nguyện thúc thủ chịu chói, ta mới có thể sử dụng thiên cương ấn đem bọn hắn thu hồi đi. Chuyện này làm xong về sau, trong lòng ta cũng nặng lắm nặng. Một loại nói không ra cảm giác, kia thật là như nghẹn ở cổ họng đồng dạng. Ta cảm thấy ta lần này đến thua lỗ. Tiền không có kiếm được, nữ quỷ cũng không có ý định đi theo ta đại sự, hơn nữa ta còn không thể nhường Na tỷ cùng hiểu hiểu đưa các nàng ướt. Thua thiệt lớn. Nếu như là Lạp Thát đạo sĩ ở chỗ này, đoán chừng muốn chọc giận đập đùi, đi ra ngoài một chuyến không có nhặt được tiền, chẳng khác nào rất tiền người. Hận không thể muốn cho mình hai cái thai to hẳn dưa. Chờ ta đem hai cái này quỷ vật cho thu về sau, trong viện những cái kia màu trắng sát khí tất cả đều tán loạn đi. Bốn phía cũng không còn như vậy âm lãnh. Lúc này, ta thu hồi thiên cương ấn, trực tiếp hướng phía trong phòng đi đến. Thôn trưởng cùng tiểu nhã còn có hổ tử thúc vẫn như cũ chờ trong phòng, bị mị linh cùng quỷ phu thê bảo vệ lấy. Vừa vào cửa, hổ tử thúc liền hỏi, thiếu gia, đều làm tốt rồi không có? Tạm thời làm xong. Nói, ta nhìn về phía thôn trưởng, hỏi, thôn trưởng à, gần nhất trong thôn có người hay không mua nàng dâu? Muốn mua không ít, nhưng là đều góp không lên tiền, trong thôn lưu manh hán nhiều à, nô thiếu gia thế nào đống nhiên hỏi thử coi cái này. Thôn trưởng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía ta. Ngày mai, ngươi liên lạc một chút bọn buôn người kia, nhường hắn mang một nữ nhân tới, ta xuất tiền, cho thôn các ngươi bên trong lưu manh hán mua nàng dâu, ngươi thấy được không? Ta hướng về phía thôn trưởng cười hắc hắc. Thôn trưởng sửng sốt một chút, nô thiếu gia, ngài đây là không nên hỏi nhiều, ngươi dựa theo ta nói đi làm là được. Ta trầm giọng nói. Thôn trưởng nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Sau đó, ta đem còn lại mấy cái quỷ vật đều thu vào, liền đi theo thôn trưởng đi ủy ban thôn, tìm địa phương ở lại. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, thôn trưởng liền chạy tới, nói với ta, trong thôn đã có người có liên lạc bọn buôn người kia, nói là ba ngày sau đó, đem người đưa đến trong thôn, bất quá nói giá tiền muốn chướng một chút, hiện tại tra được gốc, chuyện làm ăn khó thực hiện, một nữ nhân 5 vạn khối tiền. Ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng xuống, 5 vạn liền 5 vạn, nhường hắn mau chóng đem người cho đưa tới, nếu như trong vòng 2 ngày đưa tới, ta lại cho hắn thêm 1 vạn. Tốt tốt tốt, ta cái này đi gọi điện thoại cho hắn. Thôn trưởng nhìn qua thật vui vẻ, đội vàng ra ngoài gọi điện thoại. Trong thôn này người, ngu muội là khắc ở trong xương thủy, không cải biến được. Chờ ta thu thập hai người kia con buôn về sau, khẳng định phải gọi điện thoại cho Đường Thượng Ninh, thật tốt sửa trị một chút nơi này, đem gạt đến nữ nhân động đưa trở về, trở lại bọn hắn nên đi địa phương. Mặt khác, ta còn nhất định phải theo kia bọn buôn người trong miệng đạt được hắn đến tuột cùng buôn bán bao nhiêu nữ nhân, đều bán được địa phương nào, kia đao ba chủy không có khả năng chỉ bán cho cái này một cái thôn nữ nhân. Chủ ý quyết định về sau, ta cùng hổ tử thúc liền an tâm chờ lấy. muốn đến tiền nhanh, vẫn là đến đen ăn đen a, đã theo thôn dân trong tay làm không đến tiền, làm gì cũng phải theo bọn buôn người kia trong tay làm một chút, bằng không ta sẽ thua lỗ lớn. Thôn trưởng nói chuyện điện thoại xong, lại trở về nói cho ta, nói hai ngày sau, kia Đao Ba Chủy liền mang một nữ nhân tới, để cho ta chuẩn bị kỹ càng tiền. Tiền ta là không thể nào cho, lựa ta cũng không cho hắn nào, đến lúc đó một trường liệt hỏa phù đốt thành cho, đời này hắn liền không xứng làm người. Trong ngay mắt, chính là hai ngày sau đó, kia bọn buôn người tới. Chương 1371, ta nói ta không có tiền. Chương 1371, ta nói ta không có tiền. Bọn buôn người lái một chiếc phá xe van, liền đình chỉ tại cửa ủy ban thôn. Ta rốt cuộc biết vì cái gì hổ tử thúc đại quần không lái vào được, bọn buôn người kia xe van vừa nhỏ lại vừa nát, hổ tử thúc thật là phiên bản dài đại quần, chiều dài đều là kia xe van gấp ba nhanh. Xe này lái vào đây, xác thực rất không có khả năng. Xe dừng lại về sau, rất nhanh liền có một cái mặc sơ mi hoa, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc trung niên nhân từ trên xe đi xuống. Nam nhân kia nhìn qua có cái 35-36 tuổi, trên khóe miệng có một đạo rất rõ ràng vết sẹo. Không sai, gia hỏa này chính là tại Mị Linh trở lại như cũ cảnh tượng bên trong nhìn thấy bọn buôn người kia. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, ta bắt đầu có chút bận tâm tới đến, gia hỏa này một nữ nhân mới bán 3 vạn khối, không biết rõ trên người hắn có bao nhiêu tiền, nếu là không có gì chất béo, ta không phải tự thân lên tay đánh một trận tơi bời không thể. Thật sự là lãng phí lao tử thời gian, chờ hắn như vậy lâu. Nhìn thấy kia bọn buôn người xuống xe, thôn trưởng đội vàng hướng phía Đao Ba Truy đi tới, mười phần khách khí nói, lao đệ, người rốt cuộc đã đến, chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi. Nói, thôn trưởng còn lấy ra một hộp khói đi ra, là loại kia liền 10 đồng tiền cũng chưa tới khói. Đao Ba Truy nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, trực tiếp lấy ra một cây hoa tử, ném cho thôn trưởng, ai muốn mua nàng dâu, tiền chuẩn bị xong chưa. Thôn trưởng nhận lấy thuốc lá, tại trước mũi mặt người một cái, quay đầu nhìn về phía ta cùng hổ tử thúc. Lúc này, ta cùng hổ tử thúc đội vàng đưa tới, ta vừa cười vừa nói, đại ca ngươi tốt, đây là ta thúc, nhanh 40 tuổi, còn không có cưới vợ, là hắn muốn mua lão bà. Hổ tử thúc nhìn ta một cái, có chút ngộng, thật sự là trên trời rơi xuống tới một cái nổi, còn nhất định phải quõng. Hắc hắc. Đúng đúng đúng, ta muốn mua nàng dâu. Hổ tử thúc liền vội vàng gật đầu túi người nói, tiền chuẩn bị xong chưa? 6 vạn khối tiền, một phân tiền không thể thiếu, trước đó đã nói xong giá cả. Kia Đao Ba Chủy cũng không có hoài nghi. Dù sao hổ tử thúc số tuổi phù hợp, trong thôn không ít giống như là hắn đồng dạng lao quan côn. Hổ tử thúc diễn kỹ cũng không tệ, liền có chút quấn bách nói, thế nào chướng nhiều tiền như vậy? Nhị cậu bọn hắn mua mới 3 vạn khối, ta cái này đều tăng lên gấp đôi. Tình huống bây giờ không giống, bên ngoài cha được gấp, chúng ta giống như bị cấm theo dõi, có thể làm xong ngươi cuộc làm ăn này, ta muốn tránh một hồi nhi, ta là bước lên rất nhiều nguy hiểm, mới giúp ngươi tìm một cái nàng dâu, ngươi liền thỏa mãn à? Đao Ba Chủy vứt đi lấy miệng rộng nói rằng, nữ nhân đâu, ta xem một chút, dáng dấp ra sao? Hổ tử thúc liền vội vàng hỏi. Yên tâm, bao ngươi hài lòng, ta cho ngươi tìm người sinh viên đại học, dáng dấp rất xinh đẹp. Nói, Đao Ba Chủy liền cùng trong xe người kia chào hỏi một tiếng, Tiểu Dũng, dỡ hàng a. Lúc này, liền có một cái hơn 30 tuổi hán tử đi xuống xe, mở cửa xe ra, rất nhanh, liền có một nữ nhân bị hắn theo chỗ ngồi phía sau một thanh kéo xuống. Nữ nhân kia bị mắt, trên thân bị dây thừng ngũ hoa lớn buộc, ta xa xa liếc mắt nhìn, có thể cảm giác được nữ nhân kia mười phần hoảng sợ, thân thể vẫn luôn tại run lẩy bẩy. Bởi vì nàng không biết rõ, kế tiếp trở lấy vận mệnh của nàng là cái gì. Cái kia gọi người của Tiểu Dũng con buôn, dùng tay mang theo cái kia ngũ hoa lớn buộc nữ nhân, trực tiếp dẫn tới trước mặt của chúng ta. Nhìn một cái a, một người sinh viên đại học, dáng dấp thật không tệ. Nói, Tiểu Dũng liền đem nữ nhân kia trên ánh mắt cột miếng vải đen cho kéo xuống. Nhưng là miệng của nàng vẫn như cũ dùng băng dính bịt lại, nữ hài nhi khóc rất thảm, hai hàng nước mắt theo khỏe mắt chảy xuôi xuống tới. Rất trẻ trung, ngược cũng không tính được bao nhiêu xinh đẹp, phối song hoa hồng côn hổ tử thúc vẫn là dư sức có thừa. Thế nào, còn không hài lòng? Đao Ba Chủy hút thuốc, nhìn về phía hổ tử thúc. Hổ tử thúc đi qua, nhẹ nhàng đem nữ hài nhi kia ngoài miệng băng dán xé mở. Nữ hài nhi kia lúc này liền gào khóc giống lên, "Thả ta đi, ta còn đang đi học, van cầu các ngươi, thả ta đi a." Hài lòng cũng là hài lòng, chính là ta không có tiền, hắc hắc hổ tử thúc nói, một tay lấy nữ hải nhi kia cho lôi đến bên cạnh mình. Còn theo trên thân lấy ra một cây chùy thủ, đem nữ hải nhi sợi dây trên người cho nhanh chóng chặt đứt. Đao Ba Chủy cùng cái kia gọi người của Tiểu Dũng đều là sức sở, tựa như là không có nghe rõ hổ tử thúc nói cái gì. Người mới vừa nói cái gì? Kia Đao Ba Chủy trừng trong mắt nhìn về phía hổ tử thúc. Ta nói ta không có tiền, cái này muội tử ta lưu lại. Hổ tử thúc nói lần nữa. Ngươi mẹ nó chán sống rồi đúng không? Lão tử làm lâu như vậy chuyện làm ăn, vẫn là lần đầu gặp phải ngươi như thế không sợ chết. Đao Ba Chủy giận mắng một tiếng. Lúc này, cái kia Tiểu Dũng liền theo trên thân rút ra một cây truy thủ, hướng thẳng đến hổ tử thúc đi tới, có tin ta hay không đâm ngươi. Nói, kia Tiểu Dũng một dao găm liền hướng phía trên người hổ tử thúc đâm đi qua. Hai cái này tuyệt đối là dân liều mạng, thật dám giết người. Bọn hắn buôn bán nhiều như vậy nữ nhân, đã sớm nên chịu hai hạt đậu đã tách vỏ, cho nên động thủ lên cũng là không kiêng nể gì cả. Có thể hổ tử thúc là ai? Đây chính là vương bài song hoa hồng côn, đối phó hai cái tiểu lưu manh, căn bản không cần đến ta đến động thủ. Làm Tiểu Dũng một dao găm đâm tới thời điểm, hổ tử thúc trực tiếp khẽ vươn tay, bắt lấy cổ tay của đối phương tử, sau đó chính là một chiêu đoạn tử tuyệt tôn cước, đã tiểu tử kia một tiếng rú thảm, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái này rú thảm còn không có kết thúc, hổ tử thúc theo trong tay hắn nhanh chóng đoạt lấy dao găm, trở tay liền đâm vào trên đùi của hắn. Một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết vang lên, đau kia Tiểu Dũng hơi kém ngất đi. Đao Ba Trụy nhìn thấy thủ hạ của mình một chiêu bị hổ tử thúc chế phục, cũng là có chút khó tin, vội vàng lui về phía sau mấy bước, vậy mà theo trên thân lấy ra một khẩu súng đi ra, trực tiếp nhắm ngay chúng ta, tin hay không lão tử một súng bắn nổ các ngươi. Khi thấy kia Đao Ba Trụy họng súng đen ngòm thời điểm, lòng ta cũng là một hồi nhi của loạn. Ta thật không có nghĩ tới tên này trên thân lại còn có súng. Một thương này nếu là đánh vào trên người của ta, ta nho nhỏ bệnh cũng mất. Hổ tử thúc cũng không phải mắc phu. Nhìn thấy đối phương lấy ra súng ngắn, vội vàng giơ tay lên, ngăn khuất trước mặt của ta, anh em, đừng xúc động, vừa rồi cùng ngươi đùa giỡn đâu, ta hiện tại liền lấy cho ngươi tiền, cho ngươi 10 vạn khối, ngươi nhìn được hay không? Thừa dịp hổ tử thúc cùng kia Đao Ba Trụy nói chuyện công phu, ta vỗ thiên cương ấn, đem Mị Linh cho vụ trộm phóng ra. Mị Linh rất nhanh hiện bên mình hổ tử thúc, hướng về phía kia Đao Ba Trụy phương hướng nhìn lại, mỉm cười. Đao Ba Trụy sau khi thấy Mị Linh, đầu tiên là sửng sở, sau đó trong mắt liền xuất hiện vòng xoáy, ánh mắt biến ngốc trệ chết lặng. Người tu hành cũng đỡ không nổi Mị Linh mị hoặc chi lực, chớ nói chi là người bình thường này. Thấy như thế, ta vội vàng theo trên thân lấy ra một quả đảo mục đinh, đột nhiên hất lên, đánh vào Đao Ba Trụy cầm súng cái tay kia bên trên, Đao Ba Trụy một tiếng rên thảm, bàn tay đều bị đâm xuyên, súng lục kia cũng bay ra ngoài thật xa. Chương 1372, còn có vương pháp sao? Chương 1372, còn có vương pháp sao? Sau đó, ta một cái cất bước chạy vội tới bên người của Đao Ba Trụy, đi lên cũng là một chiêu đoạn tử tuyệt tôn cước, đá tên kia quỳ trên mặt đất, đau đầy đất lăn lộn. Một cước này xuống dưới, hắn đời này cũng đừng nghĩ lại đụng nữ nhân. Như thế làm nhiều việc ác, đây đều là hắn nên được. Bởi vì cái gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, ta chính là bọn hắn báo ứng. Gặp phải ta, xem như bọn hắn gặp vận đen tám đời. Phế đi ra hỏa này về sau, ta bắt lại tóc của hắn, liền hướng phía kia ủy ban thôn bên trong kéo giật qua, tựa như là tại kéo đi một con chó chết. Hổ tử thúc cũng bắt lấy Tiểu Dũng, trực tiếp cầm lên, cùng ta cùng đi tới ủy ban thôn gian phòng kia bên trong. Thôn trưởng mang theo cái kia bị gạt đến nữ nhân, cũng cùng đi với chúng ta đi qua. Lúc này thôn trưởng có chút một bước, nhìn về phía ta cùng hổ tử thúc, vẻ mặt hoảng sợ hỏi, nô thiếu gia, các ngươi đây là làm gì vậy? Thôn trưởng đừng sợ, chúng ta là người tốt, ngươi ra ngoài đi, chờ ở bên ngoài lấy. Ta hướng về phía thôn trưởng cười cười. Thôn trưởng lúc này nhìn về phía ánh mắt của ta nhi tràn đầy sợ hãi, đoán chừng một phút này trong đầu khẳng định đang suy nghĩ, ta tin ngươi quỷ người tốt, bọn buôn người đều bị đánh phát nổ, quỷ gặp đều giàu gì, ngươi nếu là người tốt, trên thế giới này liền không có người xấu. Ai, hiện tại người tốt khó xử a, lời ít tiền còn phải đen ăn đen, ta quá khó khăn. Thôn trưởng cũng không dám nói thêm cái gì, quay đầu rời đi, còn đóng lại cửa phòng, ta nhìn thấy chân của hắn đều cũng bắt đầu phát run. Chờ thôn trưởng đi về sau, kia hai cái bị đánh đã sinh sống không thể tự lo liệu bọn buôn người, còn trên mặt đất không ngừng kêu rên. Vừa rồi ta đem kia tay của Đao Ba Trụy thương cho nhặt được trở về, giờ phút này đang trong tay ta. Hổ tử thúc đi đến kia hai tên gia hỏa bên người, lần lượt đá mấy cước, để bọn hắn quỳ tốt. Nơi tay thương uy hiếp phía dưới, bọn hắn không dám không quỳ, mặc dù cái đồ chơi này ta cũng không rõ cách dùng, vẫn như cũ có sức uy hiếp mạnh mẽ. Anh em, các ngươi đầu nào sống trong nghề, không phải là muốn đen ăn đen a? Đao Ba Trụy nhìn về phía ta, đây là dự định cùng ta bàn đường quân co. Nói nhảm nhiều như vậy, quỳ tốt là được rồi, ngươi còn chưa xứng biết ta là làm gì. Nói, ta đứng dậy đi qua, liền cho hắn một cái thai to hẳn dưa, đánh kia Đao Ba Trụy đầu ông, lập tức trên mặt liền sưng đỏ lên. Một cái tát tới, tiểu tử kia lập tức trung thực rất nhiều. Tiền đâu? Ta bên này vừa đánh xong, hổ tử thúc liền không kịp chờ đợi tới một câu như vậy. Lần này hai người kia con buôn lại một bức. Tiền gì? Ngươi mua chúng ta mang tới nữ nhân đều không đưa tiền, còn cùng chúng ta đòi tiền, còn có vương pháp sao? Tên kêu Tiểu Dũng, thật sự là khóc không ra nước mắt. Ta nhìn thoáng qua hổ tử thúc, nghĩ thầm hiện tại đòi tiền có phải hay không nóng lòng điểm, chúng ta còn có những chuyện khác không có hỏi đâu. Thế là, ta liền nhìn về phía kia Đao Ba Trụy, trầm giọng hỏi, làm nghề này mấy năm? Đao Ba Trụy nhìn ta một cái, cười lạnh một tiếng, nói rằng, anh em, hôm nay cắm trong tay ngươi ta nhận, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, chúng ta liền đừng nói nhảm a. Xem ra tiểu tử này vẫn là lưu manh. Bất quá không sao cả, ta có biện pháp thu thập hắn. Xem ra ngươi không phối hợp a, không phối hợp vậy ta cần phải đối ngươi không khách khí. Ta vừa cười vừa nói, ta mấy năm nay đi qua nam sông qua bắc, cái gì chiến trận chưa thấy qua, còn sợ các ngươi những này, các ngươi không phải là cảnh sát à? Đao Ba Trụy sẽ còn hỏi ngược lại. Trong lòng ta nổi giận, đi lên lại cho hắn một bàn tay, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đến cùng nói hay không? Kia Đao Ba Trụy trực tiếp nhắm mắt lại, một bộ không muốn phản ứng ta bộ dáng. Chiều ta lấy hổ tử thúc nhìn thoáng qua, khoát tay áo, nói rằng, hổ tử thúc, gia hỏa này không phối hợp, ngươi đem cái kia hai cái trứng trứng cắt nhắm rượu à? Phi, cho chó ăn đều không cần, bất quá ta trước đó học qua thiến heo tay nghề, hôm nay vừa vặn cầm tiểu tử này luyện tay một chút. Hổ tử thúc nói, một cước liền đem kia Đao Ba Trụy đạp té xuống đất, dẫm ở bả vai của đối phương, sau đó đặt mông ngồi ở đối phương trên lưng, trong tay lộ ra ngay một cây chùy thủ, trực tiếp đem đối phương quần cho cắt. Lạnh buốt dao găm, còn tại mông của Đao Ba Trụy viên bên trên bố bố, cái này liền định muốn ra tay cắt trứng. Đây chính là một người đàn ông nơi quan trọng nhất, nếu như cái đồ chơi này không có, kia thật là sống không bằng chết. Làm trong tay hổ tử thúc dao găm đang muốn cắt đi xuống thời điểm, kia Đao Ba Trụy rốt cục sợ, hắn cũng nhìn ra, hai chúng ta không giống như là người tốt lành gì, ra tay thật trọng, nói làm liền làm, tuyệt đối sẽ không cho hắn thủ hạ lưu tình. Ca, đại ca, ta nói, giữ lại hai ta trứng. Đao Ba Trụy hoảng sợ nói, không phải mới vừa đỉnh như a, nhanh như vậy liền sợ. Ta cười cười, sau đó lại nói, vẫn là vừa rồi vấn đề, làm nghề này mấy năm, có cái 7-8 năm đi. đại ca hỏi cái này làm gì? Đao Ba Chủy run giọng nói, khá lắm, 7-8 năm, liền xem như hàng năm bán 10 người, một năm cũng là 30 vạn, 7-8 năm cũng có 2-300 vạn, trên người hắn ít ra cất 180 vạn là có. Trong lòng ta tính toán, cảm thấy vẫn được, không tính quá thua thiệt. Nhiều năm như vậy, lừa bán nhiều ít người. Ta hỏi lần nữa, cái này, nhớ không rõ lắm, 180 cái dù sao vẫn là có phải có. Đao Ba Chủy lại nói, những nữ nhân kia ngươi cũng bán được địa phương nào? Ta hỏi lần nữa, chỗ nào cần liền hướng chỗ nào bán, phần lớn đều là tất cả xa xôi địa phương, dự tỉnh, lỗ địa, hoàn tỉnh chờ xa xôi trong thôn đều có. Đao Ba Chủy gấp lại nói tiếp, ta theo long hổ kính bên trong lấy ra giấy cùng bút, ném tại trước mặt Đao Ba Chủy, đem người bán nữ nhân thôn đều viết xuống đến, một chữ không sót, nếu là có nửa phần lời nói dối, ngươi kia hai thận cũng đừng có mong muốn nữa. Tốt tốt tốt, ta viết nói, vết sẹo đao kia nam liền trên giấy viết. Không sai biệt lắm có nửa giờ, tiểu tử kia viết tràn đầy một trang giấy, ta lấy ra nhìn lên, khá lắm, hắn hợp tác đồng bạn thật đúng là không ít, lại có 10 cái thôn nhiều. Đến lúc đó, ta đem tờ giấy này vô xuống đến, phát cho Đường Thượng Ninh, nhường hắn lần lượt trong thôn sẽ bị lừa bán nữ nhân đều cứu ra. Ta thu hồi tờ giấy kia, hỏi lần nữa, liền hai người các ngươi, còn có hay không cái khác đồng bọn? Không có. Không có. Đao Ba Chủy vội vàng nói, xem xét tiểu tử này liền đang nói láo, hắn mí mắt nháy mấy cái. Ta không để ý đến kia Đao Ba Chủy, mà là nhìn về phía đồng bạn của hắn Tiểu Dũng, ngươi nói, còn có hay không đồng bạn? Lúc này, hổ tử thuốc dao găm đã nhắm ngay kia Tiểu Dũng đuổi, dự định tùy thời đâm đi xuống. Cái này gọi nhà của Tiểu Dũng băng vẫn là rất sợ, sợ hãi đến bờ môi không ngừng run rẩy. Có, còn có ba người, đều trong thành. Đem danh tự cùng chỗ ở đều viết xuống đến. Ta lại đưa cho Tiểu Dũng giấy cùng bút. Sau đó, chiều ta lấy Đao Ba Chủy nhìn thoáng qua, cười lạnh nói, ngươi không thành thật à, hổ tử thuốc, trước cắt hắn một cái chứng chứng. Chương 1373, có cựu báo cựu. Chương 1373, có cựu báo cựu. Kia Đao Ba Chủy nghe nói muốn cắt hắn chứng chứng, lập tức sợ hãi đến hồn bất phụ thể, liên thanh cầu xin tha thứ, đại ca, thủ hạ giữ lại chứng, muốn ta làm gì đều được, tuyệt đối đừng cho ta cắt ta. Không động thủ cũng được, bất quá ngươi đến cho ta một cái lý do à, chúng ta ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, đợi các ngươi khỏe mấy ngày, khổ cực như thế, không thể để cho chúng ta đợi uổng công à. Ta cười nói, đại ca, ngươi nói làm sao xử lý a, chỉ cần đừng động thủ, thế nào đều được. Đao Ba Chủy đau khổ cầu khẩn, ngươi tiểu tử này thật sự là một chút nhãn lực độc đáo đều không có, làm sao có ý tứ làm bọn buôn người đâu. Ngươi hổ ca cho ngươi chỉ con đường sáng, nói đi, ngươi có bao nhiêu tiền, đều lấy ra, nói không chừng thiếu gia nhà ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngươi nếu là còn không thành thật, cũng đừng trách ta ra tay vô tình, cắt ngươi chứng chứng cho thiếu gia nhà ta bồi bổ thân thể. Hổ tử thúc cười hắc hắc, ta nhổ vào, thân thể ta rất tốt, muốn bổ cũng phải cho Lạp Thát đạo sĩ giữ lại, hắn eo không tốt. Đao Ba Chủy là bị hai chúng ta hoàn toàn dọa sợ, còn có cái kia Tiểu Dũng, vì trên mặt đất cũng tại run lẩy bẩy. Trước đó bắp đùi của hắn bị hổ tử thúc đâm một đao, hiện tại còn không ngừng chảy máu. Nghe được hổ tử thúc đưa ra điều kiện này, kia Đao Ba Chủy trầm ngâm một lát, sau đó nhân tiện nói, ta đem tiền của ta tất cả đều lấy ra, các ngươi liền thả chúng ta đi sao? Hổ tử thúc nhìn ta một cái, tìm kiếm ý kiến của ta. Ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đáp ứng xuống, không có vấn đề, chỉ cần ngươi xuất ra tiền đến, hôm nay để cho ngươi đi. Ta là bằng lòng thả hắn đi, nhưng là đôi mẹ con kia có chịu hay không thả bọn họ đi cũng không biết. Dạng này ta cũng không tính là béo nhờ nuốt lời. Đao Ba Chủy nhường hổ tử thúc lên, sau đó theo trên thân một hồi nhi tìm đòi, lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, đưa cho ta nói, hai vị đại ca, trong thẻ này còn có khoảng 100 vạn, là ta mấy năm nay để giành được tới tất cả gia sản, mật mã là 6 cái 8, số tiền này đều cho các ngươi, đem chúng ta làm cái dám đem thả đi. Hổ tử thúc nhận lấy thẻ ngân hàng, nhìn thoáng qua, trực tiếp đặt ở chính mình trong túi, tính tiểu tử ngươi thất thời, chỉ cần ngươi mẹ nó dám ra vẻ, ta nhất định giết chết ngươi. Kia, vậy chúng ta bây giờ có thể đi được chưa? Đao Ba Chủy hỏi dò. Đừng có gấp, còn có chuyện không làm xong đâu. Nói, ta nhìn về phía kia hai cái bị bọn hắn lừa bán tới nữ hài nhi, vừa cười vừa nói, hai cái tiểu tỷ tỷ, hai người bọn họ ra hỏa đem các ngươi bán được trong thôn này, muốn không phải chúng ta cứu được các ngươi hiện tại khẳng định qua 10 phần thê thảm, hiện tại các ngươi cơ hội báo thù tới, các ngươi hiện tại liền có thể thu thập bọn họ, xuất ngục ác khí. Tiểu Nhã còn có vừa rồi cái kia bị chúng ta cứu được nữ hài nhi, mắt thấy vừa rồi tất cả. Trước đó còn cùng hung cực các hai người con buồn, bị chúng ta thu thập ngoan ngoãn, lúc này liền cái dám cũng không dám thả. Ta có thể nhìn đi ra, hai người bọn họ hết sức e ngại lấy hai người con buồn, đứng ở nơi đó hoảng sợ nhìn xem các nàng, lại chậm chạp không dám động thủ. Hổ tử thúc nhìn các nàng kia sợ hãi dáng vẻ, liền ở một bên động viên nói, các ngươi chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian động thủ đi, chỉ cần không giết chết bọn hắn, đánh như thế nào đều được. Nghe được hổ tử thúc nói như vậy, Tiểu Nhã lấy hết dũng khí, đi thẳng tới kia bên người của Đao Ba Chủy, còn không có động thủ, đầu tiên liền khóc ra tiếng đến, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ liền không có người thân, không có nữ như sao? Tiểu Nhã một bên khóc, một bên hướng phía trên mặt Đao Ba Chủy kéo lên bàn tay. Ngay từ đầu còn không dám dùng quá sức, khả năng là nghĩ đến những ngày này có tụ trà tấn, càng đánh càng thuận tay. Kia Tát Hai rút rung động đùng đùng, liên tiếp đánh vài chục cái, xem ta ở một bên đều cảm giác đến trên mặt nóng bỏng. Như thế, Tiểu Nhã còn chưa hết giận, từ dưới đất nhặt lên một cây gậy, tiếp tục hướng phía trên người Đao Ba Chủy đập tới. Kia Đao Ba Chủy chỉ có thể bị động bị đánh, vì trên mặt đất ôm đầu, khẳng định không dám hoàn thủ. Lúc này, vừa bị lừa bán tới cô bé kia, cũng lấy hết dũng khí, đưa tới, cùng Tiểu Nhã cùng một chỗ đánh tơi bởi hai người kia con buồn. lúc đầu tưởng rằng hai cái nữ hài tử ra tay sẽ không quá trọng. Kết quả để cho ta không nghĩ tới, hai cái này tiểu tỷ tỷ trọn vẹn đánh bọn hắn nửa giờ, trực tiếp đánh bọn hắn đầy đất lăn lộn, thống khổ kêu rên. Đánh mệt mỏi về sau, hai người nguyên một đám mệt ngồi dưới đất thở hổn hển, khóc lớn không ngừng. Cuối cùng là suất này ngủ hắc khí. Ta nhường Hổ Tử thúc đem hai người bọn họ trên người điện thoại đều thu bảo, phòng ngừa bọn hắn cho người bên ngoài liên hệ. Chúng ta còn có chút việc phải xử lý, sau khi trời tối liền thả các ngươi đi. Nói, ta cùng Hổ Tử thúc mang theo kia hai cái bị lừa bán tới nữ nhân rời đi nơi này, Hổ Tử thúc còn đã khóa cửa phòng. Vừa ra tới, Tiểu Nhã liền khóc nói, tạ ơn hai vị ân nhân, ta muốn về nhà, ta được đưa tới trong thôn này hơn nửa năm, ta rất muốn người nhà của ta hiện tại có thể đi rồi sao? Mặt khác cái kia vừa bị gạt đến nữ hài nhi, lập tức cũng bu lại, cùng Tiểu Nhã đều là giống nhau ý nghĩ, đều muốn mau rời khỏi nơi này. Hai vị hôm nay quá muộn, ta còn một chút chuyện không có xử lý xong, chờ sáng sớm ngày mai, ta liền đưa hai vị rời đi như thế nào? Cái thôn này mười phần ẩn nấp, bốn phía đều là mênh mông đại sơn, không có người mang theo đi ra ngoài, các ngươi có thể sẽ lạc đường, vẫn là cùng đi với chúng ta à? Ta ôn nhu nói. Trải qua chuyện này, các nàng đối ta đã hoàn toàn tín nhiệm, lúc này liền đáp ứng xuống. Tạm thời đem hai người kia con buôn quan một hồi, chờ sau khi trời tối, ta liền sẽ phóng xuất đôi mẹ con kia, đến lúc đó liền nên có cửu báo cửu, có đoán ba đoán. Ngược lại bọn hắn là không thể nào còn sống rời đi nơi này. Sau đó, ta lấy ra điện thoại, cùng ở xa Yến Bắc Đường Thượng Linh gọi một cú điện thoại đi qua, đem nơi này gặp phải tình huống đơn giản cùng hắn nói chuyện. Nghe nói ta nói những này, Đường Thượng Linh cũng cảm giác có chút khó tin, loại chuyện này ta trước kia cũng có nghe thấy, không nghĩ tới vậy mà tới nghiêm trọng như vậy tình trạng, là nên thật tốt sửa trị một chút. Những thôn kia sở dĩ dám như thế trắng trợn lừa bán nữ nhân, phía trên khẳng định có người bà bọc, những người này nhất định phải nhổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Tiểu Kiếp à, ngươi cũng coi là làm một chuyện thật tốt, một hồi ngươi đem những người kia tư liệu đều cho ta phát tới, ta lập tức phái người đi xử lý chuyện này. Đường thúc, những người này nhất định phải phạt nặng, hai người kia con buôn mấy năm này lừa bán ít ra trên trăm nữ nhân, đều là người cơ khổ, bọn hắn chỗ thôn ta đều nhớ kỹ, một hồi phát cho ngươi, ngươi phái người đem những người đáng thương kia đều cứu ra à? Ta nghiêm mặt nói. Tiểu tử ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cứu người. Đường thúc, hai người kia con buôn rơi trong tay ta, chính ta xử trí, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Làm loạn, ngươi cũng không thể. Đường Thượng Linh còn muốn nói cái gì, ta trực tiếp giả vờ ngây ngốc. Đường thúc, tín hiệu không tốt. Ta không nghe thấy ngươi nói cái gì, chúng ta Yến Bắc thấy, treo a. Chương 1374, muốn báo thủ. Chương 1374, muốn báo thủ. Đường thúc luôn luôn là theo lẽ công bằng chấp pháp, theo không sử dụng tư hình. Nếu như hai người kia con buôn là người tu hành lời nói, hắn chắc chắn sẽ không quản, nhưng là bọn hắn là người bình thường, dựa theo hắn ý tứ, khẳng định là muốn giữ lại tính mạng bọn họ, tiếp nhận luật pháp xử nặng. Ta cũng không biết buôn bán nhân khẩu là tội gì trạng, cho dù chết hình, đoán chừng bọn hắn còn có thể sống một năm nửa năm. Loại cặn bã này, sống lâu một giây đồng hồ đều là mẹ nó lãng phí không khí. Cho nên, ta nhất định phải nhường kia mẫu nữ mau chóng báo thù rửa hận, dạng này các nàng khả năng không có dính dáng gì đi đầu thai, lần nữa tiến vào luân hồi. Ta đem tất cả tư liệu đều phát cho Đường thúc, Đường thúc trả lại cho ta gọi điện thoại tới, ta cũng không tiếp. Thật sợ hắn giống như là Đường Tăng như thế tận tình quên ta, không cần loạn giết người. Ta biết hắn có hắn nỗi khổ tâm trong lòng cùng ranh giới cuối cùng, nhưng là ta cũng có. Ta ranh giới cuối cùng chính là không thể nhìn thấy mấy tên cặn bã này làm hại nhân gian, hại những cái kia vô tội nữ nhân, ai cũng là cha sinh mẹ dưỡng, ai cũng có cha mẹ người thân, mỗi đứa bé đều là cha mẹ yêu thích. Hai người kia con buồn, hại cô gái nhiều như vậy nhỉ, làm trễ mãi nhiều ít người thanh xuân, nhường vô số nhà đỉnh phá thành mà nhỏ, đem người làm hàng hóa như thế bán, cho nên ta sẽ không coi bọn họ là người nhịn, nói là xuất sinh đều vũ nhục xuất sinh hai chữ này. Năm đó sư phụ truyền thụ cho ta bản lãnh thời điểm đã nói, bản sự lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu, người khác không quản được chuyện ta để ý tới, những cái kia ác nhân đến cỡ nào hung ác, ta liền so với bọn hắn còn muốn hung ác tàn nhẫn, để bọn hắn biết, trên đời này là có nhân quả báo ứng, hắn đối với người khác đến cỡ nào tàn nhẫn, vậy ta liền để bọn hắn thể hội một chút cái gì gọi là rất tàn nhẫn, lấy ác chế ác, đây chính là ta đối phó những cái kia ác nhân xử sự phát tác. Như thế, mấy người chúng ta tạm thời tại ủy ban thôn cùng thôn trưởng cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tại lúc ăn cơm, thôn trưởng có đến vài lần muốn cùng chúng ta nói cái gì, lại luôn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ta biết hắn muốn nói cái gì, ta đều không thèm để ý hắn. Ngay từ đầu cảm thấy người trưởng thôn này trung thực bản phận, hiện tại xem ra, cũng không phải là ta trong tưởng tượng như thế. Người nhiều khi tiểu gì cũng sẽ bị giả tượng chỗ che đậy. Trong thôn này người biến thành dạng này, hắn cái này làm thôn trưởng cũng là có trách nhiệm. Trong lúc bất chi bất giác, trời đều đã tối xuống. San giết thời điểm đến, nên đôi mẹ con kia lúc báo thủ. Ăn uống no đủ về sau, ta nhường thôn trưởng mang theo kia hai cái bị gạt đến nữ hài nhi dàn xếp tại ủy ban thôn một căn phòng khác bên trong. Ta cùng Hổ Tử thúc trực tiếp đi tới giam giữ lấy hai người kia con buôn trong phòng. Hổ Tử thúc dựa theo chúng ta phân phó, cùng hai người kia con buôn nói rằng, số tiền kia ta đã điều tra, trong thẻ thật sự có không ít tiền. Lần này coi như các ngươi gặp may mắn, mua các ngươi một cái mạng chó, các ngươi cút đi. Đao Ba Chủy cùng đồng bạn của hắn Tiểu Dũng còn cảm giác có chút khó có thể tin, cảm giác chúng ta sẽ không dễ dàng như vậy thả bọn hắn. Bọn hắn cảm giác rất chuẩn, chúng ta cũng không động thủ cũng không phải người. Một hồi bọn hắn liền thể nghiệm được loại kia cực hạn hoảng sợ cảm giác, tuyệt đối so với trước loại kia quỷ vật muốn kích thích nhiều. Mở ra cửa phòng về sau, kia Đao Ba Chủy cùng đồng bạn của hắn khập khiễng rời khỏi nơi này. Đang đi ra ủy ban thôn thời điểm, Đao Ba Chủy còn quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt kia băng lãnh mà tàn nhẫn. Đoán chừng còn nghĩ giết cái hồi mã thương, tìm ta báo thù đâu a, thật đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Trời tối, ta vỗ thiên cương ấn, lập tức đem đôi mẹ con kia tung ra ngoài. Nên làm gì đi thôi, các ngươi cơ hội báo thù tới. Chiều ta lấy các nàng khoát tay áo. Kia nữ quỷ trực tiếp quỳ xuống, hướng phía ta dập đầu một cái, không sai, sau đó xoay người, mang theo nữ nhi của nàng, hướng phía hai người kia con buôn phương hướng phiêu tới. Ta đã sớm ở đằng kia bọn buôn người trên xe động tay động chân, thả một cái hết xanh trong xe. Phía trên kia bám vào ta một tia thần hồn, thông qua cái kia hết xanh, ta có thể nhìn thấy chuyện này đối với bọn buôn người là như thế nào chết thảm. Nhìn thấy hai mẹ con này bay ra ngoài về sau, ta trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống, nhường hổ tử thúc ở một bên nhìn ta, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy tới ta loại trạng thái này. Dù sao thần hồn rời đi thân thể, chỉ cần bị quấy rầy, nói không chừng lại biến thành một cái tên ốc, về sau liền không có cách nào làm lão lụm. Rất nhanh, ý thức của ta liền đắm chìm trong đó, thông qua cái kia ghé vào phá xe van nơi hẻo lánh bên trong lít xanh, thấy được hai người kia con buôn khập khiễng lên xe. Trên đao ba chủy xe về sau, trực tiếp phát động xe, còn có chút lòng vẫn còn sợ hai hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Đao ca, hai cái này rốt cuộc là người nào a, tại sao phải đối hai chúng ta độc thủ, chúng ta cũng không có đắc tội bọn hắn a. Tiểu Dũng hoảng sợ nói, ta cũng không biết bọn hắn là ai, lẽ ra chúng ta lừa bán những nữ nhân kia hẳn là cùng chúng ta không có quan hệ, bằng không chúng ta hiện tại đã sớm mất mạng. Đao ba chủy hít sâu một hơi nói, cái này có thể làm sao xử lý a, tiền của chúng ta tất cả đều rơi vào trong tay bọn họ, nhiều năm như vậy đều uổng công khổ cực, không nghĩ tới còn gặp đen ăn đen. Tiểu Dũng buồn bực nói, có thể lưu lại mệnh cũng không tệ rồi, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì, hai người kia ta nhớ kỹ, trở về hỏi thăm một chút bọn hắn đến cùng là làm cái gì, ta muốn người trưởng thôn kia khẳng định biết bọn hắn, đến lúc đó, chúng ta núp trong bóng tối, trực tiếp đánh bọn hắn hát thương, thù này khẳng định phải báo trở về. Đao ba truy hung hắn nói, Đao ca, chúng ta đi nhanh lên đi, người trẻ tuổi kia mặc dù nhìn xem hiền hòa, nhưng là ta tổng cảm giác hắn 10 phần đáng sợ, hắn liếc lấy ta một cái, sợ hai đến ta lạnh cả người, ta cảm giác dưới tay hắn khẳng định có không ít người mệnh, quá đáng sợ. Tiểu Dũng lại nói, Đao ba truy không nói chuyện, rất nhanh phát động xe, dọc theo trong thôn gồ ghề nhấp nhô con đường, hướng phía ngoài thôn chạy chậm rãi mà đi. Trong thôn này cũng không có tu đường cái, con đường long đong, hai bên đều là rậm rạp bụi cỏ, có đôi khi con đường rất hẹp, cảm giác tùy thời đều có thể rớt xuống trong khe như thế. Cũng may kia Đao ba chủy kỹ thuật lái xe rất tốt, cũng là bình an vô sự. Rất nhanh, xe thì rời đi thôn, hướng phía nơi hoang vu không người ở chạy mà đi. Mở ra lái xe, phía trước đống nhiên lên một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng. Mở nhạt đèn xe, đem con đường phía trước kính chiếu một mảnh hốt hoảng. Trong lúc đó, đang lái xe Đao ba chủy đột nhiên thắng gấp, tay lái phụ Tiểu Dũng hơi kém đâm vào kiếng xe bên trên. Đao ca, thế nào? Tiểu Dũng khó hiểu nói. Ta vừa rồi giống như trên đường thấy được một người, liền đứng tại phía trước xe. Nói, Đao ba chủy rủi rủi con mắt, lần nữa hướng phía trước nhìn lại thời điểm, lại phát hiện không có cái gì. Nào có người a, ngươi có phải hay không bị hai người kia làm cho sợ hãi? Tiểu Dũng nghi ngờ nói. Có thể là quá khẩn trương a. Đao ba chủy đốt lên một điếu thuốc, tiếp tục hướng phía trước chạy. Lúc này, trong xe bỗng nhiên truyền đến một hồi nhi hải nhi khóc nỉ non âm thanh. Chương 1375, tâm nguyện cuối cùng. Chương 1375, tâm nguyện cuối cùng. Lúc này, Đao ba chủy cùng đồng bạn của hắn xe đang lái tại hồi hương một cái lối nhỏ bên trên. Đột nhiên bốn phía liền bốc lên một đoàn sương trắng, lái xe Đao ba chủy nhìn thấy tại con đường ở giữa xuất hiện một thân ảnh, tóc hai bù xù, hai chân cách mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Có thể chỉ là trong chốc lát, đạo thân ảnh kia lại đột nhiên biến mất không thấy. Sau đó, cái này trong xe tải bỗng nhiên vang lên một hồi nhi hải nhi khóc nỉ non âm thanh. Thanh âm này một vang lên, Đao ba chủy cùng đồng bạn của hắn lập tức trên mặt nổi lên một vẻ khó nói lên lời vẻ hoảng sợ. Đao ca, ngươi có nghe hay không? Có phải hay không có cái đứa bé đang khóc? Tiểu Dũng mở to hai mắt nhìn, hướng phía trong xe bốn phía quan sát, thật là cũng không có tìm được cái thân ảnh kia. Đao ba chủy đem xe ngừng lại, cũng trong xe tìm kiếm. Hai người tìm một hồi lâu, đều không có phát hiện cái kia đứa bé ở nơi nào. Lúc này, hai người trên trán không khỏi đều toát ra mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta là không phải chúng ta. Tiểu Dũng run giọng nói. Đúng con em ngươi tà, chúng ta khẳng định là đầu góc bị kia hai tên gia hỏa cho làm hỏng, không có chuyện, tiếp tục đi lên phía trước. Đao ba chủy chợt lần nữa phát động xe. Xe tiếp tục chạy chậm rãi tại xã này ở giữa trên đường nhỏ. Không có nghĩ rằng, song đi hết mấy chục mét về sau, trong xe vang lên lần nữa hài nhi khóc nỉ non thanh âm kia mười phần thê lương, nghe hai người tê cả da đầu, tra tấn hai người đều nhanh tinh thần hỏng mất. Hai người chỉ có thể cắn răng gượng chống lấy, thận trọng tiếp tục lái xe. Không bao lâu, hai người đi ra đầu này đường nhỏ, đi tới một chỗ vách núi treo leo bên cạnh. Cái này đường núi gập ghềnh, đều không có hàng rào, bên cạnh chính là chảy xiết nước sông, phát ra hoành minh tiếng vang. Thông hướng trong thôn con đường này, một đoạn này là chỗ nguy hiểm nhất, mỗi lần tới Đao ba chủy đều mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Vẫn là lần đầu muộn như vậy lái xe đi qua từ nơi này. Mắt thấy muốn đi tới chỗ nguy hiểm nhất, đột nhiên, kia hải nhi khóc nỉ non âm thanh biến thê lương lên. Đao ba chủy tay cầm tay lái bắt đầu có chút phát run, trong lúc đó, ở phía trước 7-8 mét địa phương, xuất hiện lần nữa bóng người kia. Kia là một nữ nhân, thân thể cách mặt đất nửa mét, nội đồng bình giữa không trùng, có gió thổi tới, vén lên tóc của nàng. Một phút này, mặt theo đột nhiên cảm giác gương mặt kia nhìn quen mắt, tựa như là ở nơi nào gặp qua. Sau một lát, gương mặt kia liền biến dữ tợn, trên đầu có huyết thủy cốt cốt tuôn ra. Đúng vào lúc này, mặt theo cảm giác trên tay có chút lạnh bớt. Túi đầu nhìn lên, phát hiện có một cái hài nhi tay nhỏ đang bắt lấy cánh tay của mình. Hắn quay đầu nhìn lại, một cái toàn thân màu xanh tím đứa bé đang hướng về phía chính mình bẽ miệng cười. hoảng sợ trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, một tiếng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết phá vỡ bầu trời đêm. Đao Ba chùy tay cầm tay lái, đột nhiên đánh phương hướng, cả người lẫn xe, liền trực câu câu hướng phía vách núi rơi thẳng xuống. Xe xẹt qua một đạo đường vòng cung, đã rơi vào băng lãnh trong nước sông. Một tiếng oanh minh, khuấy động lên vô số bọt nước. Xe rơi vào trong sông, cường đại lực trùng kích đem hai người chấn hơi kém ngất đi. Xe chìm vào trong nước, ngay sau đó lại lơ lửng lên. Cái này xe nát bốn phía lọt gió, đồng hồ nước. Hai người phiêu phủ ở sông lớn bên trong, bắt đầu có nước ngâm vào trong xe. Tại ngắn ngủi ngất về sau, hai người rất nhanh phản ứng lại, mong muốn quay kiếng xe xuống đảm bệnh. Nhưng mà, kia nước tiến vào quá nhanh, cửa xe căn bản mở không ra, mong muốn quay kiếng xe xuống thời điểm, đột nhiên có một cái tay bắt lấy mặt thẹo cánh tay. Ngươi còn nhớ ta không? Cái kia bị ngươi lừa bán tới trong thôn nữ nhân tiếng nói chuyện bên trong, nữ nhân kia khỏe mắt bắt đầu có máu tươi chảy xuôi đi ra, trên trán cũng đi theo máu chảy, đã rơi vào băng lãnh trong nước sông, giống như là phủ lên mở một đóa lại một đóa màu đỏ hoa. Ngươi là nữ nhân của nhị cậu. Đao Ba chủy tựa như là nhận ra nàng. Nhưng mà, lúc này xe đã chìm vào trong nước hơn phân nửa. Là ngươi hại ta, đem ta bán được nơi này, ta con gái ruột cũng chết tại nơi này, ngươi hại ta, ta muốn ngươi để mạng. Nữ quỷ cắn răng nghiến lợi nói rằng. Cuối cùng, xe hoàn toàn chìm vào ở trong tay. Trong xe cũng đều thấm đầy nước. Đao Ba chủy cùng Tiểu Dũng đều không thể thở nổi. Mà nữ nhân kia liền ghé vào ngoài cửa sổ xe, nhìn lấy bọn hắn đến cùng đến cỡ nào tuyệt vọng. Còn có cái kia màu đỏ tím thân thể đứa bé cũng ở phía sau gắt gao ôm lấy Đao Ba chủy, có nước chút vào mũi miệng của bọn họ bên trong. Hai người bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Bọn hắn hy vọng nhiều sống sót, hy vọng nhiều có người lúc này có thể kéo bọn hắn một thanh. Nữ nhân kia cũng từng nghĩ tới những này, thật là cuối cùng được đến cũng chỉ có tuyệt vọng. Chỉ là đem bọn hắn giết, thật sự là quá đơn giản, nữ nhân chính là muốn để bọn hắn chậm rãi chết, tại trong tuyệt vọng trầm luân, nàng còn phải xem lấy bọn hắn chậm rãi chết đi. Một con góc, theo xe trong khe hở chạy ra, hướng về phía trên bờ sông mới đi. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất ta, chậm rãi mở mắt, cũng không thể nói cao hứng bao nhiêu. Ta không nghĩ tới, kia nữ quỷ vậy mà lại dạng này giết chết hai người kia con buồn. Khó tránh khỏi có chút đơn giản, ta còn tưởng rằng mẹ con các nàng muốn đem bọn hắn tháo thành tảng khối. Thiếu gia, tình huống như thế nào? Hổ Tử Thúc nhìn ta mở mắt, liền vội vàng hỏi. Bọn hắn đã chết. Ta thản nhiên nói. Chết như thế nào? Hổ Tử Thúc hiếu kỳ nói. Rơi vào trong sông chết đuối, dạng này cũng tốt, liền xem như trở lại Yên Bắc, Đường Thúc cũng sẽ không tìm ta phiền toái, cũng không phải ta giết chết. Ta thở phào một cái. Ai, sớm biết vừa rồi ta nhiều đâm hai người bọn họ đau. Hổ Tử Thúc có chút hối hận. Chúng ta tại ủy ban thôn chờ trong chốc lát, đôi mẹ con kia quỷ vật liền gãy trở lại. Chính tay đâm lớn nhất thủ người về sau, quỷ vật kia trên người oán khí trừ khử không ít, đã khôi phục trước khi chết bộ dáng. Cái này ta không biết rõ danh tự nữ nhân, ngay cả nhị cậu đều chưa từng kêu lên tên của hắn. Ta không biết rõ nhà ở đâu của nàng, không biết rõ nàng bao lớn tuổi tác, nhưng là cái này hết thảy đều đã không trọng yếu. Một hồi ta đem mẹ con các nàng siêu độ về sau, đời này liền cùng nàng lại không liên quan. Nữ nhân này vẫn là rất xinh đẹp, không có oán khí nàng, chỉ là nhìn qua còn có chút u oán. Trong lực nàng ôm cái kia tiểu anh linh, đi tới trước mặt của ta, lần nữa quỳ xuống, "Ân nhân, cảm ơn ngươi, giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, không thể báo đáp, để cho ta cho ngài đập mấy cái đầu a. Ngươi đời này quá đáng thương, một hồi ta giúp ngươi thật tốt siêu độ, kiếp sau đầu thai tới một người tốt, cũng không cần chịu khổ." Ta thở dài một cái nói, "Ta ơn ân nhân." Nữ quỷ lần nữa giơ đầu, "Ngươi thật không suy tính một chút, đi theo ta cùng một chỗ, ngươi cái này một thân đạo hạnh, đi đầu thai thật là có chút đáng tiếc. Ta đang tranh thủ sau cùng giữ lại." Nhưng mà, kia nữ quỷ lại lắc đầu, "Ân công, ngài mau chóng đưa chúng ta đi thôi." Chương 1376, có chí ắt làm nên chương 1376, có chí ắt làm nên đầu năm nay, muốn lăn lộn miệng cơm chỗ ăn, cũng thật sự là không dễ dàng, nữ quỷ này cùng con gái nàng, đạo hạnh cao như vậy, lại vẫn nghĩ đi đầu thai, luân hồi chuyển thế, khuyên giải một phen về sau, các nàng vẫn như cũ thờ ơ, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là giúp các nàng làm một tráng pháp sự, đưa các nàng thật tốt siêu độ một phen, trực tiếp cho đưa tiễn. Kia thật là tâm không cam tình không nguyện, ngậm lấy nước mắt đem bọn hắn cho đưa tiễn. Chuyện này làm xong về sau, chúng ta cũng không có ở trong thôn làm nhiều lưu lại, sáng sớm hôm sau, ta cùng Hổ Tử Thúc liền dẫn hai cô gái kia nhi tại thôn trưởng hộ tống phía dưới rời đi thôn. Trên đường Hổ Tử Thúc một mực lo lắng, miệng bên trong lẩm bẩm nói rằng, đến trong thôn đã mấy ngày, ta xe sang trọng liền ở bên ngoài ngừng lại, thật lo lắng bị người cho đánh cắp à. Nghe được Hổ Tử Thúc nói như vậy, trong lòng ta còn hết sức cao hứng, tốt nhất là cho chúng đi, dạng này ta liền có thể đổi một cái xe mới, thật là ta biết chuyện này rất không có khả năng, thế là liền nói với Hổ Tử Thúc, "Hổ Tử Thúc, ngươi thật là nghĩ nhiều, liền ngài kia xe sang trọng, nhặt ve chai đều không nhất định phải, bán sắt vụn đều không đáng giá mấy đồng tiền." Thiếu gia, ngươi thật là không biết nói chuyện, ta kia phiên bản dài đại quần, tại năm đó thật là đỉnh cấp xe sang trọng, bình thường nhỏ dân chúng bình thường nhìn một chút cũng khó khăn, ngươi hàng ngày ngồi, còn không phải sướng chết ngươi. Đúng đúng đúng, thật là đẹp chết ta rồi, mỗi lần đi ra ngoài làm ăn, nhất là tới những đại lão bản kia trong nhà, ta đều có chút không quá ý tứ đi ra ngoài. Tại thôn trưởng dẫn dắt phía dưới, chúng ta đi mấy giờ, treo đèo lội suối, mới rốt cục đi ra thôn, tìm tới Hổ Tử Thúc rừng sắt ở ven đường trước kia phán quần. Quả thật nói với ta như thế, căn bản không ai trộm, chó nhìn đều ghét bỏ. Không ai có thể thể nghiệm, ngồi lớn hơn ta 3 tuổi quần sẽ là như thế nào một loại tâm tình. Tìm tới xe về sau, thôn trưởng kia đầu tiên là cùng chúng ta thiên ân vạn tạ một phen, lúc này mới vây tay từ biệt. Hổ tử thúc phát động xe, chở ta cùng kia hai cái bị gạt đến nữ nhân, hướng phía thị khu phương hướng nhanh chóng chạy mà đi. Đi không lâu lắm, ở phía trước một đầu rộng lớn trên đường cái, chúng ta bỗng nhiên gặp mấy chiếc treo đỏ thân bảng số cố xe. Ta một cái liền nhận ra được, kia là đặc điều tổ xe, khẳng định là Đường Thượng Đình phái người tới, đốc xúc làm cái này lừa bán nhân khẩu bản án. Những người này đến một lần, trong thôn mua nàng dâu những người kia đoán chừng là phải gặp tai ương, phụ cận mấy cái thôn khẳng định cũng sẽ phải chịu liên lụy. Xem ra Đường Thượng Linh đối với chuyện này vẫn là rất xem trọng, bằng không người của địa phương đặc điều tổ sẽ không đích thân ra mặt. Chuyện kế tiếp liền cùng ta không có quan hệ gì, ta làm chính ta chuyện nên làm, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Một đường đem hai nữ nhân đưa đến gần nhất nội thành, chúng ta tới lúc chia tay, hổ tử thúc theo trên thân lấy ra 2 vạn khối tiền đi ra, cho hai nữ nhân kia một người 1 vạn khối, xem như về nhà vào mẹo. Hai người bọn họ tính mệnh vốn chính là chúng ta cứu, hổ tử thúc không riêng cứu người, còn đối với người tốt như vậy, quan tâm chu đáo, hống nữ hải tử coi là thật có một tay, không hổ là năm đó hàng đêm làm tân lang song hoa hồng côn. Cái này nhưng làm cái này hai nữ hài nhi cho cảm động, kia thật là nước mắt tung hành, hận không thể tại chỗ muốn lấy thân báo đáp, ta ở một bên nhìn thẳng bĩu môi. Đưa tiễn hai cô gái kia nhi về sau, ta liền chế nhạo nói, hổ tử thúc, cái này hai muội tử dáng dấp coi như không tệ, ngươi muốn là ưa thích, có thể chọn một làm ta nhỏ tím, ngươi cũng trưởng thành, là thời điểm nên lập gia đình. Tiểu tử ngươi vẫn là không hiểu rõ ta, ta thích loại kia thành thục có vật bị, loại này dưa sống biên còn nhập không được pháp nhãn của ta. Hổ tử thúc bước đi lấy miệng rộng nói rằng, vậy ngươi cùng bạn La Tông Hoa tỷ bên kia có cái gì tiến triển? Ta hiếu kỳ nói. Tiến triển cũng lớn đi, ngày đó ta gọi điện thoại cho hắn, nàng vậy mà tiếp thông ngươi biết không? Nhưng làm ta kích động hỏng. Hổ tử thúc đông nhiên hưng phấn lên. Tiếp thông? Sau đó thì sao? Ta nhịn không được hỏi. Sau đó liền không có sau đó, nàng nghe được là ta về sau liền treo. Hổ tử thúc vẫn như cũ rất kích động. Hổ tử thúc, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết liếm cầu? Người ta tiếp ngươi một chiếc điện thoại, ngươi liền có thể kích động cả buổi. Ta lườm hắn một cái. Tiểu tử ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Trước kia nàng nhìn thấy ta gọi điện thoại, căn bản sẽ không kết nối, trực tiếp liền vào điệu. Lần trước vậy mà tiếp, khẳng định là bị chân thành của ta cho đả động, ta tin tưởng, có chí át làm nên. Hổ tử thúc kiên định không thay đổi nói. Hổ tử thúc, có câu nói tốt, liếm cầu, cuối cùng không có gì cả, chúng ta muốn dựng thẳng lên, không thể làm liếm cầu. Kia hoa tỷ tất nhiên giải không tệ, cũng rất có vận bị nhì, nhưng là có chút sự tình, chúng ta không thể cưỡng cầu biết không? Ta khuyên đủ. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Ta yêu đương lúc ấy, tiểu tử ngươi còn không có sinh ra đâu. Nói, hổ tử thúc theo trên thân lấy ra từ trên người đào ba chùy làm tới thẻ ngân hàng, hướng thẳng đến một nhà ngân hàng bước nhanh tới. Hắn quá khứ là mong muốn xác nhận một chút kia trong thẻ đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Nhìn bóng lưng của hổ tử thúc, ta không khỏi có chút đau lòng lên. Hổ tử thúc không nên đối hoa tỷ có ý tư à? Hoa tỷ là người của bạn La Tông, là không tệ người tu hành, mà hổ tử thúc một chút tu vi đều không có, hoa tỷ khẳng định không lọt mắt hổ tử thúc, cũng không phải là hổ tử thúc không xứng với hoa tỷ, mà là người tu hành cùng người bình thường căn bản cũng không phải là một loại người. Hổ tử thúc rất nhanh theo ngân hàng một đường nhỏ chạy tới, trên mặt tràn đầy hạnh phúc vui sướng. Vừa nhìn thấy ta, liền kích động nói, thiếu gia, trong thẻ thật sự có hơn 100 vạn, 103 vạn 4,836, lần này đi ra ngoài làm ăn, thật sự là không chịu thiệt. Cái này cần cảm tạ hai người kia con buồn, bọn hắn nếu là không xuất hiện, lần này chúng ta xác định vững chắc thiệt thòi lớn. Đưa tiễn hai cô gái kia nhi về sau, hổ tử thúc chở ta, chạy thẳng Yến Bắc. Vào lúc ban đêm, chúng ta liền trở về Yến Bắc tứ hợp viện. Vừa hạ xuống chân, bên kia liền nhận được Đường Thượng Linh điện thoại, hắn gọi cú điện thoại này chính là muốn thông chi ta, cái kia đao ba chủy còn lại 3 cái đồng bọn đã bị bắt, ít ngày nữa định đem xử nặng. Mặt khác, đặc điều tổ phối hợp nơi đó ban ngành liên quan, theo từng cái trong thôn, giải cứu ít ra 5-60 bị lừa bán nữ nhân. Còn có chính là, những cái kia mua bị ngập nữ nhân lưu manh hán, cũng đều bị bắt, cũng sẽ nhận xử phạt nghiêm khắc. Nhưng là Đường Thúc lời nói xoay chuyển, gấp hỏi tiếp, tiểu kiếp, tiểu tử ngươi nói thực cho ngươi biết ta, cái kia đao ba chủy còn có đồng bạn của hắn đến cùng bị ngươi xử trí như thế nào, chúng ta liền thi thể đều không có tìm được. Đường Thúc, ngươi đây có thể oan uổng ta cái gì cũng không làm, ngày đó đánh cho một trận hai người kia con buồn, mở miệng ác khí, vào lúc ban đêm liền đem cho bọn họ đem thả đi, thôn trưởng có thể chứng minh, về phần sống hay chết, có thể không quan hệ với ta. Ta vừa cười vừa nói, được, tiểu tử ngươi rất có thể, ta dự định đưa ngươi sư phụ vài đôi vải dệt thủ công dạy, đến lúc đó treo lên tiểu tử ngươi cái mông đến, ta nghe cũng hạ giận. Chương 1377, lấy kiếm quyết. Chương 1377, lấy kiếm quyết. Đường Thúc cũng liền hỏi lên như vậy, hắn biết tính cách của ta, loại này ác nhân gặp ta, trên cơ bản là không thể nào sống sót. Hắn chính là muốn thu thập ta cũng không có cách nào, dù sao chuyện này ta làm thần không biết quỷ không hay, hơn nữa còn không có tự mình độc thủ. Không có cách nào, trong đầu đều là trí tuệ, căn bản dùng không hết. Sau khi trở lại tứ hợp viện, còn chưa kịp thở mấy hơi thở, một đạo hắc ảnh lập tức liền bay tới. Vừa nhìn thấy Bát Gia, ta hiện tại đầu đều ông, ta biết hắn khẳng định là tới hỏi hiểu các nàng sự tình. Bát Gia, ngài đã tới. Ta vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi không phải đi bắt quỷ sao? Tình huống thế nào, nhà ta hiểu đạo hạnh khôi phục nhiều ít. Trên Bát Gia đến liền hỏi. Trên cơ bản, vẫn là ban đầu cái dạng kia, ta có chút bức dứt cười nói. Tiểu tử ngươi không phải nói muốn giúp bọn hắn khôi phục đạo hạnh sao? Hợp lấy chạy như thế một chuyến, cái gì đều không có làm đúng không? Bát Gia có chút thở phì phò nói. Ta cũng là bất đắc dĩ, liền đem lần này đi bắt quỷ kinh lịch cùng Bát Gia đơn giản vừa nói như vậy. Bát Gia cũng không phải bất thông tình lý, nghe được giải thích của ta, Bát Gia cũng là bất đắc dĩ, thật cũng không nói thế nào ta, đem thiên cương ấn lại cho ta muốn trở về, nói là hỗ trợ tiếp tục luyện hóa Hiểu Hiểu các nàng, tranh thủ để bọn hắn sớm ngày khôi phục lúc trước trạng thái. Ta tự nhiên là cao hứng không được, liền tranh thủ thiên cương ấn cho hắn. Tại mang đi thiên cương ấn trước đó, Bát Gia bỗng nhiên nói với ta nói, tiếp qua hơn 10 ngày, ngươi chuyện của kiếm phổ liền có mặt mũi, ngươi trước sớm cùng Tiểu La bọn hắn nói một tiếng, tranh thủ thời gian đến nơi đây tập hợp, chờ ngươi Trương gia ra xác định tin tức, các ngươi có thể lập tức khởi hành đi lấy kiếm phổ. Bát Gia, lấy kiếm quyết vì cái gì còn muốn chào hỏi bên trên Tiểu La bọn hắn, ngươi trực tiếp nói với ta ở nơi nào, ta tự mình đi tìm chính là. Ta hơi nghi hoặc một chút nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi cho rằng kiếm kia quyết liền đặt ở cửa chính nhà ngươi đâu, nói cầm thì cầm trở về, ta là muốn các ngươi đi đoạn, còn chưa nhất định có thể cướp về, chỉ một mình ngươi đi qua, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Bát Gia trợn mắt nhìn ta một cái nói rằng, Bát Gia, ngươi để cho ta đem Tiểu La kêu đến, có phải hay không muốn bởi vì chuyện của Hiểu Hiểu thu thập hắn? Cái này cuốn vòng tròn cũng quá lớn a. Ta cười nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, Bát Gia là như vậy mang thù người sao? Lần này đi lấy kiếm quyết, nhất định phải từ Tiểu La ra mặt, bằng không các ngươi căn bản đừng nghĩ thu hồi lại. Bát Gia nghiêm mặt nói, tên kia có bản lãnh lớn như vậy, hắn so Tạp Tăng kém xa, đừng nhìn lấy hắn là Mao Sơn Tông mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất đầu khôi, Tạp Tăng thu thập hắn trò chơi như thế. Tiểu tử ngươi hiểu truy, sở dĩ để cho ngươi kêu bên trên Tiểu La, là bởi vì trong tay hắn lôi kích một kiếm là hỏa thuộc tính pháp khí, có thể chống cự hàn băng chi lực, đến lúc đó ngươi liền biết cái gì tình huống. Bát Gia một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Bát Gia, đến cùng đi cái nào lấy kiếm quyết, ta cảm giác ngươi nói hình như là rất nguy hiểm dáng vẻ. Ta hỏi dò, còn phải đợi ngươi tin tức về Trương Gia Gia, hắn hiện tại cũng không cho ta một cái tin chính xác, ngươi trước chờ hơn 10 ngày, vừa vặn trong khoảng thời gian này, ta cũng có thể nhường Hiểu Hiểu các nàng gần như hoàn toàn khôi phục, có các nàng tại bên cạnh ngươi, tiểu tử ngươi cũng có thể nhiều chút giúp đỡ, ngươi trước thông chi Tiểu La bọn hắn, để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý, đừng đến lúc đó tin tức xác định, ngươi cũng thu thập không đủ. Bát Gia nói, liền không lại để ý ta, trực tiếp mang theo thiên cương ấn rời đi. Nghe được Bát Gia nói kiếm quyết có mặt mũi, trong lòng ta vui vẻ. Trong tay của ta thắng tà kiếm có thể là một thanh thần binh, đi theo ta xác thực là có chút thua lỗ, không có thích hợp kiếm quyết, từ đầu đến cuối không phát huy ra nó uy lực to lớn đi ra. Nếu như có thể đạt được một cái cường đại kiếm quyết, kia thân thể của ta đem sẽ có được tăng lên cực lớn. Chuyện này, ngẫm lại đã cảm thấy kích động. Thế là ta trước dùng truyền âm phù thông chi Tạp Tăng, nhường hắn 10 ngày sau dẫn người tới, đi với ta làm một việc lớn. Tạp Tăng tự nhiên là không lời nói, cùng ta trả lời một câu, 10 ngày sau tất nhiên tới. Liên lạc Thác đạo sĩ cái kia nước tiểu tính, ta nhường hắn đến, hắn khẳng định không đến, bởi vì lo lắng ta cùng Bát Gia cùng một chỗ thu thập hắn. Nhưng là Tạp Tăng gọi hắn liền không thành vấn đề, bởi vì Tạp Tăng xưa nay không nói bừa, nói làm liền làm, đã Tạp Tăng mở miệng, vậy thì chứng minh nhất định là có chuyện. Cái này hơn 10 ngày ta cũng không đi ra ngoài, liền trong nhà chuẩn bị các loại đồ vật, một bên trở lấy Trương Gia Gia bên kia tin tức. Về phần một chút xem phong thủy sống, ta tất cả đều rời lại. Dù sao những người có tiền kia cũng không chuyện đứng đắn gì nhi, quá nhiều tiền xài không hết, không có chuyện liền phải làm một chút phong thủy trong nhà bố cục. Kỳ thật hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần nhiều làm việc tốt, tích đức làm việc thiện, tốt phong thủy tự nhiên là có. Nhân tài là lớn nhất phong thủy. Rất nhanh, Bát Gia bên kia liền có tin tức. Tạp Tăng còn không có dẫn người tới, một đêm bên trên, Bát Gia ngay tại sát vách chào hỏi ta một tiếng, để cho ta đi qua. Chờ ta trôi qua về sau, phát hiện Trương Gia Gia cùng Bát Gia đều tại, ngồi trong phòng, không biết rõ tại thường nghĩ cái gì. Tiểu kiếp đến đây, tùy tiện ngồi đi. Trương Gia Gia hô. Không biết rõ vì sao, từ khi biết thân phận của Trương Gia Gia về sau, mỗi lần nhìn thấy hắn, ta cũng có thể cảm giác được một loại áp lực vô hình. Trước đó thời điểm, Trương Gia Gia trong lòng ta chính là một cái không thể tầm thường hơn về hưu lao đầu nhi, cũng không có loại cảm giác này. Chờ ta ngồi xuống về sau, Trương Gia Gia nhìn về phía ta nói, tiểu kiếp à, trước đó bằng lòng giúp ngươi tìm một cái kiếm quyết, hiện tại rốt cục có một chút mặt mũi, gần nhất trường Bạch Sơn bên kia không phải rất an toàn, thường xuyên có một ít mất tích nhân khẩu, căn cứ người của đặc điều tổ điều tra, cùng một người tên là Kim Hạo Thiên có quan hệ, người này là Cao Ly Nhân, lâu dài tại trường Bạch Sơn cùng Cao Ly giáp giới một nơi hành động, làm sang làm bậy, hại tính mạng người, bởi vì này, người thân phận đặc thù, đặc điều tổ không tốt lắm tham dự chuyện này, cho nên dự định nhường tiểu tử ngươi tới xem. Trương Gia Gia, cái này cùng kiếm quyết có quan hệ gì? Ta nhịn không được hỏi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, thật sự là không thấy thọ không thả chim ưng, nói thật với ngươi, cái này gọi nhà của Kim Hạo Thiên Băng, trên tay có một bộ hết sức lợi hại kiếm quyết, gọi là Hàn Băng Cửu Kiếm, một bộ này kiếm quyết hết sức lợi hại, tiểu tử ngươi thắng tà kiếm bên trong vừa vặn dùng băng phách chi lực, nếu như được bộ này kiếm quyết, sẽ tăng lên rất nhiều tiểu tử ngươi thực lực, hơn nữa bộ này kiếm quyết cùng ngươi thắng tà kiếm 10 phần phù hợp, ngươi phải bắt được cơ hội lần này mới được. Trương Gia Gia nhìn về phía ta nói, ta trong lòng nghĩ là, Trương Gia Gia thật đúng là lão hồ ly, nói rõ là để cho ta đi tìm kiếm quyết, nhưng thật ra là muốn cho ta ra mặt, thu thập tên kêu Kim Hạo Thiên. Bọn hắn đặc điều tổ không giải quyết được, chỉ có thể chúng ta những người này ra mặt, tức giải quyết phiền toái, còn có thể cho chúng ta một chút chỗ tốt. Trầm ngâm trong chốc lát, ta liền đội vàng hỏi, tên kêu Kim Hạo Thiên, tu vi như thế nào? Dạng này nói cho ngươi à, này người hay là rất lợi hại, trước đó người của đặc điều tổ gặp một lần, bị hắn giết 10 cái chương 1378, cái kia H.O. Nha chương 1378, cái kia H.O. Nha nghe được Trương Gia Gia nói như vậy, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, người của đặc điều tổ đều có thể dễ dàng xử lý 10 cái, xem ra thật đúng là kẻ khó chơi. Chuyện này việc này lớn, ta cũng không dám kinh thường, nhất định phải hỏi rõ ràng mới được, dù sao việc này liên quan ta nhiều như vậy hảo huynh đệ thân gia tính mệnh. Trương gia gia, cái kia, Kim Hạo Thiên hiện tại ẩn thân nơi nào, có hay không cụ thể địa phương, còn có chính là, chỉ là muốn đối phó một mình hắn sao? Bên cạnh hắn còn có hay không cái gì giúp đỡ? Ta một mạch hỏi. Hỏi thật hay, tiểu tử ngươi tâm tư càng ngày càng kín đáo, đối với Kim Hạo Thiên người này, kỳ thật ta hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là tu vi của người này hết sức lợi hại, hắn còn có huynh đệ gọi Kim Hạo Thành, hai người cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu, hai họa tứ phương, huynh đệ bọn họ hai người thường xuyên chạy trốn tại Hoa Hạ các tỉnh cùng Cao Ly lưỡng địa ở giữa, giết người cướp của, sau đó ẩn thân tại Trường Bạch Sơn bên trong dãy núi, bọn hắn chỗ ẩn thân hẳn là có pháp trận bố trí, cho nên rất khó tìm kiếm. Mặt khác, huynh đệ bọn họ hai người dưới tay cũng không ít manh mướt, cũng đều là tu vi không tệ người tu hành, những người kia đa số đều là Cao Ly nhân, ngay tại chỗ phạm tội về sau, đi tìm nơi nương tựa huynh đệ bọn họ hai người, những người này tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn mười phần tàn nhẫn, bọn hắn nhiều lần tại Hoa Hạ các tỉnh làm loạn, đã không cách nào dễ dàng tha thứ đám người này tồn tại. Trương gia gia một mạch nói rằng, ta đã hiểu, hợp lấy chúng ta là thay đặc điều tổ ra mặt, đặc điều tổ không muốn cùng Cao Ly bên kia xảy ra xung đột chính diện, chúng ta những này dân gian tổ chức liền nên ra mặt. Ta cười nói, thế nào, tiểu tử ngươi còn không vui đi vậy sao? Không vui, chúng ta có thể tìm những người khác, kia kiếm quyết chuyện ngươi liền đừng nghĩ. Bát gia có chút không vui nói, đi. Kia làm sao có thể không đi, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ muốn xử lý Kim Hạo Thiên hai cái huynh đệ, kiếm kia quyết không chính là của chúng ta à? Ta cười nói, coi như tiểu tử ngươi thất thời, thiên cương ấn bên trong quỷ vật, ta đã giúp ngươi gần như hoàn toàn khôi phục, ngươi có thể cầm lấy đi dùng, hiện tại mau chóng đưa ngươi những cái kia tiểu đồng bọn đều chào hỏi đến đây đi, hai ngày này các ngươi liền có thể xuất phát. Bát gia nhìn về phía ta nói, tiểu kiếp, các ngươi trước đó cũng đã làm nhiều lần chuyện, như thế nào tìm tới kia Kim Hạo Thiên chỗ ẩn thân, không khó lắm à? Trương gia gia cũng nhìn về phía ta. Trương gia gia, cái này cũng xác thực không có gì độ khó, chỉ cần có pháp trận địa phương, ta nhất định có thể tìm ra, ta sư phụ truyền thụ cho ta những thủ đoạn kia cũng không đều là hảo quân công. Ta cười hắc hắc. Được thôi, ngươi lại trở về đi, nhớ kỹ, kiếm kia quyết liền ở trên người của Kim Hạo Thiên, có thể hay không đem kiếm quyết đoạt tới tay, liền nhìn bản lĩnh của các ngươi. Trương gia gia khoát tay áo, ra hiệu ta có thể rời đi. Ta trong lòng suy nghĩ chuyện này, thuận tiện đem ta thiên cương ấn lấy mất. Sau khi trở về, ta liền đang suy nghĩ chuyện này nên như thế nào ra tay. Kia tu vi Kim Hạo Thiên khẳng định hết sức lợi hại, hơn nữa còn là hai huynh đệ. Mấy người chúng ta không biết có phải hay không là kia Kim Hạo Thiên đối thủ, liền xem như có thể đánh thắng được hắn, còn không thể đánh chết, nhất định phải theo trong miệng của hắn ép hỏi ra kiếm kia quyết đi ra mới được. Sau đó, ta lại cho Tạm Tăng đốt đi một chương truyền âm phủ, hỏi hắn lúc nào thời điểm tới, hắn bảo ngày mai tới. Ban đêm lúc ngủ, ta đều không ngủ an tâm. Trong lòng một mực đang nghĩ lấy kia kiếm quyết chuyện, nếu thật là đoạt tới tay, anh em liền phát đạt. Thang tả kiếm tăng thêm cường đại kiếm quyết, kia thật là như hổ thêm cánh. Thấp phẩm một đêm, đều ngủ không ngon, chờ ta ngủ thời điểm, trời đều sắp sáng. Trong mơ mơ màng màng, cảm giác có người sáng lên bờ vai của ta, ta mở to mắt nhìn lên, phát hiện là Hổ Tử Thúc đứng ở bên cạnh ta. Thiếu gia, Tạp Tăng cùng Cốc Đại Ca bọn họ đi tới. Nghe nói lời ấy, ta liền vội vàng đứng lên, đơn giản rửa mặt, liền hướng phía phòng khách đi tới. Đi vào nhìn lên, phát hiện Cốc Đại Ca cùng Tạp Tăng còn có Viên Không đều tới, lại không có nhìn thấy bóng người của Lạp Thát đạo sĩ. Lao la đâu? Ta hơi lườm bọn hắn. Nô ca, La ca hắn không chịu theo ta cùng một chỗ tới, hắn nói trên đường chờ lấy chúng ta, hắn cùng với Chỉ Lãng. Tạp Tăng nói với ta nói, người ta Chỉ Lãng lần đầu tiên tới Yên Bắc, vậy mà không dẫn người nhà tới nhận nhận môn, quá không ra gì. Tạp Tăng, ngươi cùng ngươi La ca nói, liền nói bắt ra không ở nhà, nhường hắn tranh thủ thời gian mang theo Chỉ Lãng tới, sau khi đến không cần chờ thời gian quá dài, nhường Chỉ Lãng nhìn một cái rồi đi. Ta vội vàng nói, Nô ca, cái này không tốt lắm đâu. Tạp Tăng vẫn là ra mặt mỏng, không tốt lắm ý tứ nói láo. Nào biết được Cốc Đại ca lại nói, vẫn là ta tới đi. Nói, Cốc Đại ca lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại cho Lạp Thát đạo sĩ đi qua. Tiểu La A, ngươi mang theo Chỉ Lãng đến đây đi, bắt ra không ở nhà, giống như cùng Lao Trương Đầu Nhi đi ra ngoài, người ta Chỉ Lãng thứ nhất đến, không thể không cho người ta vào cửa A. Đúng đúng đúng, ngươi tranh thủ thời gian đến. Cốc Đại ca dừng lại lắc lư, sau đó cúp xong điện thoại, hướng về phía chúng ta khoa tay một cái ok thủ thế. Ta là phát hiện, Cốc Đại ca càng ngày càng lão lục, hiện tại ngay cả danh xưng lão lục chi vương Lạp Thát đạo sĩ cũng dám hố. Cái này nói dối, đỏ mặt không tim không nhảy, hơn nữa còn rất tự nhiên. Bất kể nói thế nào, Lạp Thát đạo sĩ rốt cục đã đồng ý tới. Mấy người chúng ta tại tứ hợp viện bên trong đợi nửa giờ tả hưu, Lạp Thát đạo sĩ cùng Chỉ Lãng mới khoan thai tới chậm. Lạp Thát đạo sĩ cùng tặc như thế, đứng ở cửa nhà tứ hợp viện, tả hưu quan sát một chút, không nhìn thấy bắt ra bóng dáng về sau, mới một cái tay lôi kéo Chỉ Lãng tiến vào cửa sân. Chỉ Lãng à, liền lấy cái này coi là mình nhà, ta thường xuyên đến nơi này, có đôi khi ở một cái nửa tháng, ăn hắn Ngô lão lục, uống hắn Ngô lão lục, một phân tiền không cần bỏ ra, thời điểm ra đi còn có thể lấy đi một chút, ngươi xem một chút Ngô lão lục ở như thế lớn một tòa nhà, liền biết tiểu tử này nhiều có tiền. Lạp Thát đạo sĩ một bên hướng phía trong viện đi tới, một bên cùng Chỉ Lãng tùy tiện nói. Chỉ Lãng đoán chừng cũng là lần đầu đến Yên Bắc, nhìn thấy nhà ta tứ hợp viện cái này quy mô, cũng rất giật mình. Tại Yên Bắc có thể ở lại bên trên người của tứ hợp viện, vậy tuyệt đối không phú thì quý, đều không phải bình thường người. Nghe được âm thanh của Lạp Thát đạo sĩ, mấy người chúng ta chợt cũng đi ra, nhiệt tình cùng Chỉ Lãng chào hỏi. Chỉ Lãng kinh sợ, từng cái cho chúng ta hoàn lễ. Lạp Thát đạo sĩ bốn phía liếc mắt nhìn, đột nhiên nói, "Tiểu Kiếp, cái kia hắc ô nhà thật ra cửa." Ta bên này đang muốn nói cái gì, đột nhiên một đạo hắc ảnh bay ra, rơi vào nhà ta trong viện trên đại thụ. Hắc Ố Nha đúng không? Đem lão tử chỉ giáp cương trả lại. Bát Gia bỗng nhiên tức giận nói rằng. Lạc Thát đạo sĩ vừa nhìn thấy trên cây đứng đấy Bát Gia, lập tức sợ hãi đến hồn nhi đều nhanh bay. Trong ngay mắt, Lạc Thát đạo sĩ không nói hai lời, quay người liền hướng phía cửa chính phương hướng chạy như điên. Nhưng mà, không chờ Lạc Thát đạo sĩ chạy tới cửa, một luồng kình phong quét đi qua, cửa sân chính mình đóng lại. Chương 1379, dán ở trên tường. Chương 1379, dán ở trên tường. Thấy cảnh này, ta không khỏi mừng rỡ trong lòng. Khá lắm, lần này Bát Gia xem như đối Lạc Thát đạo sĩ nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tiểu tử này là gan thật phì, cũng dám xưng hô Bát Gia là Hắc Ố Nha. Còn thật sự cho rằng Bát Gia không tại A Lạc Thát đạo sĩ trơ mắt nhìn viện cửa đóng lại, lúc này sững sờ tại đường trường. Bất quá tiểu tử này đầu óc sống, lập tức quay người, trực tiếp đi về phía Bát Gia, giống là chuyện gì nhi đều không có mở dạng, đi tới trước Bát Gia mặt, không người tới đất, Bát Gia, lão nhân gia ngài thật sự là cái thế thần nhân, cho lúc trước ta chỉ giáp cương đại phát thần uy, một đường quá quan chẳng tướng, trợ ta được đến Mao Sơn tông tỷ thí đầu khôi, Bát Gia lão nhân gia ngài không thể bỏ qua công lao, cái này đầu khôi tất cả đều dựa vào Bát Gia ngài chỉ điểm, chỉ muốn đi theo Bát Gia, liền không có làm không được chuyện, lão nhân gia ngài mới là cổ hướng hôm nay, không gì làm không được siêu cấp đại năng hạng người, van bối nếu là có ngài 1% năng lực, có thể đủ tung hoành giang hồ, không cố kỵ gì. Cuối cùng, Lạc Thát đạo sĩ nói lần nữa, vạn bối hôm nay tới đây, chính là cố ý bái tạ lão nhân gia ngài, xin nhận vạn bối một cái đại lễ. Nói, Lạc Thát đạo sĩ trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng phía Bát Gia dập đầu một cái khấu đầu. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lạc Thát đạo sĩ vừa lên đến chính là liên tiếp cầu vồng cái rắm, Bát Gia nhất chịu không được cái này, lập tức có chút đắc ý lên. Bất quá hiển nhiên Bát Gia cũng không tính như thế buông tha hắn, ngươi mới vừa nói Hắc Ố Nha là chuyện gì xảy ra nhi? Bát Gia, ngài vừa mới có thể là nghe lầm. Ta nói chính là nô kiếp gần nhất giám đen, hắc cùng quạ đen như thế, còn hỏi hắn chúng ta có phải hay không phải đi xa nhà một chuyến. Lạc Thát đạo sĩ mới là nói láo không làm bản nháp, há mồm liền đến. Không chờ Bát Gia báo nổi, Lạc Thát đạo sĩ gấp lại nói tiếp, Bát Gia tại trong lòng ta còn như thần linh, vạn bối một mực tính sợ có phép, làm sao có thể xưng hô ngài là quạ đen, cái này là tuyệt đối không thể, lão nhân gia ngài khẳng định nghe lầm. Nhìn đến đứng tại trên cây kia chỉ có thể nói chim chóc, chỉ lãng có chút một bước, hiện tại cũng không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn càng không rõ Lạc Thát đạo sĩ vì sao bị một con chim nhỏ dọa cho thành cái dạng này. Bát Gia trên tảng cây đi tới lui mấy bước, Lạc Thát đạo sĩ biểu hiện, trong lúc nhất thời nhường hắn tìm không ra cái gì mà bệnh đi ra, cũng không cách nào thu thập hắn. Bất quá Bát Gia vẫn là nói, "Tiểu La à, ta nghe Ngô Kiếp nói, tiểu tử ngươi được Mao Sơn tông đầu khôi, gần nhất tu vi phóng đại, còn phải một cái thần khí đông hoàng trùng, chúng ta hai người so tay một chút, ta nhìn ngươi gần nhất tu vi tiến triển không có." Bát Gia trước đó còn nói hắn không mang thủ, có quỷ mới tin. Thu này nhất định là phải báo. Nghe được Bát Gia tiểu nói này, Lạc Thát đạo sĩ lập tức sợ hai đến khẽ run rẩy, "Bát Gia, ta nhìn liền không có cần thiết này đi. Vạn bối liền xem như tiếp qua 100 năm, cũng không thể là ngài đối thủ của người ta, ta tại trước mặt ngài, vậy đơn giản chính là đầy sao so hạ nguyệt, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, vạn bối nhận thua." "Nhận thua không thể được, nam tử hán đại trượng phu, nào có không thể so với liền nhận thua." Lại nói, "Bát Gia ta cũng không phải cùng ngươi tỉ thí, mà là khảo nghiệm một chút tu vi của ngươi, tiểu tử ngươi muốn là không dám, Bát Gia liền nhường ngươi ba chiêu, ngươi chỉ nếu để cho Bát Gia ta chuyển động một cái địa phương, liền xem như ngươi thắng được không?" Bát Gia thản nhiên nói, "Đến, Lạc Thát đạo sĩ một trận này đánh là trốn không thoát." Lạc Thát đạo sĩ ngẩng đầu nhìn một cái đứng tại trên đại thụ Bát Gia, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, hướng phía cổng phương hướng nhìn lại, "Phong Thủy Vương, lão nhân gia ngài sao lại tới đây?" Lời này vừa ra khỏi miệng, đám người nhao nhao hướng phía cổng nhìn lại. Ngay cả ta cũng là trong lòng giật mình, còn tưởng rằng ta sư phụ là thật tới. Kết quả thừa dịp đại gia hỏa đều hướng phía cổng nhìn lại thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên ra tay, hướng phía Bát Gia đánh ra mười mấy đồng tiền. Nhưng mà, Bát Gia là nhân vật nào, há có thể bị hắn cho an toàn? Kia mười mấy đồng tiền vừa mới bay đến bên người của Bát Gia, liền toàn đều giống như đọc lại đồng dạng, không lúc đích. Chờ Bát Gia quay đầu, những đồng tiền này mới rầm rầm rơi vào trên mặt đất. "Một chiêu, lại để cho ngươi hai chiêu." Bát Gia nhìn về phía Lạc Thát đạo sĩ, cái này thối lão lục, vậy mà dùng như thế hạ lưu thủ đoạn ám toán Bát Gia, còn chưa nói bắt đầu, liền trực tiếp động thủ, thật sự là không muốn mặt. Lạc Thát đạo sĩ cũng là phiền muộn, thấy Bát Gia không hề lay động, gấp lại nói tiếp, "Bát Gia, đừng đánh nữa được hay không? Ta thật không phải đối thủ của ngài. Liên nhường ngươi ba chiêu, ngươi lại giày vò khốn khổ, ta một chiêu đều không cho." Bát Gia âm thanh lạnh lùng nói. Rơi vào đường cùng, Lạc Thát đạo sĩ đành phải xuất thủ lần nữa, dùng tay một cái bên trong lôi kích một kiếm, hướng phía trên cây Bát Gia đánh ra một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa kia căn bản là không đến gần được Bát Gia, trong nháy mắt liền dập tắt đi. Sau đó, Lạc Thát đạo sĩ lại thúc giục lục phách chi lực, nhường đại thụ kia bên trên cành lá dây leo cuốn về phía Bát Gia. Mà Bát Gia chỉ là vỗ hai lần cánh, nào giống như là sống lên đại thụ, lập tức liền tiêu ngừng lại. Một lát sau, ba chiêu đã qua, nhưng là Bát Gia đứng tại vị trí cũ, lại một chút đều không có xê dịch. Lần này Lạc Thát đạo sĩ mặt đều tái rồi, trực tiếp chợt lấy người, liền hướng phía tường viện phương hướng chạy trốn mà đi. "Các minh đệ, chúng ta ngoài thành tập hợp." Gia hỏa này là muốn chạy trốn, hắn biết, lưu lại hậu quả khẳng định rất thảm. Nhưng mà, hắn vừa chạy ra ngoài không có mấy bước, đứng trên tảng cây Bát Gia bỗng nhiên phiến bóng lúc nhích cánh, một luồng kình phong hướng phía Lạc Thát đạo sĩ lan tràn ra. Nhưng thấy Lạc Thát đạo sĩ đang chạy lấy, thân thể bỗng nhiên đằng không mà lên, hướng phía cách đó không xa tường viện đụng tới. Đông. Một tiếng, Lạp Thát đạo sĩ cả người liền dán tại trên tường, sau đó chậm rãi tuột xuống. Bát Gia nói không sai, nhất định phải đem Lạp Thát đạo sĩ đánh treo trên tường, chụp đều chụp không ra. Lần này rốt cục ứng nghiệm. Theo trên tường rớt xuống Lạp Thát đạo sĩ, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Mấy người chúng ta đều có chút bận tâm Bát Gia đem hắn làm hỏng, nhao nhao tiến tới nhìn. Lạp Thát đạo sĩ cái mũi đều đụng sai lệch, nằm ở nơi đó không động đậy. Tiểu tử ngươi đừng giả bộ chết, lên tiếp tục đánh. Bát Gia hô. Trì Lãng nhìn thấy Chỉ Văn như thế, vội vàng hướng phía Bát Gia phương hướng hành lễ, tiền bối, ta Chỉ Văn sư huynh hoàn toàn chính xác không phải ngài đối thủ của người ta, mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình, tha hắn lần này a. Tiểu tử ngươi là người phương nào? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện như sao? Bát Gia liếc mắt nhìn Trì Lãng. Trì Lãng lập tức đỏ mặt, chưa phát giác có chút xấu hổ. Ta vội vàng đi lên nói rằng, Bát Gia, vị này là Chỉ Văn sư đệ, ông nội hắn là Mao Sơn Tông Hình Đường trưởng lão Long Điền chân nhân. Hóa ra là Long Điền cháu trai, chắc không được có chút quen mắt, bất quá liền xem như Long Điền kia tiểu lão nhân tới, Bát Gia cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Bát Gia hừ lạnh một tiếng nói, khá lắm, liền Mao Sơn Tông Hình Đường trưởng lão đều không nể mặt mũi, Bát Gia cái này cỡ nào lớn thân phận. Chương 1380, cái khác chất béo chương 1380, cái khác chất béo không nghĩ tới Chỉ Lãng lần đầu tiên tới tứ hợp viện, liền gặp loại chuyện này, không khỏi có chút xấu hổ. Ta vội vàng đi đến bên cạnh hắn, trấn an nói, Chỉ Lãng à, ngươi chớ để ý, Bát Gia chính là như vậy, thích nói giỡn, hắn đánh ngươi Chỉ Văn sư mình, cũng là có nguyên nhân, ngươi quen thuộc liền tốt. Thật là Chỉ Lãng nhìn xem Lạp Thát đạo sĩ trông vó, trừng mắt mắt to, cái mũi đều sai lệch, nhân tiện nói, người đều đánh thành dạng này, còn nói là nói đùa. Đừng lo lắng, hắn là trang. Nói, ta đi tới bên người của Lạp Thát đạo sĩ, hướng phía hắn nách cào một chút, tiểu tử này trực tiếp nguyên địa nhảy lên, Ngô lão lục, cái tên Vương Bát đả ngươi, khẳng định là tiểu tử ngươi ra chủ ý ngu ngốc, đem ta lừa gạt đến nơi này, lão tử không để yên cho ngươi. Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền hướng phía ta bóp đi qua. Ta là sớm coi nó trước, vội vàng né tránh ra đến. Một bên Chỉ Lãng, hoàn toàn là bị La lão lục chỉnh không có biện pháp, thì ra hắn vẫn là thật sự là trang. Nhưng mà, Bát Gia cũng không tính cứ như vậy tha Lạp Thát đạo sĩ, đứng trên tảng cây gật gù đắc ý nói, "Tiểu La, chúng ta còn không có luận bàn xong, tiếp tục tới đi." Bát Gia, ta phục, ngươi nếu là muốn đánh ta, trực tiếp động thủ là được, không cần thiết làm nhiều như vậy con quấn độ vận, ta cam đoan không hoàn thủ, ngươi tới đi." Lạp Thát đạo sĩ đứng ở nơi đó, ngửa đầu, một bộ tùy tiện xử trí bộ dáng. Chính là như vậy, nhường Bát Gia cảm thấy thẻ nhạt không thú vị, thư lạnh một tiếng, nói rằng, "Tiểu tử thối, lần này liền tha cho ngươi một lần, tiểu tử ngươi thêm một chút tâm a, nếu có lần sau nữa, nhìn ta không đem ngươi ngày hôm qua bữa cơm đêm qua đánh ra đến." Nói xong câu đó, Bát Gia hướng thẳng đến sát vách sân nhỏ bay mất. Nhìn thấy Bát Gia nuối lòng miệng, Lạp Thát đạo sĩ lúc này mới như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Bát Gia vừa đi, Lạp Thát đạo sĩ liền phản tiền, vọt thẳng lấy ta chạy vội tới, "Nô lão lục, hôm nay ngươi hại ta chịu một trận đánh, có phải hay không phải cho ta một cái thuyết pháp?" "Chờ một chút, không riêng ngươi bị đánh, ta còn thay ngươi chịu một trận đánh, ngươi đem ta thiên cương ấn bên trong quỷ vật tất cả đều dày vò trọng thương, hiểu hiểu hơi kém liền không có, ta vừa về đến, Bát Gia liền đem khí rơi tại trên người của ta, ngươi còn không biết xấu hổ tìm ta tính sổ sách, ta còn không biết cầm ai chút giận đâu." Nghe ta nói như vậy, Lạp Thát đạo sĩ khí phình lên, quay đầu nhìn về phía Cốc Hạo Nhiên, "Ngươi không phải không nói Bát Gia không ở nhà sao? Cái này, vừa rồi tựa như là thật không ở nhà, ai biết thế nào đông nhiên liền trở lại, ngươi nói đúng không Tạp Tang?" Cốc đại ca hướng phía Tạp Tang nháy máy mắt. Tạp Tang ho khan một tiếng, đem đầu chuyển hướng một bên, biểu thị không quan hệ với ta dáng vẻ. Trì Lãng giống như nghe ra hơi có chút cái gì, vội vàng nói, "Thì ra ngươi dùng tới đối phó ta những cái kia chỉ giáp cương là xuất từ tay Hắc Ô nhà kia." Lời này vừa ra khỏi miệng, Lạp Thát đạo sĩ liền đội vàng che Trì Lãng miệng, "Tiểu tử ngươi nhỏ giọng dùng một chút, ở cái địa phương này tuyệt đối không thể xách ba chữ kia, ta nhìn ngươi cũng là không bị đánh có chịu, ngươi không nhìn thấy vừa rồi Bát Gia trừng trị ta à?" Lạp Thát đạo sĩ đã thành kinh cung chi điểu, lúc nói lời này còn hướng lấy sắt vách sân nhỏ nhìn lại, chỉ lo lắng Bát Gia còn không có đi. "Chúng ta trong phòng chuyện vẫn đi, lần này đem đại gia hỏa tập hợp một chỗ là có chuyện quan trọng muốn làm." Ta chào hỏi một tiếng. Đại gia hỏa cuối cùng kết thúc cuộc nháo kịch này, tất cả đều tụ tập tại trong phòng khách. Cái này tứ hợp viện bản thân liền có pháp trận, cũng không cần lo lắng thai vách mạch rừng. Đại gia hỏa đều tập hợp một chỗ về sau, ta cao giọng nói rằng, "Lần này gọi các ngươi tới, đại gia hỏa biết là chuyện gì như sao? Đó còn cần phải nói, khẳng định là mang theo các huynh đệ đi kiếm tiền, chỉ là không biết rõ lần này là đi chỗ nào." Cốc đại ca cười nhìn về phía ta, "Không phải đi kiếm tiền, mà là đi làm một bộ kiếm quyết, thích hợp ta dùng kiếm quyết." Bát Gia bên kia vừa đạt được một tin tức, nói là tại trường Bạch Sơn mạch xuất hiện một đám cao ly nhân, dẫn đầu người kia gọi Kim Hạo Thiên cùng huynh đệ của hắn Kim Hạo Thành, thường xuyên vi phạm tới chúng ta Hoa Hạ khu vực làm sàng làm bậy, hại tính mạng người, đặc điều tổ chức đó vì bắt hắn, tổn thất 10 cái hào thủ, chúng ta lần này đi qua chính là vì thầy trời hành đạo." Ta đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, "Nô lão lục, ngươi nói để chúng ta giúp ngươi bán mạng làm kiếm quyết là được rồi, không cần phải nói như thế đường hoàng, ngươi nói một chút ta, lần này ngoại trừ giúp ngươi làm kiếm quyết bên ngoài, còn có hay không cái gì cái khác chất béo?" Lạp Thát đạo sĩ ghét bỏ nhìn ta một cái. "La lão lục, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, nghe ngươi ý tứ này, nếu như không có cái gì chất béo, ngươi là không định đi bộ dáng, mọi người chúng ta băng vì giúp ngươi đoạt được đầu khôi, phí tâm phí lực, ta thiên cương ấn bên trong quỷ vận, tất cả đều bị thương nặng, ta cũng không có cùng ngươi muốn cái gì chất béo, lần này tiểu tử ngươi phải đi, hơn nữa còn muốn xung phong." Ta lườm hắn một cái. "Số khổ à, ngươi giúp ta một lần, ta phải nhớ ngươi cả đời tốt, Ngươi Ngô lão lục lúc nào thời điểm thua thiệt qua Lạm Thát đạo sĩ âm dương quái khí nói rằng, nếu là bắt một chút tại chúng ta Hoa Hạ trên mặt đất làm sằng làm bậy cao ly nhân, ta cảm thấy chúng ta có thể đi, coi như là một lần luyện. Tri Lãng nghĩa chính ngôn từ nói rằng, Tri Lãng à, ngươi vẫn là quá đơn thuần, ngươi cho rằng Ngô lão lục nhường chúng ta làm chuyện đơn giản như vậy, đây chính là rơi đầu việc, cuối cùng chỗ tốt tất cả đều rơi vào trong tay hắn. Lạm Thát đạo sĩ giống như là nhìn đồ đần như thế nhìn xem Tri Lãng. Tri Lãng vừa mới gia nhập, còn không biết tình huống như thế nào, hô hắn một lần, hắn liền giải dạy dỗ. Tiểu Kiếp, ngươi nói huynh đệ kia hai đến cùng tình huống gì, nói đơn giản một chút, chúng ta trong lòng tốt có cái đấy nhi. Cốc Hạo Nhiên nhìn về phía ta. Kỳ thật, ta biết cũng không nhiều, thế là liền đem Trương gia gia cùng Bát gia nói với ta những cái kia, đơn giản cùng đám người nói một lần. Đám người nghe nói, đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Trước đó Bát gia đã từng nói, muốn giúp Nô Ca tìm kiếm quyết, khẳng định là loại kia đứng đầu nhất kiếm quyết, mà nắm giữ loại này kiếm quyết người, tất nhiên không phải hạng người hời hợt, đại gia hỏa đều cẩn thận một chút, chúng ta phải thật tốt kế hoạch một chút mới được. Tạp Tang trầm giọng nói. Tạp Tang nói không sai, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, rất có thể về không được, trước đó đặc điều tổ vì đuổi giết bọn hắn, bị xử lý 10 cái, hơn nữa đám người này hết sức giàu hoạt, bọn hắn rất có thể sẽ chạy trốn tới Bắc Cao Ly, chúng ta còn không thể vi phạm đuổi theo, kiếm quyết ngay tại cái kia gọi Kim Hạo Thiên trên thân người, Tạp Tang phải chú ý chút, tuyệt đối đừng giết hắn, nhất định phải vừa kiếm quyết muốn tới tay, khả năng kết liêu hắn tính mệnh. Ta nhìn về phía đám người. Hợp lấy chúng ta là giúp đặc điều tổ làm việc, đặc điều tổ có hay không nói cho chúng ta chỗ tốt gì, hoặc là cung cấp một chút trợ giúp gì gì đó. Chúng ta không thể toi công bận rộn a. Lạp Thát đạo sĩ lại bắt đầu đánh lên đặc điều tổ chủ ý, đáng tiếc đây là Trương gia gia phân phó xuống tới việc, chỉ định là cái gì đều không có. Chương 1381, mà khác một đám người chương 1381, mà khác một đám người chúng ta một nhóm 6 người tại tứ hợp viện bên trong bàn bạc một phen, sáng sớm hôm sau, liền trực tiếp xuất phát, tiến về các tỉnh Trường Bạch Sơn sơn mạch mà đi. Trường Bạch Sơn dãy núi, diện tích lãnh thổ bao la, kéo dài mấy chục cây số. Trong đó nổi danh nhất chính là Trường Bạch Sơn, danh xưng Hoa Hạ thập đại danh sơn một trong. Trường Bạch Sơn tại bên trong Sơn Hải Kinh được xưng là Bất Hàm Sơn, Bắc Ngụy xưng Đồ Thái Sơn, Đường xưng là Thái Bạch Sơn, Liêu Kim thời kỳ liền xưng là Trường Bạch Sơn, hiện là Hoa Hạ 5A cấp cảnh khu. Làm chúng ta một đoàn người đi vào Trường Bạch Sơn phụ cận thời điểm, liền thấy được rất nhiều du khách đều qua chỗ này, còn có không ít đội xe, nối liền không dứt. Đầu tiên có thể kết luận, Liêu Kim Hạo Thiên bọn người chắc chắn sẽ không tụ tập ở cái này Trường Bạch Sơn bốn phía. Nơi này người đến người đi, căn bản không thích hợp bọn hắn ẩn thân. Mà toàn bộ Trường Bạch Sơn dãy núi, kéo dài hơn 50 cây số, chúng ta từng điểm chậm rãi tìm kiếm. Tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới kia Kim Hạo Thiên huynh đệ Trô Ân Thân, đem nó bắt sống, bước vấn kiếm quyết. Vì thế, chúng ta một đoàn người chuyên môn thuê một chiếc xe thương vụ, mang theo chúng ta tại Trường Bạch Sơn phụ cận đi dạo. Mà trong tay của ta cầm dò xét phương vị pháp khí, cảm ứng bốn phía khí trường biến hóa. Căn cứ trước đó Trương gia gia cùng Bát gia cho tin tức của ta, kia Kim Hạo Thiên huynh đệ liền ẩn thân tại Trường Bạch Sơn nội địa một chỗ pháp trong trận. Ta cùng sư phụ tu hành đều là phong thủy pháp trận chi thuật, đối với pháp trận khí tức ta không thể quen thuộc hơn được. Chỉ cần cảm ứng được kia pháp trận tại vị trí nào, liền có thể xác định Kim Hạo Thiên bọn người chỗ ẩn thân. Chúng ta thuê chiếc xe kia, mang theo chúng ta 6 người đi vòng vo đến trường, ta cũng không có cái gì phát hiện. Mà lái xe tiếp tục đi về phía trước hơn 10 dặm về sau, liền không cách nào lại hướng phía trước đi lại, bởi vì phía trước đã không có đường đi mà theo. Không có biện pháp, chúng ta đành phải trả tiền, dựa vào hai chân tiếp tục hướng phía trước hành động. Phương biên 5-10 cây số, cũng không phải một ngày hai ngày có thể đi tới, bốn phía đều là nhìn không thấy cuối quần sơn. Tại quần sơn chi đỉnh, tuyết trắng mê mang, phong cảnh không là bình thường hùng vĩ. Lúc này, nơi đây bắt đầu mùa đông cực sớm, mặc dù còn không có chính thức bắt đầu mùa đông, nơi đây đã là hàn phong lạnh thấu xương, lúc chạm vào tối, nhiệt độ không khí thấp hơn, cái này khiến Viên Không có chút không quá thích ứng, khuôn mặt nhỏ đông lạnh màu đỏ bừng. Nhưng là Viên Không cũng không có nói thứ gì tiếp tục đi theo chúng ta tại mênh mông trong núi lớn hành động. Chúng ta hướng phía dãy núi nội địa lại đi lại 7-8 cây số, không có nghĩ tới đây như thế lạnh, chân đều đông lạnh tê. Lạp Thát đạo sĩ liền đề nghị tìm một chỗ nghỉ chân một chút, sau khi trời tối, đường này kính không dễ đi, tốt nhất vẫn là hừng đông về sau sẽ chậm chậm tìm tòi. Thế là chúng ta một đoàn người trực tiếp tìm một chỗ cản gió khe núi, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ theo pháp khí bên trong, đem lều vải đem ra, trực tiếp xây dựng cơ sở tạm thời. Nơi này đã là Trường Bạch Sơn nội địa, đã không nhìn thấy có cái gì du khách. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, mấy người chúng ta ngồi xổm ở bên trong, vừa ăn đồ vật, một bên trò chuyện bước kế tiếp dự định. Cho tới bây giờ, ta cũng không có cảm giác được có bất kỳ pháp trận khí tức cùng chấn động. Xuất hiện loại tình huống này, đã nói lên chúng ta cách kia Kim Gia huynh đệ chỗ ẩn thân còn cách một đoạn, hoặc là chính là kia pháp trận mười phần huyền diệu, cố ý ẩn giấu đi khí tức, ta không cách nào dò xét ra đến. Nhưng kẻ sau hiển nhiên có chút rất không có khả năng, ta nói thế nào cũng là phong thủy vương đồ đệ, liền xem như tinh diệu nữa pháp trận, ta nhiều lắm thì không cách nào đi vào, tất nhiên sẽ cảm ứng được. Lúc này, đã là hơn 9 giờ đêm chung. Ăn uống no đủ về sau, đại gia hỏa liền dự định cắt từ tu hành một hồi, bổ sung một chút thể lực. Tạp Tăng là không chịu ngồi yên người, nói để chúng ta nghỉ ngơi trước, hắn đi ra ngoài một chuyến liền trở lại. Đối với thực lực của Tạp Tăng, chúng ta là hoàn toàn tín nhiệm, liền do lấy hắn đi. Mấy người chúng ta chờ tại lớn như vậy trong lều vải, ta nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, nhân tiện nói, lao là, trước đó chuyển công trưởng lão chuyển thụ cho ngươi Cửu Tiêu Lôi Pháp, ngươi nắm giữ thế nào? Chẳng ra sao cả, cái này Cửu Tiêu Lôi Pháp thật là Mao Sơn Tông bí pháp, không có khả năng vừa chuyển thụ cho ta, ta liền có thể lấy ra dùng, tối thiểu muốn tu luyện một năm nửa năm tài năng có hiệu quả. Lạp Thát đạo sĩ tùy tiện nói, cái kia Đông Hoàng Trung, ngươi có thể tuyệt đối không nên tùy ý lấy ra sử dụng, chờ nắm giữ pháp môn lại dùng. Trưởng giáo chân nhân cho ngươi cái này Đông Hoàng Trung, dụng ý cực sâu, chờ ta trở về cùng bắt ra thương lượng một chút về sau, mới hiểu được, thì ra trưởng giáo thật sự là muốn dùng Đông Hoàng Trung hấu ngươi một thanh. Ta cảm thấy, ngươi tốt nhất vẫn là đem Đông Hoàng Trung còn trở về. Ta khuyên đủ. Lạp Thát đạo sĩ khoát tay áo, vừa cười vừa nói, Nô lão lục, ta ha có thể không biết trưởng giáo trong lòng nghĩ cái gì? Ngươi yên tâm, trong lòng ta đều biết, tốt như vậy pháp khí, để cho ta còn trở về, căn bản không có khả năng, cho dù chết, ta cũng phải ôm Đông Hoàng Trung chết. Tiểu La, chúng ta đi ra làm việc, không cần lao sách có chết hay không, điểm xấu, tranh thủ thời gian nôn hai ngụm nước bọn. Cốc đại ca vội vàng nói, mấy người chúng ta nói chuyện, Trì Lãng cùng Viên Không trầm mặc nhất. Lúc đầu có Viên Không một cái muộn hồ lô, lần này tốt, lại thêm một cái Trì Lãng, cũng là lớn muộn hồ lô, trên cơ bản không thế nào phát biểu ngôn luận. Không có chuyện thời điểm, liền ôm lớn kiếm hạ tử, nhắm mắt lại, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhìn hắn như thế, ta nhịn không được góp tới hỏi, Trì Lãng, ngươi ôm như thế lớn một kiếm hạp tử không mệt mỏi sao? Muốn hay không trước đặt ở ta pháp khí bên trong, dạng này bất việc nhi một chút. Trì Lãng cái này mới mở hai mắt ra, nhìn ta một cái, vừa cười vừa nói, Nô ca, ta có cùng loại với Càn Khôn Bát Bảo Nàng pháp khí. Vậy sao ngươi không bỏ vào đi? Ta buồn bực nói, ta thường xuyên ôm cái này chín chuôi kiếm, là muốn dựa vào thân thể ôn dưỡng pháp kiếm, dạng này khả năng đạt tới nhân kiếm hợp nhất hiệu quả lớn. Mặt khác, ngươi không có cảm thấy ta ôm cái này kiếm hạp tử rất đẹp trai không? Trì Lãng đột nhiên lại nói, ta thật muốn nôn hắn vẻ mặt, hợp lấy hắn ôm cái này chín chuôi kiếm là dùng tới trang bức. Bất quá ta thật bị hắn cho được. Mấy người chúng ta nói chuyện tào lao trong chốc lát, không biết rõ lúc nào thời điểm, Tạp Tăng đống nhiên trở về, nhìn về phía mấy người chúng ta nói, mấy ca, cách ba chúng ta bốn dặm một chỗ khe núi, ta phát hiện có mặt khác một đám người, hơn nữa còn đều là người tu hành, không biết có phải hay không là chúng ta muốn tìm người. Nghe nói lời ấy, mấy người chúng ta đều là sững sờ. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng nói, bọn hắn có mấy người, ước chừng mười mấy à, đều chờ tại trong lều vải, ta cảm giác đám người này cũng không đơn giản, cho nên vội vàng tới cùng các ngươi nói một tiếng. Tạp Tăng nghiêm mặt nói, ta linh cơ khẽ động, cùng Tạp Tăng nói, ngươi mang theo ta cùng Lao La đi qua trước xem tình huống một chút, người còn lại ở chỗ này chờ chúng ta, đến lúc đó có biến, chúng ta truyền âm phủ liên hệ. Ta cũng đi cùng a, lần thứ nhất đi ra cùng các ngươi làm việc, ta muốn đánh cái đầu trận. Trì Lãng đần độn nói, ngươi đừng có gấp, về sau có cơ hội là ngươi xuất lực thời điểm, chúng ta trước đi dò thám hư thực. Ta vừa cười vừa nói, chương 1382, Lão Sơn Sâm chương 1382, Lão Sơn Sâm loại này thăm dò hư thực chuyện, tự nhiên là người càng ít càng tốt, dạng này mục tiêu nhỏ, không dễ dàng bị đối phương phát hiện. Lập tức, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ dưới sự dẫn dắt của Tạp Tăng, hướng phía hắn nói cái kia khe núi chỗ bước nhanh mà đi. Không bao lâu, chúng ta liền đi tới cái chỗ kia, quả thật thấy được một đỉnh rất lớn lều vải, tại lều vải bên ngoài còn dâng lên một đoàn đống lửa. Tại đống lửa bốn phía vây quanh hơn 10 cái người, đống lửa phía trên còn mang lấy một cái giá vật tại nướng, hương khí bốn phía, cách xa như vậy, thèm ta chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Đám người này rất tự tại a, sớm biết chúng ta cũng bắt giá vật ăn thịt nướng. Chính là đám người này, đều là người tu hành, cũng không biết là đến làm gì, các ngươi cảm thấy bọn họ có phải hay không người của Kim Hạo Tiên? Tạp Tăng nhìn về phía chúng ta, nhỏ giọng nói, ba người chúng ta người dùng ẩn thân phủ, tới xem, nghe nghe bọn hắn đang nói chuyện gì. Lạp Thát đạo sĩ nhỏ giọng nói, chỉ lo lắng trong những người này có 10 phần cao thủ lợi hại, liền xem như chúng ta có ẩn thân phủ cũng có thể bị cảm ứng ra đến. Ta có chút lo lắng nói rằng, Nô lão lục, ngươi suy nghĩ nhiều a. Chân chính đỉnh tiêm cao thủ đều là độc lai độc vãng, giống như là Tạp Tăng sư phụ như thế, ngươi cảm thấy có cao thủ sẽ thích cùng người lập bang kết đối. Lạp Thát đạo sĩ trợn mắt nhìn ta một cái, nói cũng đúng, ta nhẹ gật đầu, đại gia hỏa đều cẩn thận một chút, chúng ta góp tới xem. Nói, ta thúc giục cẩn thân phủ, liền hướng phía đám người kia một đường lục lọi đi qua. Dù là như thế, ta cũng không dám áp sát quá gần, cách bọn hắn 7-8 mét địa phương ngừng lại, vừa vặn có thể nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Mà khi ta cẩn thận hướng phía đám người kia nhìn thoáng qua về sau, rất nhanh liền nhận ra một người quen. Ngay từ đầu còn có một bức, chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng khi ta cẩn thận về suy nghĩ một chút về sau, rất nhanh liền nghĩ tới. Năm đó ta cùng Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn đi Côn Luân tìm kiếm Vạn Niên Tuyết Liên Hoa thời điểm, bên người Kim đại quản gia mang theo một cao thủ, kia trên thân người có cái thần thú, gọi là Thanh Đầu Kim Nhãn Thú, là chuyên môn dùng để tìm kiếm thiên tài địa bảo, mà nắm giữ đầu này thần thú người chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiểu Tam gia. Không sai, ở trong đám người này liền có kia Tiểu Tam gia. Đồng dạng Tiểu Tam gia xuất động, khẳng định là đi ra tìm bà bối. Hơn nữa cái này Tiểu Tam gia giống như chính là Đông Bắc người. Ta ngồi xổm ở cách đó không xa, lập tức hứng thú, muốn nghe một chút bọn hắn đang nói những chuyện gì. Không bao lâu, liền có một cái râu quai nón nhìn về phía Tiểu Tam gia, "Tiểu Tam gia, chúng ta đều tìm đã mấy ngày, vẫn là không có tìm tới Lao Sơn Sâm, đến cùng có hay không vật này a?" Đại gia hỏa yên tâm, khẳng định là có, chỉ cần tìm được cây kia năm khoảng trăm năm Lao Sơn Sâm, nếu như bán được Vạn La Tông, ít ra 2000 vạn tất bước, chúng ta liền phát đạt, đang ngồi huynh đệ, mỗi người đều có thể tới tay ít ra hơn 100 vạn. Tiểu Tam gia vừa cười vừa nói, "Thật là ta nghe nói gần nhất kể bên này không phải rất an toàn, có một đám cao ly nhân trải qua thường ẩn hiện nơi này chỗ, hại tính mạng người, nghe nói gần nhất có không ít người mất tích, khẳng định cùng những cái kia cao ly nhân có quan hệ, chúng ta muốn cẩn thận một chút nhi." Một người khác cũng nói theo, lần này đi ra ngoài tìm Lão Sơn Sâm, kêu gọi chư vị cao thủ, chính là vì phòng bị những cái kia cao ly nhân, bọn hắn cũng đang đánh kia lão sơn sầm chủ ý, bọn này cao ly nhân, một chút cấp bậc lễ nghĩa đều không có, lại còn vi phạm kiếm chuyện, nếu quả thật gặp, chúng ta cũng đừng khách khí với bọn họ, trực tiếp giết chết tính toán. Tiểu Tam gia bỗng nhiên sầm mặt lại. Tiểu Tam gia nói rất đúng, tốt nhất đừng nhường chúng ta gặp phải bọn hắn, gặp phải chúng ta, bọn hắn chính là chết, tại chúng ta Hoa Hạ trên mặt đất, còn có thể có bọn hắn đắc ý không gian. Kia dâu quay nón gấp lại nói tiếp, đại gia hỏa không nên coi thường đám kia cao ly nhân, ta thật là nghe nói, đặc điều tổ vì đuổi giết bọn hắn, tổn thất 10 cái hảo thủ, vừa rồi lão phu cũng là nói nhảm, chúng ta chỉ làm ưu tài mà đến, nếu như bây giờ không có bắt buộc, cũng không cần cùng những cái kia cao ly nhân chính diện lên xung đột, nếu là có nhân viên hao tổn, vậy thì không có lời. Tiêu Tam gia nói lần nữa, mọi người nhất thời phụ họa theo đuôi, liên tục gật đầu. Nghe được bọn hắn thương nghị nội dung bên trong, mấy người chúng ta vội vàng lại trở về. Tìm một cái ẩn nấp địa phương, ba người chúng ta người đều hiện thân đi ra. Lúc này, Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc, nói rằng, không nghĩ tới chúng ta còn có ngoại ý muốn phát hiện, Tiểu Tam gia lại muốn tìm một quả 500 năm lao sơn sâm, cái đồ chơi này thật là đại bổ a, nếu như mang về nhường bắt ra luyện hóa một chút, chúng ta mỗi người đều có thể được lợi, tăng lên không ít tu vi, mấu chốt là, thứ này còn có chữa thương công hiệu, đích thật là bà bối. Lão La, ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng đánh cái này ý nghĩ xấu, Tiểu Tam gia quan hệ với bạn La Tông cũng tệ, hơn nữa người này còn tính là tương đối chính diện nhân vật, cũng không cái chuyện xấu gì, chúng ta là đen ăn đen, ngươi muốn thật ăn cướp hắn lao sơn sâm, vậy coi như không chính cống. Ta khuyên đủ. Ngô lão lục, hành đầu giang hồ ngươi vẫn là quá non, bởi vì cái gọi là thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy, kia lão sơn sâm cũng không phải một mình hắn, chúng ta tìm tới, dĩ nhiên chính là chúng ta, nhớ ngày đó, chúng ta còn không phải theo Tháp Vân Sơn đám kia lão đạo trong tay được đến đồ tốt. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc. Vậy ngươi có ý tứ gì, chúng ta không tìm Kim Hạo Thiên, đi theo đám bọn hắn đi tìm lão sơn sâm? Ta khó hiểu nói. Ngô lão lục a, tưởng cho ngươi vẫn là hảo bá, đầu óc làm sao không biết chuyển biến đâu. Ngươi vừa rồi không có nghe Tiểu Tam gia nói, những cái kia cao ly nhân cũng đang tìm kia lao sân sâm, chúng ta chỉ muốn đi theo Tiểu Tam gia, nói không chừng liền có thể gặp phải những cái kia cao ly nhân, đây không phải nhất cử lưỡng tiện chuyện à. Lạc Thát đạo sĩ cái này ý đồ xấu lại xuống ra. Ta còn không biết hắn, liền hắn cái này tặc không đi không tính cách, khẳng định là để mắt tới Tiểu Tam gia muốn tìm viên kia lao sân sâm. Ta tới đây là vì tìm kiếm kiếm quyết, hắn chính là chạy theo phát tài tới. Tiểu tử này trước đó tiền kiếm được đều mua đan dược, tiền bạc bây giờ gấp, đích thật là mong muốn làm ít tiền hoa. Chuyện này ba người chúng ta người không thể làm quyết đoán, vẫn là phải trở về cùng còn lại mấy người thương lượng một chút. Thế là ta liền đem Mị Linh lưu lại, núp trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần bọn hắn bên này có cái gì gió thổi cỏ lay, Mị Linh liền có thể sớm cho ta biết. Sau đó ba người chúng ta người liền trở về tìm tới Viên Không bọn hắn. Lạc Thát đạo sĩ đem chúng ta gặp phải tình huống cùng Cốc Đại Ca bọn hắn nói chuyện. Cốc Đại Ca lập tức hứng thú, các ngươi nói Tiểu Tam gia tìm viên kia lão sơn sâm có thể bán hơn 20 triệu, tựa như là có thể đáng nhiều tiền như vậy. Ta đáp, chúng ta mấy ca một phần, kỳ thật cũng không thừa nhiều ít, bất quá ta vẫn cảm thấy có cần phải cùng một chút, nói không chừng thật có thể gặp phải những cái kia cao ly nhân. Cốc Đại Ca lại nói, lúc này Trì Lãng có chút ngồi không yên, hắn nhìn chúng ta một cái bất an nói rằng, không phải các ngươi có mấy người thật đúng là dự định ăn cướp a? Chương 1383, mặc đồ đỏ cái yếm đứa nhỏ. Chương 1383, mặc đồ đỏ cái yếm đứa nhỏ. Lạc Thát đạo sĩ hướng về phía Trì Lãng mỉm cười, Trì Lãng, ngươi nói gì vậy, cái gì gọi là mấy người các ngươi? Ngươi phải nói là chúng ta mấy cái mới đúng, bởi vì ngươi cũng muốn cùng chúng ta làm một trận chuyện này. Trì Lãng lập tức vẻ mặt bối rối, Trì Văn Sư Minh, chúng ta Mao Sơn Tông chính là đạo môn chính tông, danh môn chính phái, làm loại chuyện này không tốt lắm đâu. Nếu như bị trưởng giáo chân nhân biết, còn không phải đem chúng ta trục xuất sư môn. Trì Lãng, tiểu tử ngươi thật là một cái tử tâm nhãn, chúng ta một không trộm, hai không đoạt, chỉ là tiện tay mà làm mà thôi. Dù sao cái này lão sơn sâm là sinh trưởng ở rừng sâu núi thẳm bên trong, cũng không phải chính bọn hắn trong nhà loại, tự nhiên là ai tới trước tay chính là của người đó. Đại gia hỏa nói đúng hay không? Lạc Thát đạo sĩ hướng phía mấy người chúng ta nhìn lại. Chúng ta tự nhiên là không có gì dễ nói, nhao nhao liên tục gật đầu. Ngay cả Viên Không cũng là từ chối cho ý kiến, cảm thấy không có vấn đề gì. Trì Lãng gãi gãi đầu, có chút không rõ ràng cho lắm, cảm giác chính mình bỗng nhiên liền lên một chiếc thuyền hải tặc, trên thuyền tất cả đều là lão lục. Chuyện này sau khi xác định, ta thì nhường Mị Linh nghiêm mật giám thị Tiểu Tam gia bọn người. Kỳ thật làm như vậy cũng không phải là hoàn toàn vì kia lão sơn sâm, càng quan trọng hơn là đám kia cao ly nhân cũng đang tìm kiếm lão sơn sâm bằng dáng. Đi theo Kiều Tam gia, muốn so chính chúng ta đi tìm đám kia cao ly nhân dễ dàng nhiều. Đêm đó, chúng ta riêng phần mình nằm ngủ, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Mị Linh bên kia liền truyền đến tin tức, nói là Kiều Tam gia đám người đã xuất phát. Ta liền vội vàng đứng lên, đánh thức những người khác, vội vàng đi theo. Kiều Tam gia những người kia cũng đều là người tu hành, không nói những cái khác, Kiều Tam gia chính là không tệ người tu hành, cho nên chúng ta không thể cùng quá gần, để tránh bị Kiều Tam gia bọn người phát hiện. Chính là Mị Linh cũng không thể áp sát quá gần, nhất định phải cách xa nhau 2-3 dặm phạm vi, chỉ cần có thể cảm ứng được Tiểu Tam gia đám người kia phương vị là được rồi, hơn nữa còn không thể hiện thân đi ra. Liên như vậy, Mị Linh tại chúng ta phía trước nhìn chằm chằm Tiểu Tam gia, chúng ta ở phía sau đi theo Mị Linh, như thế thần không biết quỷ không hay, Tiểu Tam gia đương nhiên sẽ không biết nói chúng ta bọn này lao lục tại theo dõi bọn hắn. Khi xuất phát, chúng ta liền chỗ sâu Trường Bạch Sơn nội địa. Nơi đây là núi non trùng điệp ở giữa, hàn phong gào thét, căn bản không có đường xá có thể thực hiện, cho nên 10 phần khó đi. Tiểu Tam gia bọn hắn đi chậm hơn, bởi vì phía trước cái kia thanh đầu kim nhãn thu muốn thỉnh thoảng dừng lại, tìm kiếm cây kia lão sơn sâm khí tức. Chúng ta cũng là lại đi lại đình chỉ cần Kiều Tam gia bọn hắn dừng lại, chúng ta liền dừng lại theo, thuận tiện ăn chút đồ vật, bổ sung một chút thể lực. Đi một ngày, treo đeo lội suối, mới đi mười mấy cây số. Trời sắp tối thời điểm, ta coi là Kiều Tam gia bọn hắn cũng muốn dừng lại xây dựng cơ sở tạm thời, không có nghĩ rằng, Mị Linh nói cho chúng ta biết, Kiều Tam gia bọn người còn tại hành động, cũng không có ý dừng lại. Ta linh cơ khẽ động, cùng bên người Lạp Thát đạo sĩ đám người nói, tại cái này Trường Bạch Sơn nội địa, ban đêm hành động, nguy hiểm trùng điệp, điều này nói rõ Kiều Tam gia có lẽ đã có kia tâm tích của Lao Sơn Sầm, cho nên còn muốn kiên trì ban đêm đi đường, xem ra viên kia lão sơn sầm đã cách chúng ta không xa. Nô lão Lục phân tích không tệ, lại ra hỏa mau chóng đuổi theo, có thể hay không phát tài, ngay tại này nhất cử. Lạp Thát đạo sĩ hô. Thế là, chúng ta đi theo Kiều Tam gia, lại đi về phía trước một khoảng cách, trực tiếp đi theo lên một ngọn núi. Tòa này núi cũng không cao, nhưng là trên núi thảm thực vật rậm rạp, Kiều Tam gia liền mang theo đám người kia trực tiếp lên ngọn núi này. Xem ra, trên núi khẳng định là có bà bối. Mị Linh cảm giác giác hữu tình huống, cũng cùng rất căng, tùy thời cho ta truyền lại tin tức. Không bao lâu, Mị Linh lại nói cho ta, đừng lại tiếp tục hướng phía trước theo, bởi vì Kiều Tam gia đám người kia đã ngừng lại, tựa như là đang tìm kiếm thứ gì. Đạt được Mị Linh nhắc nhở, ta vội vàng tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu thông qua thiên cương ấn cùng Mị Linh ở giữa liên hệ, dùng chung một cái tầm mắt. Lúc này, Mị Linh nhìn thấy tình huống, ta cũng có thể nhìn thấy. Ta ngược lại muốn xem, Kiều Tam đêm tìm chính là không phải lão sơn sâm. Không bao lâu, ta liền thông qua con mắt của Mị Linh, thấy rõ ràng mắt tình hình trước mắt. Kiều Tam gia đang mang theo một nhóm người ngồi xổm ở một chỗ rậm rạp rừng tùng đằng sau, che giấu đi thân hình. Mà đầu kia thanh đầu kim nhãn thú thì cách bọn hắn mười mấy thước địa phương đi tới đi lui. Rất nhanh, ta liền thấy được thần kỳ một màn, nhưng thấy theo một cây đại thụ đằng sau, đột nhiên xuất hiện một người mặc đỏ cái yếm tiểu nam hải, kia tiểu nam hải nhìn qua 2-3 tuổi bộ dáng, còn để chân ít, vây quanh đại thụ xoay quanh tử. Lúc này, cái kia thanh đầu kim nhãn thú đột nhiên tới gần đứa bé trai kia, ngẩng đầu lên, không ngừng tại đứa bé trai kia trên thân ngửi ngửi. Thông qua con mắt của Mị Linh, ta liền biết đứa bé này không giống bình thường, trên thân tản ra một cỗ dư giả linh khí, tất nhiên là sơn tinh giả quái biến thành. Nghe đồn, mấy trăm năm nay lão sơn sâm đều đã thành tinh, sẽ huyên hóa thành tiểu hài nhi bộ dáng, mười phần ham chơi. Hơn nữa cái này lão sơn sâm còn biết tự mình xê dịch địa phương, rất khó bắt giữ thân hình của nó. Tiểu Tam gia hiển nhiên cũng nhìn thấy cái kia tiểu nam hải, bên cạnh hắn những người kia cũng đều nhìn đều, nguyên một đám nhìn qua thập phần hưng phấn. Tiểu Tam gia, đứa bé trai kia có phải hay không chúng ta muốn tìm lão sơn sâm? Một cái râu quai nón kích động nói. Hẳn là không sai, là thanh đầu kim nhãn thú mang theo chúng ta tới nơi này, vật này nhất có linh tính, chỉ cần là thiên tài địa bảo, nó khẳng định sẽ ngừng chân dừng lại. Tiểu Tam gia cũng có chút kích động nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta lập tức liền đi qua, đem đứa bé kia cho bắt sống a. Lại có người nói. Nhìn thấy đứa bé trai kia, Tiểu Tam gia mang tới đám người kia nguyên một đám ánh mắt tỏa ánh sáng, hết sức kích động, giống như hơn 2000 bạn lập tức liền muốn tới tay đồng dạng. Nhưng mà, Tiểu Tam gia lại phất phất tay, nói rằng, nếu là lao sơn sâm, loại này mấy trăm năm thiên tài địa bảo, nơi nào có dễ dàng như vậy liền tóm lấy. Đại gia hỏa đều nghe ta phân phó, dựa theo kế hoạch của ta làm việc. Nói, Tiểu Tam gia theo trên thân lấy ra rất nhiều hồng thằng đi ra, phân phát cho bên người những người kia. Đại gia hỏa đều nghe cho kỹ, thừa dịp thanh đầu kim nhãn thú cùng lão sơn sâm chơi thời điểm, chúng ta muốn đem những này hồng thằng buộc tại bốn phía trên đại thụ, làm thành một vòng tròn. Cái này lão sơn sâm nhất sợ màu đỏ, sẽ không chạy ra cái này hồng thằng vây quanh phạm vi bên trong. Dạng này, chúng ta liền rút ngắn thật nhiều tìm kiếm lão sơn sâm phạm vi. Tốt, chúng ta liền làm a. Một cái người cao gầy nhì kích động nói. Đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Đại gia hỏa làm việc thời điểm, tuyệt đối không nên phát ra cái gì động tĩnh, cái này lao sơn sâm thành tinh, mười phần cơ cảnh, chỉ cần nghe đến bất kỳ gió thổi cỏ lay, ngay lập tức sẽ biến mất, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ tìm tới nó liền khó khăn. Tiểu Tam gia nhắc nhở lần nữa một tiếng, liền dẫn hai người bắt đầu hành động, cầm trong tay hắn hùng thẳng, buộc tại bên người trên một cây đại thụ, sau đó hướng phía hạ một cái cây chậm rãi tới gần. Chương 1384, bọn chuột nhắt phương nào chương 1384, bọn chuột nhắt phương nào tại Tiểu Tam gia phân phó phía dưới, bên cạnh hắn kia hơn 10 cái người đồng thời xuất động, thận trọng phân tán ra đến. Đem trong tay hồng thẳng phân biệt buộc tại bên người trên đại thụ, dạng này liền làm thành một vòng, đem kia tiểu nam hải còn có thanh đầu kim nhãn thu vây vây ở một cái phương viên mười mấy thước phạm vi bên trong. Không thể không nói, cái này tiểu tam gia cũng là nhân vật, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, tiểu tam gia đang tìm kiếm thiên tài địa bảo phương diện này, tuyệt đối là người trong nghề. Hắn dùng hồng thẳng nhốt chặt một khối không gian, sẽ cùng tại bố trí một cái cỡ nhỏ pháp trận, nhường kia lão sơn sâm không chỗ trốn chạy, đến lúc đó chỉ cần bắt rùa trong hũ là được rồi. Không bao lâu, tiểu tam gia mang theo kia mười mấy người rất nhanh bố trí xong tất cả. Tiểu Tam gia đột nhiên theo chỗ ẩn thân nhảy ra ngoài, đồng thời chu môi huýt sáo một tiếng, đang cùng lão sơn sâm chơi đùa thanh đầu kim nhãn thú, đột nhiên liền hướng phía cái kia tiểu nam hải mãnh nào tới, sau đó ta liền thấy một màn quỷ dị đã xảy ra. Đang cùng thanh đầu kim nhãn thú chơi đùa cái kia tiểu nam hải, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng, tựa như là biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Chính là kia thanh đầu kim nhãn thú cũng là vẻ mặt mộng bức vẻ mặt, không ngừng hướng phía bốn phía quan sát lấy, đang tìm kiếm kia tiểu nam hải bóng dáng. Tiểu Tam gia nhìn qua cũng không hoảng hốt, đi thẳng tới bên người của thanh đầu kim nhãn thú, đưa tay sờ sờ đầu của nó. Cùng lúc đó, Tiểu Tam gia mang tới những người kia cũng nhao nhao theo ẩn thân chỗ bước nhanh tới. Tam gia, cái kia lão sơn sâm thế nào đống nhiên không còn hình bóng? Một người hỏi. Không sao không sao, kia lão sơn sâm mười phần cơ cảnh, tại bị kinh sợ về sau liền sẽ ẩn thân lên, thậm chí còn có thể độ địa mà đi, thoáng qua chính là vài dặm có hơn, nhưng là chúng ta trước đó dùng hồng thằng đem cái này một khối địa phương đều phong tỏa, cho nên kia lão sơn xâm đi không được bao xa, khẳng định ngay tại cái này phương viên mười mấy mét bên trong địa phương, chúng ta riêng phần mình chia ra tìm kiếm, không cần nửa giờ, liền có thể đem kia lão sơn xâm đem tới tay. Tiểu Tam gia mười phần bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, người bên cạnh nguyên một đám kích động, ma quyền sát trưởng, sau đó nhanh chóng phân tán ra đến, tìm kiếm kia tâm tích của lão sơn xâm. Nhìn đến đây, trong lòng ta nhảy một cái, nghĩ thầm, cái này lão sơn xâm một khi bị Tiểu Tam gia bọn hắn cho tìm tới, liền không có chúng ta chuyện gì. Nếu như Tiểu Tam gia thực sự thứ này, ta khẳng định không thể theo trong tay hắn ăn cướp trắng trợn, kia thật liền thành ăn cướp. Nhưng là ta cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, luôn cảm thấy Tiểu Tam gia giải quyết cái này lão sơn xâm khẳng định không có dễ dàng như vậy, trước xem tình huống một chút lại nói. Hơn nữa, lúc này chúng ta bỗng nhiên giết đi qua, giống như cũng có chút không còn kịp rồi. Lập tức, Tiểu Tam gia liền dẫn mười mấy người tại cái này phương viên mười mấy thước địa phương cẩn thận tìm kiếm, mỗi một cái góc đều không có buông tha. Rất nhanh, liền có một người kinh hô một tiếng nói, "Tam gia, ta tìm tới." Nhưng thấy, bên trong một cái cao lớn thu kịch hán tử bắt mở rộng tầm mắt trước một bụi cỏ, rất nhanh liền thấy một quả đỏ đồng đồng trái cây đi ra, đồng thời chào hỏi đám người tới quan sát. Tiểu Tam gia lập tức đi tới, nhìn kỹ một cái, lập tức vui mừng quá đỗi, không sai, đây chính là kia lão sơn sâm. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian móc ra a. Dầu quay nón kích động nói, đừng có gấp, tất cả để ta tới đảo, các ngươi trở lấy chính là, cái này đảo lão sơn sâm cũng là việc cần kỹ thuật, nhất định phải cẩn thận, không thể xé đứt bất kỳ một cây sợi dâu, bằng không giá tiền này cũng biết giảm mất đi nhiều. Tiểu Tam gia nói, theo trên thân lại lấy ra một cây hồng thăng đi ra, cột vào cây kia lão sơn sâm phía trên, sau đó theo trên thân lấy ra một cái xẻng nhỏ, bắt đầu thận trọng đảo. Tiểu Tam gia đảo mười phần cẩn thận, bên người những người kia tất cả đều ngồi xổm trên mặt đất, liền thở mạnh cũng không dám hơi thở, chỉ lo lắng kia lão sơn sâm lại cho trốn. Cũng may, hơn nửa giờ về sau, Tiểu Tam gia đảo ra một gốc rất lớn lao sơn sâm, toàn cần vận ảnh, hàng thật giá thật lao sơn sâm. Ngay cả ta xem đều rất thấy thèm. Loại này giá ngoại lao sơn sâm cực kỳ hiếm thấy, đừng nói mấy trăm năm, liền xem như một gốc mấy chục năm hoang dại lao sơn sâm, đều có giá trị không nhỏ. Đào ra kia lão sơn sâm về sau, Tiểu Tam gia lộ ra hết sức kích động, dùng hai tay ôm, cùng ôm chính mình thân giống như cháu trai. Sau đó lại từ trên thân lấy ra một khối vải đỏ đi ra, đem kia lão sơn sâm cẩn thận bao vây lại. Đàn ông nhóm, chúng ta lần này kiếm lợi lớn, liền đợi đến trở về chia tiền a. Tiểu Tam gia ha ha phá lên cười. Tiếng cười kia còn chưa rơi xuống, đột nhiên một tiếng tiếng xé gió đánh tới, đứng ở bên cạnh Tiểu Tam gia một cái hán tử, mi tâm bỗng nhiên bị một cây chùy thủ kiếm trúng, liền hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp thẳng tắp ngã trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Biến cố bất thình lình này, đem Tiểu Tam gia cùng bên cạnh hắn những người kia giật nảy mình, nhao nhao theo trên thân rút ra pháp khí, hướng phía kia ám khí phương hướng đánh tới nhìn sang. Tiểu Tam gia càng là liền tranh thủ kia lão sơn xâm đặt ở trong lực cho giấu đi. Người nào? Tiểu Tam gia giận quát to một tiếng, theo trên thân rút ra hai thanh đoạn đao đi ra. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ trong rừng một chút tránh hiện ra rất nhiều thân ảnh, nhanh chóng hướng phía Tiểu Tam gia bên này gần lại lũng. Đương đầu là một cái sách theo lang nha đồng, thân hình mười phần khôi ngô trung niên hán tử, trực tiếp hướng phía Tiểu Tam gia bên này đi tới. Đem đồ vật giao ra, thà cho ngươi khỏi chết. Trung niên hán tử kia lạnh như băng cùng Tiểu Tam gia nói. Lúc này, trong rừng người xuất hiện càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền có hơn 20 người, đem Tiểu Tam gia bọn người bao bọc vây quanh. Tiểu Tam gia ngay từ đầu có chút bối rối, nhưng là rất nhanh chấn định lại, đi về phía trước một bước, quan sát một chút cái kia sách theo lang nha đồng trung niên nhân. Đầu tiên là vừa chắp tay, khách khí nói, vị huynh đệ kia, lạ mặt rất, chúng ta trước đó hẳn là làm không ân đoàn à. Trước đó không có, nhưng là hiện tại khẳng định có, ngươi đem trong ngực đồ vật giao ra, chuyện gì cũng dễ nói. Người kia cười lạnh nói, bọn chuột nhắt phương nào, biết bên người chúng ta vị này là ai sao? Hắn nhưng là Đông Bắc Tam tỉnh đại danh đỉnh đỉnh tiểu tam gia, chính là Vạn La Tông Kim đại quản gia đều muốn cho mấy phần mặt mũi, các ngươi thật to gan, dám xuống tay với tiểu tam gia. Cái kia dâu quay nón tức giận chất vấn, nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta gọi Kim Hạo Thành, ta có cái minh trưởng gọi Kim Hạo Tiên, đem đồ vật lấy ra, chuyện gì cũng không có, không lấy ra, các ngươi đều phải chết. Hán tử kia lại nói, nghe nói lời ấy, trong lòng ta cuồng loạn. Đại gia, chúng ta vẫn luôn đang tìm Kim Hạo Thiên hai người huynh đệ tung tích, cái này chẳng phải đưa mình tới cửa sao? Mà Kiều Tam gia nghe được đối phương báo ra danh hào về sau, cũng là dọa sắc mặt xếp chặt, không khỏi bật thốt lên, ngươi, các ngươi chính là kia một nhóm tại Hoa Hạ làm sằng làm bậy cao ly nhân, thật to gan, vậy mà làm đến ta Kiều Tam gia đầu đi lên. Cái gì cậu vật, lão tử không biết cái gì Kiều Tam gia, giết cho ta. Kim Hạo Thành vung tay lên, bên người những người kia lập tức cùng một chỗ xông tới. Chương 1385, ngươi xung phong. Chương 1385, ngươi xung phong. Biến cố bất thình lình này, đem ta cho làm sẽ không. Ta đang giàu dĩ thế nào theo trong tay Tiểu Tam gia đem cây kia lão sơn xâm đoạt tới tay, không có nghĩ rằng lại có một nhóm người giết đi ra, mà đám người này đúng là chúng ta muốn tìm Kim Hạo Thiên đệ đệ Kim Hạo Thành dẫn đầu nhân mã. Không thể không nói, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Chúng ta đây đang tìm hắn, chính hắn lại đưa tới cửa. Trước đó liền nghe Bát gia nói, cái này Kim Hạo Thiên huynh đệ hai người tu vi rất cao, bọn hắn đây là dĩ giật đãi lao, liền đợi đến đoạt Tiểu Tam gia trong tay lão sơn xâm đâu. Xem ra nhìn chằm chằm Tiểu Tam gia không hề chỉ có mấy người chúng ta, Kim Hạo Thành có lẽ cũng đang âm thầm quan sát lấy Tiểu Tam gia nhất cử nhất động của bọn họ. May mắn, chúng ta không có ở phía sau một mực đi theo Tiểu Tam gia, mà là dùng mị linh theo dõi. Bằng không lúc này mấy người chúng ta cũng biết bị Kim Hạo Thành phát hiện. Tiểu Tam gia mặc dù tu vi không kém, nhưng là kia Kim Hạo Thành tự nhiên cũng không phải dễ chơi. Nhìn loại tình huống này, đoán chừng có chút giữ nhiều lành ít. Mắt thấy đám người kia đã xông về Tiểu Tam gia, bên này ta vội vàng cắt đứt cùng mị linh ở giữa liên hệ, mở mắt. Nô lão lục, tình huống gì? Ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm a. Trên lạp thát đạo sĩ đến liền hỏi. Kỳ thật, ta không phải sắc mặt không tốt lắm, ta là thật cao hứng, bởi vì chúng ta muốn tìm người có mặt mũi. Tiểu Tam gia đã đem viên kia lão sơn sâm cho đem tới tay. Ta đi lên nhân tiện nói. Điều đó, bọn hắn động tác thật là khá nhanh, chúng ta bây giờ đi đoạn, vẫn là chờ một lúc đi đoạn. Lạp thát đạo sĩ trừng trong mắt nhìn về phía ta, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Hiện tại Tiểu Tam gia còn tạm thời mang không đi cây kia lão sơn sâm, bởi vì có mặt khác một nhóm người xuất hiện, dự định đi đoạt Tiểu Tam gia vừa thu vào tay lão sơn sâm. Ai mẹ nó như thế âm hiểm, vậy mà so chúng ta mấy cái còn không biết xấu hổ. Lạp thát đạo sĩ kinh ngạc nói, là Kim Hạo Thiên huynh đệ Kim Hạo Thành, hắn mang theo hơn 20 cao thủ, đang cùng Tiểu Tam gia chém giết, các huynh đệ, dưới mắt chúng ta đây nên làm như thế nào đâu? Ta nhìn về phía mấy người bên cạnh. Đương nhiên là giúp Tiểu Tam gia bọn hắn, kia lão sơn sâm tuyệt đối không thể rơi vào đám kia trong tay cao ly bổng tử. Lạp thát đạo sĩ thở phì phò nói, không đúng, chúng ta hẳn là đi qua bắt sống Kim Hạo Thành, sau đó ép hỏi ra hắn ca hạ lạc, sau đó chúng ta lại dùng Kim Hạo Thành áp chế Kim Hạo Tiên, nhường hắn thanh kiếm quyết giao ra mới là chính sự. Tạp Tăng đống nhiên nói rằng, muốn nói vẫn là Tạp Tăng thông minh nhất, thời khắc mấu chốt nhất thanh tỉnh. Bởi vì hắn không có Lạp thát đạo sĩ như vậy tham tài, biết nói chúng ta lần này tới mục đích chủ yếu là cái gì. Tạp Tăng nói là, kia lão sơn sâm cũng không thế nào trọng yếu, ta cảm thấy Kim Hạo Tiên kết sắt càng đáng tiền. Cốc đại ca đống nhiên tới một câu như vậy, ta còn tưởng rằng cốc đại ca cải tà quy chính, thì ra hắn lo nghĩ càng nhiều. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng tới à, chậm thêm một hồi, nói không chừng Tiểu Tam gia bọn hắn liền phải toàn quân bị diệt. Ta vội vàng nhắc nhở. Lập tức, đám người liền vội vàng đi theo ta, hướng phía Tiểu Tam gia bọn hắn chỗ kia địa phương bước nhanh mà đi. Không bao lâu, chúng ta đã đến giữa sườn núi, rất nhanh liền nghe được từ phía trước trong rừng truyền đến đánh nhau tiếng vang, vẫn rất kịch liệt. Tạp Tăng, Kim Hạo Thành liền giao cho ngươi, nhất định bắt sống, không nên đem người giết chết, chúng ta trước sông đi vào, nhiễu loạn nghe nhìn, cho ngươi đánh nghiệm trợ. Ta nhìn về phía Tạp Tăng. Nô ca yên tâm, ta cam đoan không giết chết hắn. Tạp Tăng đáp lại nói, Nô ca, ta làm gì? Chỉ lãng chủ động xin đi. Ngươi đi theo chúng ta giết à, đối phó Kim Hạo Thành những cái kia thủ hạ, lần này đến phiên ngươi biểu hiện. Tốt. Chỉ lãng thập phần hưng phấn, kích động sờ lên kiếm hạ tử, rốt cục muốn giao đầu danh trạng. Muốn nhập bọn, làm gì cũng phải giết mấy người, trên tay thấy một chút huyết tình mới được. Rất nhanh, chúng ta liền đi tới đám kia trong rừng rậm, tứ phương một cái về sau, phát hiện Tiểu Tam gia người bên kia tay đã bị thả lật ra 3-4, mà Kim Hạo Thành bên kia cũng có 5-6 người ngã xuống. Hiện tại Tiểu Tam gia bọn người bị đối phương bao quanh bao vây vào giữa, đang ra sức chém giết. Trầm ngâm trong chốc lát, ta trực tiếp cùng Chỉ Lãng nói, ngươi xung phong, trước thu thập mấy cái, để chúng ta nhìn một cái thủ đoạn của ngươi. Tốt. Chỉ Lãng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ôm kiếm hạp tử liền xông ra ngoài. Nương theo lấy rầm rầm một hồi nhi tiếng vang, kiếm hạp tử mở ra về sau, lúc này liền có 3 thanh kiếm bay ra, đi theo sau lưng Chỉ Lãng, trực tiếp đâm về phía vây công Tiểu Tam gia đám người kia ở giữa. Thủ đoạn của Chỉ Lãng, chúng ta 4 từng trải qua, tiểu tử này bỗng nhiên nhảy ra, đối phương không có chút nào phòng bị. Trong nháy mắt, liền có 3 người bị Chỉ Lãng đâm thủng thân thể, ngã trên mặt đất. Sau một khắc, Chỉ Lãng kiếm hạp tử lăng không bay lên, vững vàng rơi vào 2 nhóm nhân mã ở giữa. Chợt, thân hình Chỉ Lãng nhảy lên một cái, 2 chân vững vàng rơi vào trên kiếm hạp tử mặt. Mà đỉnh đầu của hắn phía trên còn lơ lửng 3 thanh kiếm, vù vù rung động. Chỉ Lãng xuất hiện, 2 phe nhân mã đều có chút giật mình, không khỏi các lùi về sau. Ngươi người nào? Dám phá hỏng lão tử chuyện tốt. Kim Hạo Thành nhìn hằm hằm hướng về phía Chỉ Lãng. Chỉ Lãng đứng tại trên kiếm hạp tử mặt, một bộ cao nhân bộ dáng. Nếu là giờ phút này có một đám tiểu sư muội tại, tất nhiên là muốn vì hắn gieo họ thét lên. Ta là phát hiện, tiểu tử này tuyệt đối là nam biến thái, một cùng người độc thủ, trước buồn địch. Đầu có thể đứt máu có thể chảy, tiểu tóc không thể loạn, nói chính là hắn. Nhưng thấy đứng tại trên kiếm hạp tử mặt Chí Lãng, đầu tiên là nhìn lướt qua Kim Hạo Thành, sau đó thản nhiên nói, tiểu đạo trong Mao Sơn Tông cửa đệ tử Chí Lãng. Kim Hạo Thành đang nghe Chí Lãng báo ra danh hào về sau, nguyên một đám 2 mặt nhìn nhau, nhưng là cũng không nửa phần e ngại. Ngược lại là Tiểu Tam gia bọn người nghe được Chí Lãng báo ra danh hào về sau, có vẻ hơi kích động, Chí Lãng gia gia ngươi thật là Mao Sơn Tông hình đường trưởng lão Long Điền chân nhân. Chỉ Lãng quay đầu nhìn Tiểu Tam gia một cái, vừa chắp tay, thản nhiên nói, không tệ, ông nội ta chính là Long Điền chân nhân. Cái gì Long Điền chó ruộng, dám xen vào việc của người khác, trước giết chết lại nói. Dứt lời, Kim Hạo Thành cơ lang nha động, liền hướng phía Chỉ Lãng chào hỏi đi qua. Chỉ Lãng phi thân mà xuống, một kiếm hướng phía Kim Hạo Thành chém qua. Nhưng mà, Chỉ Lãng còn đánh giá thấp cái này thực lực của Kim Hạo Thành, 2 người đối một chiêu về sau, thân hình Chỉ Lãng nhoáng một cái, bị trong tay đối phương lang nha động một chút đánh bay ra ngoài một khoảng cách. Thủ hạ của Kim Hạo Thành vừa nhìn thấy thực lực của Chỉ Lãng cũng không gì hơn cái này, lúc này lần nữa chào hỏi một tiếng, hướng phía Tiểu Tam gia bọn người buôn tập mà đi. Trong tay Kim Hạo Thành vũ động lang nha đồng, hình như có vạn quân lực, Chỉ Lãng vừa tiếp cận, liền bị kia Kim Hạo Thành một gậy đánh bay. Ngay cả Kim Hạo Thiên đệ đệ đều lợi hại như thế, xem ra kia Kim Hạo Thiên khó đối phó hơn. Ta đang muốn cùng Tạp Tăng nói một tiếng, ra hiệu hắn nhanh đi tập kích bất ngờ Kim Hạo Thành, thật là vừa quay đầu công phu, Tạp Tăng đã biến mất không thấy. Chương 1386, đừng để hắn chạy. Chương 1386, đừng để hắn chạy. Mấy người chúng ta ngồi xổm từ một nơi bí mật gần đó, quan sát tình huống chung quanh, đồng thời, trước hết để cho Chỉ Lãng xung phong, trước thăm dò một chút thực lực của đối phương. Không có nghĩ rằng, kia Kim Hạo thành quả thật là cường hãn, trong tay hắn Lang Nha Đổng Thế đại lực trầm, Chỉ Lãng pháp kiếm ở trước mặt hắn căn bản không phát huy ra ưu thế gì đi ra, chỉ cần cùng trong tay hắn Lang Nha Đổng đụng tới, trên cơ bản liền sẽ bị trận bay ra ngoài thật xa. Nhìn thấy Kim Hạo thành như thế khó chơi, ta liền muốn nhường trước Tạp Tang đi tập kích bất ngờ Kim Hạo thành. Vừa quay đầu lại ở giữa, lại phát hiện Tạp Tang đã sớm không thấy bóng dáng, đoán chừng là đã vây quanh đằng sau, chuẩn bị bắt đầu đánh lén. Chỉ Lãng không có làm rõ ràng đối phương tình huống, đi lên liền liều mạng, bị trong tay đối phương Lang Nha Đổng đánh bay ra ngoài thật xa. Mà lúc này, Tiểu Tam gia bọn hắn bên kia cũng đã là tràn ngập nguy hiểm, đối phương khoảng 20 người, vây công bọn hắn Tiểu Tam gia mang tới nhân mã, nhân số bên trên chiếm rất lớn ưu thế, mắt thấy Tiểu Tam gia người bên kia không ngừng ngã xuống. Không thể chờ, chờ một lát nữa, Tiểu Tam gia người bên kia đều muốn bị giết sạch. Cốc Hạo Nhiên nói một tiếng, xách theo pháp kiếm liền liền xông ra ngoài. Mà lúc này, đem Chỉ Lãng một gậy đánh bay Kim Hạo thành đống nhiên lách mình tới bên người của Tiểu Tam gia, đột nhiên một gậy liền huy vũ đi qua. Tiểu Tam gia mặc dù thực lực không tệ, nhưng là cùng Kim Hạo thành so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Tiểu Tam gia cơ song đao đón đỡ Kim Hạo thành Lang Nha Đổng, trong tay pháp khí trực tiếp chấn bay ra ngoài, sau đó bị Kim Hạo thành một cước đạp bay ra ngoài thật xa. Lăn rơi xuống đất Tiểu Tam gia, trên mặt đất liên tục lăn lăn lông lốc vài vòng, trên người Lão Sơn Sâm cũng rớt xuống đi ra. Ta vừa nhìn thấy kia Lão Sơn Sâm, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức cũng không lo được như vậy rất nhiều, trực tiếp một cái thần tiêu cửu lý lách mình tới kia Lão Sơn Sâm bên cạnh, đưa tay liền bắt tới. Không nghĩ, kia Kim Hạo thành lại đột nhiên đi tới bên cạnh ta, một gậy liền đập tới. Ta theo bản năng dùng Thắng Tà kiếm đi ngăn cản, lập tức cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng lao qua, đem ta chấn bay ngược ra ngoài. Chắc không được ngay cả Chỉ Lãng đều gánh không được trong tay đối phương Lang Nha Đổng, thì ra gia hỏa này là thật mãnh. Kia Lang Nha Đổng có ít nhất vạn quân lực, chấn ta toàn thân run lên, trong tay Thắng Tà kiếm hơi kém liền thoát tay. Đem ta một gậy chấn bay ra ngoài về sau, Kim Hạo thành khẽ vươn tay liền đem trên mặt đất Lao Sơn Sâm cho tóm lấy, lập tức hớn hở ra mặt. Nhưng mà, hắn vẫn là cao hứng quá sớm. Khi hắn vừa mới cầm lên kia Lão Sơn Sâm, đột nhiên Tạp Tang liền xuất hiện ở phía sau hắn, một kiếm liền hướng phía hậu tâm của hắn đã đâm tới. Tạp Tang a, nói cho ngươi không cần làm thịt hắn, tiểu tử này vẫn là phải một kích chí mạng. Ta thật lo lắng Tạp Tang đem hắn giết chết. Thật là, ta còn đánh giá thấp cái này thực lực của Kim Hạo Thành, cảm nhận được nguy cơ về sau, Kim Hạo Thành vội vàng hướng phía một bên né tránh. Nhưng là hắn hay là không có tránh thoát Tạp Tang cái này chí mạng một chiêu. Một kiếm kia mặc dù không có ghim trúng hậu tâm của hắn, lại đem cánh tay của hắn cho đâm xuyên. Đau kia Kim Hạo Thành phát ra gầm lên giận dữ, xoay tay lại chính là một gậy lập tới. Tạp Tang một kích thành công, cũng không dây dưa với hắn, trực tiếp độn nhập hư không, Kim Hạo Thành một gậy này tử liền đánh hụt. Chịu một kiếm này Kim Hạo Thành, trên cánh tay bị Tạp Tang đâm ra một cái lỗ máu đi ra, không ngừng chảy máu, hắn hoảng sợ mà phẫn nộ đi tìm thân ảnh của Tạp Tang, lại là không có tìm được. Đừng để hắn chạy, giết chết hắn. Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên nhảy ra ngoài, chào hỏi một tiếng. Ngay sau đó Viên Không cũng cùng hắn cùng một chỗ nhảy ra ngoài, đồng thời chạy theo Kim Hạo Thành nhào giết tới. Kim Hạo Thành nhìn thấy chúng ta môn này nhiều người như vậy tới, nhất thời ngẩn ra mắt. Cháy mau. Kim Hạo Thành hô lớn một tiếng, thủ trước hướng phía chỗ rừng sâu chạy thủ mạng. Chỉ là hắn đi ra ngoài không có mấy bước, liền chính diện gặp Cốc Hạo Nhiên. Một kiếm ra, chính là một đoàn chói lọi kiếm quang, hướng phía Kim Hạo Thành bao phủ đi qua. Kim Hạo Thành cơ Lang Nha Đổng, cùng Cốc Hạo Nhiên đánh nhau chết sống mấy chiêu, cuối cùng một gậy cũng sẽ Cốc Hạo Nhiên cho chấn bay ra ngoài. Sau đó liền Viên Không cùng Chỉ Lãng xuất hiện lần nữa, chặn Kim Hạo Thành đường đi. Kim Hạo Thành vừa nhìn thấy bọn hắn, lập tức giận không kìm được, các ngươi là nơi nào xuất hiện, vì sao muốn ngăn trở đường đi của ta? Ta mang ngoại đạo, tại Hoa Hạ trên mặt đất làm sàng làm bậy, người người có thể chu diệt. Chỉ Lãng giận quát to một tiếng, lần nữa tiến lên. Viên Không đã sớm đem Phật Châu ném bay ra ngoài, biến thành bóng rổ một kích cỡ tương đương, toàn bộ hướng phía Kim Hạo Thành đụng tới. Vừa rồi Kim Hạo Thành hô một tiếng chạy trốn, những thủ hạ của hắn lập tức cũng chạy tứ tán. Nhưng mà, gặp chúng ta, bọn hắn là không thể nào chạy mất. Lạc Thát đạo sĩ đã thúc dục lục phách chi lực, trên mặt đất lập tức toát ra vô số dây leo, cuốn lấy hai chân của bọn hắn, nhường những người kia nhất thời không cách nào động đậy. Lúc này, Tạp Tang bắt đầu phát lực. Mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào đem Kim Hạo Thành cầm xuống, nhưng là đối phó hắn những này thủ hạ liền quá dễ dàng. Tạp Tang một vừa phù hiện tại Kim Hạo Thành những cái kia thủ hạ bên người, tay nâng kiếm rơi, một kiếm nhất cái đầu người, nhao nhao lăn rơi xuống đất, gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Những người kia bị dây leo cuốn lấy hai chân, ngay tại nghĩ cách tránh thoát. Nhìn xem đồng bạn nguyên một đám đầu đều bay ra ngoài, liền sợ hãi đến càng thêm hoang mang lo sợ lên. Ta xem xét tình huống này, cũng không nhàn rỗi, cùng Tạp Tang cùng một chỗ, trước đem những cái kia thủ hạ của Kim Hạo Thành chém giết hơn phân nửa. Các minh đệ, chúng ta tới biệt mình, tất cả mọi người cùng một chỗ, đem những này cao ly tạp phái tất cả đều làm thịt. Tiểu Tam gia chào hỏi một tiếng, hắn những đồng bạn kia lập tức cũng nhao nhao bu lại, cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Kim Hạo Thành những cái kia thủ hạ. Không bao lâu, những người kia liền bị chúng ta giết không sai biệt lắm, toàn bộ trong rừng cây đều tràn ngập mùi máu tanh tưởi nhi. Làm đem thủ hạ của Kim Hạo Thành tất cả đều giải quyết về sau, chúng ta liền cùng nhau hướng phía Kim Hạo Thành bao vây lại. Đã gặp chúng ta, còn muốn theo chúng ta dưới mí mắt đem bảo bối cướp đi, nào có dễ dàng như vậy chuyện. Kim Hạo Thành cũng biết tình huống bây giờ mười phần nguy hiểm, đối mặt ngăn lại hắn đường đi Chỉ Lãng cùng Viên Không bọn hắn, trong lúc nhất thời cũng đi không thoát được. Nhưng gặp hắn đưa tay đặt ở miệng bên trong, đột nhiên thổi một tiếng hô lên. Không bao lâu, sơn lâm chấn động, giống như có đồ vật gì hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Viên Không, cẩn thận. Bởi vì ta nhìn thấy từ sau lưng Viên Không, đột nhiên nhảy ra ngoài mấy cái kim tiền báo, đột nhiên đằng không mà lên, hướng phía Viên Không nào giết tới. Viên Không quay đầu nhìn lên, vươn một tay nắm, hướng phía trước đột nhiên đánh ra, một cái cự đại Phật thủ ấn đột nhiên xuất hiện, đánh tới nào về phía hắn kia mấy cái kim tiền báo. Vài tiếng sau khi hét thảm, kia mấy cái kim tiền báo liền lăn xuống các nơi. Không đợi đại gia hỏa kịp phản ứng, theo từng mảnh rừng cây bên trong lại nhảy ra ngoài vài đầu to lớn gấu ngựa, cũng hướng phía Trì Lãng nhào giết tới. Trì Lãng cũng có chút ngộng, vội vàng cơ pháp kiếm, cùng những cái kia gấu ngựa dây dưa. Thừa dịp này thời cơ, thân hình Kim Hạo Thành nhoáng một cái, liền lần nữa hướng phía rừng cây chỗ sâu bỏ chạy. Chương 1387, hóa ra là các ngươi a chương 1387, hóa ra là các ngươi a thật sự là không nghĩ tới, cái này Kim Hạo Thành đừng nhìn lấy dáng dấp cao lớn thô kệch, lại còn có thể có ngự thú thủ đoạn. Chúng ta tới cái này Trường Bạch Sơn nội địa, đi dạo lâu như vậy, đều không nhìn thấy một con dã thú, lúc này công phu, hắn liền lấy ra mấy cái kim tiền báo cùng lớn gấu ngựa đi ra. Những này dã thú mười phần hung mãnh, cho dù là bị đờ nhờ ngã trên đất, vẫn như cũ hướng phía chúng ta mãnh liệt đánh giết mà đến. Trì Lãng bị vài đầu gấu ngựa chọc giận, liền muốn thống hạ sát thủ, Viên Không lại ngăn trở hắn nói, "Thượng Tiên, có đức hiếu sinh, Trì Lãng vẫn là thủ hạ lưu tình, cho chúng nó một đầu sinh lộ a." Trì Lãng nhìn Viên Không một cái, cuối cùng vẫn không có hạ nặng tay, chỉ là đem kia vài đầu gấu ngựa đánh cho hôn mê đi qua. Lão Sơn Sâm còn tại tên kia trên tay, không thể để cho hắn chạy, mau đuổi theo. Lạc Thát đạo sĩ chào hỏi một tiếng, mang theo mấy người chúng ta tiếp tục hướng phía Kim Hạo Thành chạy trốn phương hướng đuổi tới. Đi không lâu lắm, chúng ta bỗng nhiên liền nghe tới một hồi nhi đánh nhau tiếng vang, tốc độ rất nhanh, cũng liền 2-3 chiêu công phu, rất nhanh liền kết thúc. Chờ chúng ta đuổi theo xem xét, liền thấy Tạp Tang đứng ở nơi đó, mà thân hình Kim Hạo Thành nhoáng một cái, lần nữa chui vào trong rừng rậm. Tạp Tang hướng phía chúng ta nhìn thoáng qua, lần nữa đột nhập hư không, tiếp tục đi theo Kim Hạo Thành. Kia tu vi Kim Hạo Thành không thấp, tốc độ chạy rất nhanh, ta bắt lại bên người Lạp Thát đạo sĩ, thúc giục thần tiêu cửu lý, hướng phía trước đuổi theo, dự định ngăn chặn đường đi của hắn. Một đường cùng thiểm, rất nhanh ta liền phát hiện Kim Hạo Thành bóng dáng. Mắt thấy ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng nhanh muốn đuổi kịp hắn thời điểm, kia Kim Hạo Thành bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn chúng ta một cái. Ánh mắt kia mười phần ác độc, thật giống như là muốn đem mấy người chúng ta bộ dáng khắc ở trong óc của mình đồng dạng. Sau đó, hắn bỗng nhiên bắt mở rộng tầm mắt trước một mảnh bụi cỏ, chợt lách người không thấy bóng dáng. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều là sửng sở, vội vàng đuổi tới. Đi qua nhìn lên, phát hiện tại bụi cỏ thấp thoáng bên trong, lại còn có cái cửa hang. Lạp Thát đạo sĩ không hề nghĩ ngợi, liền phải hướng phía cái kia trong cửa hang chui vào, ta bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng lắm. Theo kia trong cửa hang có một vệt ánh sáng lóe lên một cái. Không tốt. Ta không kịp nhiều lời, bắt lấy Lạp Thát đạo sĩ cánh tay, lại là một cái thần tiêu cựu lý trốn tránh tới mười mấy mét có hơn. Còn không đợi thân thể của chúng ta đứng vững, vừa rồi cái kia chỗ cửa hang liền truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, loạn thạch bắn bay, bốn phía tản mát. Lạp Thát đạo sĩ lòng vẫn còn sợ hai hướng phía cái hướng kia nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, "Nô lão lục, làm sao ngươi biết nơi đó có biến?" Ta nhìn thấy nơi đó kim quang lóe lên, hẳn là có một đạo uy lực rất lớn phủ, đem cửa hang nổ sập, ta lại cứu ngươi một mạng, vừa rồi ngươi nếu là chui vào, mạng nhỏ liền báo tiêu. Hảo huynh đệ, chờ ta tìm tới kia lão sơn sâm, khẳng định đa phần ngươi một chút. Lạp Thát đạo sĩ lại còn nghĩ đến chuyện này, người đều chạy mất dạng. Ngay tại ta nói chuyện cùng Lạp Thát đạo sĩ một chốc lát này, Tạp Tang đã lần nữa hiện lên ở bên cạnh của chúng ta. Không bao lâu, Trì Lãng cùng Viên Không bọn hắn cũng theo sau. Tình huống như thế nào? Cốc Hạo Nhiên lại gần hỏi. Vừa rồi Kim Hạo Thành chui vào trong cái hang này, đem cửa hang cho nổ sụp đổ, người khẳng định là chạy mất. Ta buồn bực nói. Thật sự là đáng tiếc, lão sơn sâm giống như rơi vào trong tay hắn. Cốc Hạo Nhiên lắc đầu thở dài nói. Ta cũng là phiền muộn, tôi công bận rộn một trận, lại còn nhường giá hỏa này trốn thoát. Cái này Kim Hạo Thành đối với địa hình nơi này hẳn là hết sức quen thuộc, cái này cửa hang hẳn là liên tiếp còn lại địa phương, còn có bị cửa ra vào, bằng không hắn sẽ không đem cửa hang nổ sợ. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm xem, nói không chừng xuất khẩu liền tại phụ cận. Lạc Thát đạo sĩ có chút nóng nảy nói. Đang muốn tìm thời điểm, Tiểu Tam gia mang theo 7-8 người hướng phía chúng ta bên này bước nhanh tới. Nhìn thấy mấy người chúng ta đều ở nơi này, Tiểu Tam gia liền vội vàng tiến lên, chắp tay nói, vừa rồi đa tạ mấy vị bằng hữu xuất thủ tương trợ, bằng không mấy người chúng ta liền giữ nhiều lành ít. Dám vì chư vị là còn không đợi Tiểu Tam gia nói hết lời, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên cười hắc hắc, nói rằng, Tiểu Tam gia, ngài còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên à, chúng ta đều không nhớ rõ. Tiểu Tam gia nghe nói, đi tới cẩn thận nhìn chúng ta một cái, đột nhiên giật mình, mấy vị nhìn mười phần nhìn quen mắt, chúng ta tựa như là ở nơi nào gặp qua. Nào chỉ là gặp qua, mấy năm trước, tại Côn Luân tìm kiếm vạn niên tuyết liên hoa thời điểm, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Lạc Thát đạo sĩ lần nữa cười nói. Trải qua Lạc Thát đạo sĩ một nhắc nhở như vậy, Tiểu Tam gia lập tức bỗng nhiên bừng tỉnh, thì ra, hóa ra là mấy người các ngươi lão. Lão bằng hưu đoán chừng Tiểu Tam gia là muốn nói lão lục tới, hiện tại chúng ta cứu được bọn hắn, cái này lão lục liền không có kêu ra miệng. Năm đó chúng ta còn không có hiện tại thực lực như vậy, Tạp Tang cũng không có gia nhập trong đó, nhưng là chúng ta vẫn như cũ theo đông đảo trong cao thủ cướp được kia vạn niên tuyết liên quả, còn lấy được không ít vạn niên tuyết liên hoa cánh hoa. Mặc dù không có thực lực, nhưng là chúng ta trong đầu tất cả đều là trí tuệ. Lúc trước Lạp Thát đạo sĩ còn cần một cái đánh quai lang, đổi lấy càn khôn bát bảo nàng, tuyệt đối là trong lão lục vương giả. Ai nha nha, thật không nghĩ tới, tại cái này rừng sâu núi thẳm bên trong, lại còn có thể gặp phải mấy vị thiếu niên anh hùng, xem ra ta Tiểu Lão Tam là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Tiểu Tam gia lập tức kích động nói. Tiểu Tam gia không cần phải khách khí, gặp chuyện bất bình, chúng ta lẽ ra nên rút đao tương trợ, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Lạp Thát đạo sĩ nói hiên ngang lẫm liệt, há không biết, hắn là chạy theo Kiều Tam gia viên kia lão sơn xong đi. Kiều Tam gia đầu tiên là khách khí hàn huyên một phen, sau đó lại nói, chư vị thế nào đống nhiên xuất hiện ở nơi này? Hẳn là cũng là vì kia lão sơn xâm mà đến. Lạp Thát đạo sĩ lúc này mở ra lắc lư hình thức, thở dài một cái nói rằng, chúng ta đối lão sơn xâm gì gì đó cũng không có hứng thú, chúng ta là nghe nói tại cái này Trường Bạch Sơn một vùng, thường xuyên có một đám cao ly tà tu ẩn hiện, hại tính mạng người, cho nên cố ý đến đây, đem bọn hắn diệt trừ, thân làm Mao Sơn tông đệ tử, lẽ ra nên giúp đỡ chính nghĩa, trừ ma vệ đạo, đây cũng là chúng ta ứng tận bản phận. Chí Văn đạo trưởng thật sự là cao thượng, lão phu đội phục cực kỳ, tuổi còn nhỏ, liền có như vậy mang trong lòng, tương lai tất nhiên tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tiểu Tam gia hướng phía Lạp Thát đạo sĩ giơ ngón tay cái lên. Tiểu Tam gia khách khí, các ngươi lại mau lên, chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi giết đám kia cao ly nhân, hữu duyên gặp lại. Lạp Thát đạo sĩ vừa chắp tay, liền muốn mang theo chúng ta rời đi. Kia lão sơn sâm đã không ở trên người của Tiểu Tam gia, Lạp Thát đạo sĩ tự nhiên không muốn lại phản ứng hắn. Không có nghĩ rằng, kia Tiểu Tam gia lại nói, Chỉ Văn đạo trưởng, xin chờ, vừa rồi kia Kim Hạo Thành cướp đi chúng ta lão sơn sâm, còn giết chúng ta mấy cái huynh đệ, chúng ta bằng lòng cùng chư vị cùng một chỗ tiến về, chu sát bọn này cao ly tạp thoái, là chết đi mấy cái kia huynh đệ báo thù. Chương 1388, tổ tiên truyền thừa chương 1388, tổ tiên truyền thừa kỳ thật, mấy người chúng ta đều không muốn mang lấy Tiểu Tam gia bọn hắn đám người này, ngoại trừ Tiểu Tam gia có chút thủ đoạn bên ngoài, người còn lại tu vi đều rất bình thường, hoàn toàn là tới góp đầu người. Mang lấy bọn hắn đi theo chúng ta làm việc, có khả năng giúp không được gì, còn cho chúng ta đến chiếu ứng bọn hắn, cái này không dễ chơi. Tựa hồ là cảm giác ra ý đồ của chúng ta, kia Kiều Tam gia gấp lại nói tiếp, chư vị, trên người của ta có một cái thanh đầu kim nhãn thú, có thể tìm kiếm các loại thiên linh địa bảo, viên kia lão sơn sâm bị Kim Hạo Thành cho cướp đi, ta thanh đầu kim nhãn thú, vẫn như cũ còn có thể lần nữa tìm tới kia tâm tích của lão sơn sâm, vừa vặn các ngươi cũng muốn đi thu thập những cái kia cao ly nhân, lão phu vẫn là có thể giúp một tay. Lời này vừa ra khỏi miệng, mấy người chúng ta không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu Tam gia nói không sai, chúng ta đang lo tìm không thấy kia Kim gia huynh đệ hang ổ đâu. Kim Hạo Thành lấy kia lão sơn xâm về sau, tất nhiên muốn chạy trốn hướng nơi ở của hắn, chỉ cần dùng thanh đầu kim nhãn thu tiếp tục tìm tìm, vậy khẳng định liền có thể sờ đến Kim gia huynh đệ trong hang ổ mà đi. Lạp Thát đạo sĩ tên yêu quái này đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này, thế là nhân tiện nói, Tiểu Tam gia, chỉ là kia Kim gia huynh đệ mười phần hung tàn, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, kia tu vi Kim Hạo Thành rất mạnh, hắn người huynh trưởng kia Kim Hạo Thiên càng là cực kỳ cường hãn, ngươi đi theo chúng ta, sợ là có cái sơ suất sẽ không tốt. Đi ra lăn lộn giang hồ, ai không phải đem đầu đứng ở dây lưng quần bên trên, bọn này cao ly nhân thực sự quá mức cuồng vọng, tại hoa hạ trên mặt đất tùy ý làm bậy, còn giết lao phu mấy cái hảo huynh đệ, thù này không báo, thế không là người. Tiểu Tam gia đại nghĩa lâm nhiên nói. Nói thật dễ nghe, cái này Tiểu Tam gia cũng không đốc, hắn là nhìn xem mấy người chúng ta thực lực rất mạnh, mong muốn mượn thực lực của chúng ta, một lần nữa đem lão sơn xâm lại cho cướp bể. Thật là hắn cũng không nghĩ một chút, liền xem như tìm tới, kia lão sơn xâm khẳng định cũng sẽ không rơi vào trong tay hắn. Liền xem như ta bằng lòng, Lạp Thát đạo sĩ khẳng định cũng không đáp ứng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ à, cũng là vì trừ ma vệ đạo, bảo hộ một phương bách tính bình an. Lạp Thát đạo sĩ vừa cười vừa nói. Thương nghị qua đi, chúng ta một đoàn người liền bắt đầu tại cái này trên sườn núi đi vòng vo. Đại gia hỏa không dám quá phân tán, dù sao kia Kim Hạo Thành thực lực quá mạnh, 3-4 người một tổ, nhìn xem có thể hay không tại núi này bên trên tìm tới còn lại xuất khẩu. Chúng ta ở trên núi đi vòng vo ước chừng nửa giờ, rất nhanh tại lòng núi mặt khác một bên tìm tới một cái cửa hang. Chỗ cửa hang còn có một số vết máu. Trước đó Tạp Tang một kiếm đâm xuyên Kim Hạo Thành cánh tay, kia máu khẳng định là hắn lưu lại. Tạp Tang đi qua dùng ngón tay dính hơi có chút vết máu, ghé vào dưới mũi mặt người một cái, nói rằng đã chạy mười mấy phút, khẳng định là không đội kịp. Vừa nghĩ tới kia lão sơn xâm rơi ở trong tay của hắn, trong lòng ta liền buồn bực không được. Lập tức, Tiểu Tam gia lần nữa đem hắn thanh đầu kim nhãn thú phóng ra, tại phía trước dẫn đường. Chỉ cần kia lão sơn xâm không có bị kia Kim Hạo Thành ăn hết, thanh đầu kim nhãn thú liền sẽ nghe mùi vị, lần nữa tìm tới kia tâm tích của lão sơn xâm. Ta nhìn thấy làm Tiểu Tam gia thả ra kia thanh đầu kim nhãn thú thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ trong mắt lóe ra tà quang. Khá lắm, tiểu tử này sẽ không liền Tiểu Tam gia thanh đầu kim nhãn thú chủ ý đều đánh đi. Vật này thật là Tiểu Tam gia ăn cơm ra hỏa. Bất quá khoan hay nói, về sau nếu là có thứ này, nếu là muốn tìm bảo bối gì, liền dễ dàng nhiều. Nghĩ lại, lần này chúng ta cùng Tiểu Tam gia tạo mối quan hệ, về sau thật cần muốn tìm bảo bối gì thời điểm, mời hắn đi ra, hắn nhất định sẽ cho chúng ta mặt mũi này, dù sao vừa rồi chúng ta cứu được hắn một mạng. Thanh đầu kim nhãn thú đi ở phía trước rất chậm, vừa đi vừa nghỉ, chúng ta một mực tại đằng sau đi theo. Như thế đi 2 đến 3 giờ thời gian, bỗng nhiên lên gió, rơi ra tuyết lớn, hàn phong gào thét, còn đến người run lẩy bẩy. Ta nhìn thấy Viên Không run lập cập, thế là liền từ long hổ kính bên trong lấy ra một cái mũ, cho hắn mang lên trên. Viên Không hướng phía ta cười cười, ta ơn Ngô ca. Khách khí cái gì, còn có thể chống đỡ không? Không có vấn đề. Viên Không cười nói. Thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Tiểu Tam gia mang tới mấy người kia, đầu tiên không chống nổi, ban đêm núi này bên trong không dễ đi, liền đề nghị tìm một chỗ đặt chân. Thế là Tiểu Tam gia liền bố đầu thanh đầu kim nhãn thú một cái, ghé vào nó bên thai nói vài câu. Không bao lâu, thanh đầu kim nhãn thú liền tăng nhanh tốc độ, quay người lại liền không còn hình bóng. Mười mấy phút về sau, thanh đầu kim nhãn thú liền gãy trở lại, mang theo chúng ta tiếp tục tiến lên. rất nhanh tại một cái lòng núi chỗ, chúng ta dưới sự dẫn dắt của thanh đầu kim nhãn thú, tìm tới một cái sơn động, trực tiếp chui vào. Tiểu Tam gia những cái kia thủ hạ đi bên ngoài sơn động nhặt một chút tuổi lửa trở về, dâng lên một đám lửa, chúng ta một đoàn người vây quanh ở bên cạnh đống lửa, dự định đối phó một đêm. Nơi này quá lạnh, mặc dù ta sinh ở Bắc Phương, cũng gánh không được cái này Trường Bạch Sơn nội địa giá lạnh. Nếu là người bình thường, đoán chừng muốn bị đông cứng. Tại hừng hực bên cạnh đống lửa, ta lấy ra một chút rượu cùng đồ ăn, đại gia hỏa uống rượu trò chuyện, bầu không khí cũng là mười phần hòa hợp. Lạc Thát đạo sĩ không biết rõ lúc nào thời điểm, liền tiến tới bên người Kiều Tam gia cái kia bên người của thanh đầu kim nhãn thú. Cái đồ chơi này dáng dấp cùng TT dường như, có một cái rất dài cái mũi, trên thân lân phiến đều là kim sắc, xem xét liền không phải là phàm vật. Lạc Thát đạo sĩ ngang nhiên xông qua, mong muốn sờ sờ bậy nó, thật là kia thanh đầu kim nhãn thú dường như không thế nào chào đón Lạc Thát đạo sĩ, chờ hắn khẽ dựa gần, liền trực tiếp quay đầu đi, ghé vào bên người Kiều Tam gia thẳng hừ hừ. Cái đồ chơi này tiếng kêu có chút cùng loại với heo gọi, nghe vẫn rất manh. Kiều Tam gia, ngươi cái này thanh đầu kim nhãn thú từ nơi nào có được? Lạc Thát đạo sĩ hiếu kỳ nói. Ai, cái này thần thú là nhà chúng ta tổ tiên truyền thừa, đến nơi này của ta đã là đời thứ năm, ta cũng không biết ta tổ tiên là từ đâu có được. Tiểu Tam gia khách khí nói. Tiểu gia hỏa này nhìn xem rất thú vị, có thể hay không cho ta mượn chơi mấy ngày? Lạc Thát đạo sĩ trực tiếp khai môn thấy sân nói. Ta nghe xong lời này, trong lòng liền nghĩ cười, Lạc Thát đạo sĩ nói mượn, xưa nay liền không có còn thời điểm, hắn trực tiếp ăn cướp trắng trợn được, dạng này trong lòng Tiểu Tam gia còn sẽ cảm thấy dễ chịu một chút. Tiểu Tam gia cũng có thể nhìn ra Lạc Thát đạo sĩ là ai, đội vàng từ chối. Chỉ văn đạo trưởng a, không phải lao phu keo kiệt, là tổ tiên có quy củ, cái này thanh đầu kim nhãn thú là không thể mượn bên ngoài, hơn nữa chăn nuôi cái này thanh đầu kim nhãn thú quy củ rất nhiều, nó cũng nhận chủ, không có khả năng cùng ngươi. Lạc Thát đạo sĩ chợt cảm thấy vẻ nhạt không thú vị, cũng liền không có lại nhiều trò chuyện. Chúng ta một đoàn người trong sơn động thích hợp một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chờ chúng ta ra khỏi sơn động về sau, phát hiện làm thiên đại địa tuyết trắng mênh mang, bao phủ trong làn áo bạc, bốn phía đã biến thành hải dương màu trắng. Hôm qua thiên hạ một đêm tuyết, nhìn đi ra bên ngoài cảnh tuyết, đại gia hỏa chợt cảm thấy tâm tình thư sướng. Sau đó, Tiểu Tam gia lần nữa thả ra thanh đầu kim nhãn thú ra ngoài, mà ta cũng sẽ la bàn đem ra, một mực cũng không có động tĩnh la bàn, lúc này lại có phản ứng, hơi rung nhẹ mấy lần. Chương 1389, tìm tới hang ổ chương 1389, tìm tới hang ổ vừa nhìn thấy trên la bàn biến hóa, ta liền biết chúng ta cách kia Kim Hạo Thiên huynh đệ hang ổ đã không xa. Chính là kia thanh đầu kim nhãn thú cũng nhìn mười phần sinh động, không ngừng phát ra lẩm bẩm heo tiếng kêu. Đầu tiên là Tiểu Tam gia có chút hưng phấn nói, xem ra kia Kim gia hai huynh đệ cách chúng ta không xa. Thanh đầu kim nhãn thú đã cảm ứng được kia Lao Sơn Sâm liền tại phụ cận, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cây số. Thanh đầu kim nhãn thú là cảm thấy Lao Sơn Sâm khí tức, mà ta thì là cảm ứng được có pháp trận tồn tại. Xem ra, chúng ta cách Kim gia hai huynh đệ thật không xa. Đi, chúng ta giết tới sơn đi, đem huynh đệ kia hai người tất cả đều làm thịt rồi, giúp tiểu kiếp thu hồi kiếm phổ. Cốc Hạo Nhiên cơ trong tay pháp kiếm nói rằng: "Cốc đại ca, đừng kích động, trước đó chúng ta gặp Kim Hạo Thành, tu vi 10 phần cường hãn, mà huynh trưởng của hắn muốn so hắn lợi hại rất nhiều, chúng ta phải thật tốt nưu đồ một chút, nhìn xem dùng biện pháp gì." Đem Kim Hạo Thiên cho bắt sống mới được. Ta như có điều suy nghĩ nói rằng, tìm được trước địa phương rồi nói sau, người còn không có ảnh đâu, nói những này có chút hơi sớm. Lạc Thát đạo sĩ chào hỏi một tiếng, chúng ta chợt dưới sự dẫn dắt của thanh đầu kim nhãn thú, liền hướng phía Trường Bạch Sơn chỗ càng sâu mà đi. Trong tay cầm la bàn ta, cảm nhận được pháp trận đã mười phần mạnh mẽ. Nhưng là kia thanh đầu kim nhãn thú tại đi về phía trước 2-3 dặm đường về sau, đột nhiên liền không đi, nó giống như là một con chó như thế, dùng miệng ngậm cái đuôi, tại nguyên chỗ xoay lên vòng tròn. Tiểu Tam gia, ngươi cái này thần thú tình huống như thế nào? Lạc Thát đạo sĩ có chút không hiểu hỏi. Tiểu Tam gia vẻ mặt nghiêm trọng, buồn bực nói, thanh đầu kim nhãn thú giống như đã mất đi truy tung mục tiêu, không cảm giác được kia lão sơn sâm khí tức. Kia lão sơn sâm sẽ không bị Kim Hạo Thành ăn a? Hắn bị tạm tang cho đâm đả thương, nói không chừng dùng kia lão sơn sâm bổ thân thể. Lạc Thát đạo sĩ buồn bực nói, Trì Văn huynh đệ, đây không có khả năng, đây chính là một gốc 500 năm lão sơn sâm, biện pháp tốt nhất là đem lão sơn sâm luyện hóa, lại hợp với tên của hắn quý thảo dược cùng một chỗ, mới có thể phát huy ra cái này lão sơn sâm hiệu quả lớn đi ra, nếu như trực tiếp ăn sống, vậy đơn giản chính là hư mất của trời. Trì Lãng trầm giọng nói. Trì Lãng nói không sai, cái đồ chơi này ăn như vậy, đích thật là lãng phí. Sở dĩ thanh đầu kim nhãn thu tìm không thấy kia lao sơn sâm khí tức, ta cảm thấy có thể là bị Kim Hạo Thành dẫn tới trong pháp trận mặt, pháp trận có thể ngăn cách rất nhiều khí tức, cho nên nó mới có thể không cảm ứng được. Ta giải thích nói. Nói như vậy, kia Kim Hạo Thành cũng là vừa vặn về tới hang ổ. Nếu như chúng ta đêm qua tiếp tục đuổi giết hắn, nói không chừng đem hắn cho giết. Tạp Tăng buồn bực nói. Đêm qua phong tuyết rất lớn, kia Kim Hạo Thành cũng bị thương, đoán chừng là tìm cái địa phương miêu đâu. Bất quá không sao cả, hôm nay chúng ta tìm tới nơi ở của hắn, đem bọn hắn hai anh em nhi cùng một chỗ đều tiêu diệt. Lạc Thát đạo sĩ âm trầm nói rằng, chúng ta một đám người không cần phải nhiều lời nữa. Đã thanh đầu kim nhãn thu không dùng được, vậy chỉ có thể từ ta dẫn đường. Lập tức, chúng ta một đám người tiếp tục hướng phía thâm sơn trong rừng rậm tiến lên. Tuyết này dưới rất lớn, một đoàn người hành động liền có chút chậm chạp, dưới chân tuyết động dẫm mạnh liền phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hướng phía trước đi lại ước chừng có 3-4 tiếng công phu, cũng đã là giữa trưa. Ta đi lúc nhìn la bàn, liền phát hiện phía trên kim đồng hồ bắt đầu không ngừng đung đưa. La bàn có thể cảm ứng từ trường, mà pháp trận đem không gian biến không ổn định, đưa tới từ trường biến hóa, ta liền có thể căn cứ la bàn chỉ hướng để phán đoán pháp trận phương vị. mắt xem chúng ta cách kia pháp trận là càng ngày càng gần, trong lòng không khỏi có chút kích động lên. Sau đó nói không chắc chắn có một trận ác chiến, chúng ta muốn điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, cùng huynh đệ kia hai người chém giết. Mắt thấy giữa trưa, cũng không nóng nảy cái này nhất thời, chúng ta một đoàn người tìm ẩn nấp địa phương, ta theo long hổ kính bên trong lấy ra một chút ăn uống đồ vật, đại gia hỏa trước nhét đầy cái bao tử lại nói, ăn uống no đủ về sau, chúng ta lại nghỉ ngơi trong chốc lát, 3-4 giờ liên tiếp theo xuất phát. Đi về phía trước 2-3 cây số về sau, trên la bàn kim đồng hồ đột nhiên chuyển động vài vòng, cuối cùng chỉ hướng tây bắc phương vị một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn kia tuyết trắng bao trùm, thế núi thẳng tắp, cho dù là ban ngày cũng có thể nhìn thấy kia chỗ giữa sườn núi mây mù bao phủ, sương mù sáng tỏ. Phía trước ngọn núi kia chỗ giữa sườn núi chính là pháp trận chỗ, kia kim gia hai huynh đệ khẳng định ngay tại kia chỗ giữa sườn núi. Ta quả quyết nói, chắc không được. Bay qua ngọn núi này chính là Cao Ly quốc cảnh nội, huynh đệ bọn họ hai người chiếm cứ nơi này chỗ, cũng là thuận tiện làm việc, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, liền muốn trốn về Cao Ly quốc, đến lúc đó lại muốn đối phó hắn cũng có chút khó khăn. Tiểu Tam gia sâu kín nói rằng, chiều ta lấy ngọn núi lớn kia nhìn thoáng qua, cẩn thận suy nghĩ một chút, liền cùng mọi người nói, đại gia hỏa tìm một chỗ trước giấu đi, ta cùng lão la tới xem cái kia pháp trận, nhìn xem có hay không biện pháp đem pháp trận phá đi, nếu như hành động, tốt nhất là vẫn là ban đêm độc thủ, xuất kỳ bất ý, làm tập kích bất ngờ. Không sai, liền phải làm như vậy, đại gia hỏa trước tiên tìm một nơi nghỉ chân một chút, chờ ta cùng Ngô lão lục tin tức tốt. Lạp Thát đạo sĩ cười nói, Ngô ca, Trì Văn sư minh, ta cùng các ngươi cùng đi chứ, chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trì Lãng lần nữa chủ động xin đi. Trì Lãng à, ngươi đừng có gấp, có ngươi phát huy thời điểm, thật gặp Kim Hạo Thiên, ngươi thật là đối phó hắn chủ lực, hiện tại ta cùng lão la đi dò xét pháp trận, ngươi trước bảo trì tinh lực, ban đêm liền trông cậy vào ngươi đây. Ta vô vô bờ vai của hắn. Như thế như vậy, Trì Lãng mới nặng nề gật đầu, một bộ hết sức kích động bộ dáng. Tiểu tử này vẫn là chịu hô thiếu, hắn còn không hiểu rõ chúng ta lão lục đấu pháp, về sau còn muốn từ mài giũa. Sau đó, ta theo long hổ kính bên trong lấy ra hai khối vải trắng, đưa cho Lạp Thát đạo sĩ một khối, hai người chúng ta khoác ở trên thân, trực tiếp hướng phía trên núi kia lục lọi đi qua. Bốn phía đều là tuyết lớn, chúng ta hất lên vải trắng, có thể cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp lại cùng nhau, có thể tốt hơn ẩn tàng thân hình. Do xét đường, còn không đến mức vận dụng ẩn thân phủ, cái này đông tây kim quý, không đến bất đắc dĩ, cũng không thể tùy tiện dùng, dù sao cái đồ chơi này quá đáng tiền. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ một đường nhanh đi, tập tang không yên lòng, cũng bên trong độn nhập hư không, một đường đi theo chúng ta, để phòng bất trắc. Mặt khác, ta còn đem mị linh phóng ra, ở phía trước cho chúng ta dò đường. Nếu là kim gia hai huynh đệ hang ổ, nơi này phòng thủ khẳng định cũng 10 phần nghiêm mật, tất nhiên có người tại mấu chốt địa phương nắm tay, có mị linh cho chúng ta dò đường, chúng ta cũng có thể sớm lách qua. Như thế, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ một đường leo lên, ước chừng một giờ, chúng ta liền đi tới chỗ giữa sườn núi. Đi đến nơi đây, pháp trận khí tức liền càng thêm rõ ràng, bốn phía đều là sương trắng lan lộn, còn có bông tuyết bay xuống. Chương 1390, Mê Thiên Hỗn Độn đại trận. Chương 1390, Mê Thiên Hỗn Độn đại trận. Cái này cùng nhau đi tới, mị linh cho chúng ta dò đường, giúp đỡ chúng ta tìm tới mấy cái ẩn nút trong bóng tối thám tử. Như thế, chúng ta khả năng sớm tránh đi, miễn cho xảy ra xung đột chính diện. Một khi làm ra một chút động tĩnh đến, đừng nói phá trận, còn có thể bị Kim Hạo Thiên hai huynh đệ đuổi theo đánh, vậy thì không dễ chơi. Lúc này, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ rốt cục mò tới chỗ giữa sườn núi, ghé vào một cái tuyết trong ổ, cẩn thận quan sát lấy tình huống xung quanh. Nô lão lục, đây là cái gì pháp trận, ngươi có thể phá vỡ không? Lạp Thát đạo sĩ nhìn ta một cái. Lão tử cũng không phải thần tiên, đứng tại pháp trận bên cạnh nhìn một cái liền biết tất cả mọi chuyện, ngươi vẫn là Mao Sơn Tông đây này, ngươi thế nào không có nhìn ra? Ta tức giận trợn nhìn hắn một cái. Cái này không giống, ngươi là Phong Thủy Vương đồ đệ, ta lại không chủ yếu nghiên cứu phong thủy pháp trận, ngươi tranh thủ thời gian nhìn một cái này pháp trận thế nào phá, chúng ta chào buổi tối làm tập kích bất ngờ. Lạp Thát đạo sĩ thúc giục nói, ngươi chờ ở tại đây, giúp ta quan sát đến bốn phía động tĩnh, ta đi nhìn một cái đây là cái gì pháp trận. Nói, ta theo tuyết trong ổ bò lên đi ra, thận trọng hướng phía trước xương trắng lăn lộn pháp trận đi đến. Tại đi hướng kia pháp trận thời điểm, ta chào hỏi một chút mị linh, giúp ta cũng nhìn bốn phía động tĩnh. Phá trận đây chính là người việc cần kỹ thuật, hơi không cẩn thận, chính mình liền sẽ lâm vào pháp trong trận đi không ra, hoặc là trực tiếp bị pháp trận rào sát. Mà ta hiện tại chỉ là quan sát một chút đây là cái gì pháp trận, hiện tại còn không thể phá, một khi phá trận, đối phương khẳng định liền sẽ cảnh giác, kia buổi tối chúng ta liền không có hành động. Buồn bực nhất chính là, ta còn có thể bị người cảm ứng ra đến, ta từng tiến vào pháp trận này, bằng không cũng biết phí công nọc sức. Ta cẩn thận từng ly từng tí đi vào pháp trong trận. Ngay từ đầu, bốn phía đều là sương mù trắng xóa, trên mặt đất cũng là thật dày tuyết động. Làm ta tiến vào pháp trong trận 20-30 mét khoảng cách về sau, cảnh tượng trước mắt liền xuất hiện biến hóa. Ở trước mặt ta bỗng nhiên xuất hiện một khối giống như tấm gương hàn băng, phía trên chiếu rọi ra ta bộ dáng. Ta chỉ là hướng phía khối kia hàn băng bên trên chính mình nhìn thoáng qua, lập tức cảm giác đầu góc bù bù, trời đất quay cuồng. Ta vội vàng nhắm mắt lại, biết cái này pháp trận đã bắt đầu phát huy tác dụng. Làm ta nhắm mắt lại về sau, loại kia choáng váng cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhưng khi ta mở mắt lần nữa thời điểm, cảnh tượng trước mắt đột nhiên lại thay đổi. Ngay từ đầu chỉ là một khối giống như tấm gương hàn băng ngăn cản đường đi. Lần nữa đi nhìn thời điểm, ta bốn phương tám hướng đều là loại này hàn băng, hơn nữa mỗi khối hàn băng bên trong đều soi sáng ra thân ảnh của ta. Ta cái này khẽ động, tất cả hàn băng phía trên chiếu rọi ta thân ảnh đều đang động. Phản phất giống như ta đưa thân vào một khối bốn phương tám hướng đều là tấm gương chỗ, không phân biệt được phương hướng, cũng phán đoán không ra phương vị. Càng kinh khủng chính là, ta chỉ là liếc mắt nhìn, loại kia choáng váng cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Cả người tựa như là uống rượu say đồng dạng, thân thể lung la lung lay, cảm giác đều không thể đứng thẳng. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Cái này phá pháp trận, quả thực chính là giết người ở vô hình. Thừa dịp chính mình còn có thể đứng thẳng thời điểm, ta vội vàng theo trên thân lấy ra ngũ hành lệnh kỳ đi ra, phân biệt hướng phía chính mình quanh thân ném đi mà đi. Nương theo lấy ta hai tay kết ấn, một cái cỡ nhỏ pháp trận lập tức nhanh chóng tạo ra. Kể từ đó, ta liền tại cái này pháp trong trận lại lần nữa bố trí ra một đạo pháp trận đi ra. Ngũ hành lệnh kỳ chỗ tốt lớn nhất mà có thể trong thời gian ngắn nhất bố trí ra một cái pháp trận đi ra. Như thế, làm ta pháp trận bố trí sau khi thành công, liền ngăn cách mở cái này pháp trận đối ta ảnh hưởng. Ta đánh bạo lần nữa hướng phía trước nhìn lại thời điểm, phát hiện phía trước cũng chỉ có một khối hàn băng, hơn nữa ở trong đó cũng không tiếp tục xuất hiện thân ảnh của ta. Loại tình huống này để cho ta có chút lòng còn sợ hãi, không còn dám tiếp tục đi về phía trước. Thế là ta xoay người qua đi, đem tất cả lệnh kỳ đều thu vào, cũng không quay đầu lại dẫm lên ta vừa rồi dấu chân, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ta một đường chạy chậm, đi tới trước đó ta cùng Lạp Thát đạo sĩ ẩn thân cái chỗ kia, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, "Nô lão lục, nhanh như vậy liền trở lại, bên trong tình huống như thế nào?" Lạp Thát đạo sĩ không kịp chờ đợi hỏi. "Trong này pháp trận rất lợi hại, ta hơi kém liền không ra được." Ta lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, "Đến cùng là cái gì pháp trận, còn có thể làm khó ngươi Ngô lão lục?" Lạp Thát đạo sĩ có chút xem thường nói. Ta cũng không trả lời lời của Lạp Thát đạo sĩ, mà là trong đầu lục soát trước đó sư phụ cùng ta giảng giải các loại pháp trận tình huống. Bên trong có hàn băng hoặc kính, phản chiếu mấy thân, đến mê miễn mà không biết phương vị, thần hồn điên đảo, âm dương không phân, phục đi càng hùng, cuối cùng thần hồn mẫn diệt, chết tha hương trong trận. Cái này pháp trận có chút giống là mê thiên hỗn độn đại trận, bất quá ta cũng không dám quá mức xác định, bởi vì ta không có hướng chỗ sâu tiếp tục đi. Ngươi cũng là nói chuyện a, cái gì pháp trận, ngươi có thể phá không? Lạp Thát đạo sĩ vô một cái bờ vai của ta, để cho ta hồi thần lại. Hẳn là mê thiên hỗn độn đại trận, xem ra những này cao ly bổng tử vẫn là bảy trận cao thủ, ta chỉ tiến vào mấy chục mét, thiếu chút nữa nhi bị pháp trận cuốn trụ. Ta nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ. Mê thiên hỗn độn đại trận, đây không phải ngươi biên đi ra a? Ta thế nào chưa nghe nói qua? Lạp Thát đạo sĩ buồn bực nói. Ngươi biết cái đấy gì? Ngươi liền chỉ biết ăn no bụng không đói bụng hoảng. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó khoát tay áo, nói rằng, đi thôi, chúng ta trước xuống núi, cùng đại bộ đội tụ hợp. Ngươi biết thế nào phá trận sao? Nhanh như vậy liền xuống đi. Lạp Thát đạo sĩ có chút chưa từ bỏ ý định theo sau. Bằng không ngươi đi thử xem. Đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi cho ta nghĩ một lát nhì, phá trận cũng không phải nhà tròi, chỗ nào dễ dàng như vậy? Đang khi nói chuyện, chúng ta rất nhanh liền đi tới chân núi, tìm tới dấu ở từng mảnh rừng cây bên trong cốc đại ca bọn người. Tiểu Kiếp, thế nào? Trên cốc đại ca đến nhân tiện nói. Chỗ giữa sườn núi quả thật có một cái hết sức lợi hại pháp trận, gọi là Mê Thiên Hỗn Độn đại trận, chỉ cần người đi vào, liền sẽ mất phương hướng, thần hồn điên đảo, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết, chúng ta chờ một chút đi, đợi đến sau khi trời tối, ta mang các ngươi đi vào. Ta nghiêm mặt nói. Nô Tiểu Hữu, ngươi có nắm chắc phá trận sao? Tiểu Tam gia có chút không yên tâm hỏi. Tiểu Tam gia, ngươi xem thường ai đây? Vị này chính là Phong Thủy Vương duy nhất đệ tử đích truyền, nếu là hắn không phá được, cũng liền không ai có thể phá được. Lạp Thát đạo sĩ tức giận nói. Đừng nhìn cái này ra hỏa này bình thường không có chuyện liền đối ta, thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ hướng về ta nói chuyện. Bất quá hắn lời này có chút khoác lác hiểm nghi, trên đời này pháp trận cao thủ nhiều như vậy, trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch Lý Bán Tiên, danh xưng Hoa Hạ trận vương, tại pháp trận bên trên khoe khoang tạo nghệ khẳng định so với ta mạnh hơn nhiều. Chính ta tìm một cái chỗ hẻo lánh, ngồi xuống, nhắm mắt lại suy nghĩ như thế nào phá trận. Qua sau nửa giờ, ta vô đuổi, đống nhiên liền có chủ ý.